truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, hàng Nga không phải bạch ngủ. Đây chính là nhân gian sao? So thiên đình náo nhiệt nhiều. Từ Giáp tự rêu sờ một chút cái mũi, không nghĩ tới chấm một tay máu, sền sệt. Ta thế nào đổ máu? Người nào dám đánh ta? Ta chính là tu hành 3.000 năm hôn nguyên kim tiên. Từ Giáp, đầu óc ngươi bị đánh hư. Ngươi nếu là thần tiên, ta vẫn là tiên nữ đây. Một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ vội vã chạy tới, luôn cuống tay chân vì hắn lau trên mặt máu, tham thảm đoán trách, ngươi bộ này thân thể nhỏ bé thế nào là vương đại hổ đối thủ. Hắn là cái ác ôn, tam quyền lưỡng cước có thể đem ngươi xương cốt măng ra, mau từ hậu môn trở đi, đi tìm cảnh sát, tên vương bắt đản này ỷ lại vào chúng ta. Thiếu nữ liễu díu, dùng sức đem Từ Giáp đẩy ra phía ngoài. Từ Giáp linh hồn cuối cùng cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau, nhận biết mình thân phận mới. Từ Giáp, phúc lợi viện lớn lên cô nhi. Miễn cưỡng lên một chỗ cửu lưu y chuyên, vừa tốt nghiệp thì thất nghiệp, tại nhân tâm đường làm một tên chân chạy tiểu học đồ. Trước mắt cái này tịnh lệ linh tú, môi như điểm thao thanh xuân thiếu nữ, là nhân tâm đường lão bản Tống Tín nữ nhi Tống Hiểu Xu. Từ Giáp đầu đau muốn nức, nghĩ đến biệt khuất chỗ, một thanh chua xót nước mắt. Muốn ta Từ Giáp, thái thượng lão quân thủ tịch luyện đan đồng tử, tu hành 3.000 năm đạo nguyên kim tiên, thế mà bị Ngọc Đế lão nhi từ thiên cung đánh xuống nhân gian. Mãi mãi, ta không phải liền là tiểu sau ngủ hàng Nga sao? Nhốt ngươi Ngọc Đế Lao Nhi cái giấm sự tình. Ngọc Đế Lao Nhi, ngươi chờ, ta là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Giáp phát tiết một trận, sờ lấy trên mặt máu, một đôi mắt lạnh lùng khóa chặt trước mắt phách lối vương đại hổ. Tên này mắt lộ bốn bạch, nhật nguyệt sừng pha tạp vỡ vụn, điểm chết người nhất là khí sắc sắc hắc, từ cằm bay thẳng thiên bên trong, chính là làm sàng làm bậy, bất hiếu vô đức, đột tử trí tướng. Thì như thế một cái kém hàng, cũng dám trêu chọc ta. Tắc đại tử. Tống Hiểu Xu gấp thẳng dậm chân. Từ Giáp, ngươi giải dòng cái gì đâu, còn không mau trốn đi. Từ Giáp từ trước đến nay không mang thủ, có thủ tại chỗ thì báo. Trở tay đem Tống Hiểu Xu cho đẩy đi sang một bên, Tiểu Xu, nhanh đi báo động, vương đại hổ giao cho ta tới đối phó, tên vương bắt đản này dám đánh tiểu gia. Nhìn ta không cắt ngang hắn cái chân thứ ba. A, Tống Hiểu Xu đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn qua Từ Giáp, môi đỏ nhếch lên ưu mỹ đường cong. Tiểu tử này từ trước đến nay nhát như chuột, hôm nay thế nào làm một lần nam nhân A. Thế mà tự xưng tiểu gia. Đánh máu gà. Nàng sợ hãi Từ Giáp bị đánh, báo 110, đuổi theo sát tới. Vương đại hổ nắm chặt một thanh sáng loáng sát chư đao, một đao đem cái bản chém thành hai khúc, lưới đao nhắm ngay Tống Tín đầu khoa tay, thao, Tống lao đầu, ngươi cái dám chó lang băm, cha ta nhảy nhót tương mừng, ngươi thế mà đem hắn nhanh cho chị chết, bút chướng này thế nào tính toán. Mạng ngươi quan trọng, ngươi nhất định phải cho ta đền bù tổn thất, không phải vậy ngươi chết chắc. Tống Tín hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vội vàng vì vương lão đầu kiểm tra, phát giác được vương lão đầu hơi thở mong manh, tâm cơ bất lực, đã là người sắp chết, trong lòng lạnh như cho tàn, không có khả năng à, hôm qua rõ ràng trị tốt hắn bệnh tim, thế nào hôm nay đột nhiên thì chuyển biến xấu. Vương đại hổ hung dữ kêu gào, tốt cái rắm, người mắt mù à. Người đều sắp chết, hôm nay ta và người không xong. Cửa một đám du côn hùng hùng hổ hổ, trả thù lao, không phải vậy đem ngươi phòng khám bệnh mang ra. Vây xem hàng xóm láng giềng càng ngày càng nhiều. Nghe nói Tống Tín đem người trị chết, có trào phúng, có đồng tình. Lao Tống cái này chơi xong, nhân tâm đường xem như đến cùng đi. Thật muốn chết người, Lao Tống táng ra bại sản đều không thường nổi. Ai bảo hắn thích chiếm món lời nhỏ. Đáng đời. Tống Tín sắc mặt trắng bệnh. Xong, lúc này không chỉ có phải bồi thường tiền, trả nện nhân tâm đường trăm năm bảng hiệu, có thể thế nào xử lý a? Tống Tín chán nản ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách, ta nguyện ý phụ trách nhiệm, ngươi muốn thế nào bồi. Vương đại hổ đắc ý ngẩng đầu, ta thế nhưng là nổi danh đại hiếu tử, bồi thiếu có thể hiện ra ta hiếu tâm sao, 500.000, không trả giá. Ngươi dám không cho, ta mang ra ngươi phòng khám bệnh, còn muốn cáo ngươi xem mạng người như cỏ rác. Tống Tín mặt đều lục, đau lòng đến máu, ta bồi. Vương đại hổ cao hứng cực, tính ngươi thức thời. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Từ Giáp thích hướng năng lực rất mạnh, rất nhanh thay vào nhân gian nhân vật, một bộ xông về phía trước đến, mặt mũi tràn đầy hí ngược nhìn lấy vương đại hổ. Cha ngươi tánh mạng đe dọa, không tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện lớn kiểm tra, lại chạy tới lừa đảo, ngươi tên vương bắt đản này thật đúng là đầy đủ hiếu thuận. Vây xem hàng xóm láng giềng nhìn lấy vương đại hổ, tràn ngập khinh bỉ. Thao, một cái phá tiểu khỏa mà tính, chống cự đánh không có đầy đủ, chán sống lệnh ra. Vương đại hổ bị Từ Giáp một câu nghẹn đến đỏ mặt tiến hai, giơ thái đao thì hướng Từ Giáp trên đầu chém tới. Từ Giáp, chạy mau, tên vương bắt đản này trước kia giết qua người, rất lợi hại hung. Tống Hiểu Xu gấp thẳng dậm chân. Muốn chết. Từ Giáp hiện lên lưới đao, nắm lấy Vương Đại Hổ cánh tay đảo ngược uốn éo. Giang giác. Một tiếng vang giòn. Vương Đại Hổ cánh tay chật khớp, đau nhức giống chó hoang giống như, ngao ngao trực hiếu. Giết chết hắn. 4-5 cái vô lại cũng là làm càn làm bậy, xông lên bao vây Từ Giáp. Từ Giáp kìm nén một ngụm nuốt khí, tất cả đều phát tiết tại những thứ này đuôi mủ vô lại trên thân. Thân hình chớp động, bắt trước làm theo, một trận khanh khách rung động. Không tới 3 giây, mấy cái này vô lại vết thương đầy người, đều bị quật ngã, đau nhức lăn lộn đầy đất. Từ Giáp thở hổn hển, đối với mình thân thủ vô cùng không hài lòng. Thân thể này quá yếu, đánh mấy cái tiểu ma cả đông thế mà mệt mỏi thở không ra hơi, khổ cực. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới nhân tâm đường cái này gầy yếu dịu dàng tiểu khỏa tử như thế có thể đánh. Từ Giáp, ngươi đánh máu gà. Tống Hiểu Xu nhìn lấy Vương Đại Hổ một đám du côn đau nhức nhe răng niết miệng, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng lại dị thường thông khoái, hưng phấn khuôn mặt trong trắng lộ hồng, đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn lấy Từ Giáp, tràn ngập ngưỡng mộ. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới Từ Giáp nhìn lấy nhã nhặn, đánh nhau lại giống một con hổ. Người nào báo động? Bên ngoài đèn báo hiệu vang lên. Một cái tư thế hiên ngang nữ cảnh sát, nâng cao đầy đặn mê người ngực, mang theo mấy tên cảnh sát bước nhanh xuống tới. Chương 2, sinh tử người mọc lại thịt từ xương. Nữ cảnh lớn lên vô cùng xinh đẹp, da thịt trắng non như ngọc, ngũ quan tinh xảo như họa, lạnh mị khỏe miệng mang theo nhàn nhạt lún đồng tiền, khiến người ta nhìn cảm xúc phun trào. Nàng nhìn qua 24-25 tuổi, phối hợp một thân căng cứng cảnh phục, tư thế hiên ngang bên trong tản ra thành thục nữ nhân phong vận, thật là đẹp lợn. Tất cả mọi người tại hướng nữ cảnh đều chăm chú nhìn, thì liền cùng là mỹ nữ Tống Hiểu Xu cũng nhìn ốc. Từ Giáp nhìn lấy nữ cảnh quân hàm cùng thẻ cảnh sát. Lãnh Tuyết, cấp 2 cảnh thi. Như thế tuổi trẻ cũng là cấp 2 cảnh thi, gia đình nhất định bất phàm. Vương Đại Hổ bị Lãnh Tuyết thèm chảy nước miếng, ta ác ánh mắt không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết, chỉ Từ Giáp cùng Tống Tín, bị cắn ngược lại một cái, nhân tâm đường mang trong lòng không tốt, chỉ chết cha ta, không chỉ có không bồi thường, còn dung túng đàn ông đánh người. Đúng, cũng là tên tiểu tử thúi này, cảnh sát đồng chí, mau đem hắn bắt lại. Bị Vương Đại Hổ tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm, Lãnh Tuyết trong lòng một trận phiền chán, nhưng phá án không thể xen lẫn cá nhân cảm tình, nhíu lại đẹp mắt lông mày, lạnh lùng nói, ngươi đem tình huống cụ thể nói rõ chi tiết một lần. Tống Tín sợ nhất cảnh sát, dọa đến bắp chân rút gân, run rẩy cở trách Từ Giáp. Xú tiểu tử, ngươi đem sự tình làm lớn, Vương Đại Hổ là dễ trêu sao? Cái này một mảnh người nào không sợ hắn? Vốn chính là chữa bệnh sự cố, sai tại chúng ta, thường bao nhiêu tiền ta nhận thua, hiện tại phiền phức, ngươi còn đánh người, ngươi ta đều muốn bị bắt vào cục cảnh sát. Ai, nhân tâm đường thế nhưng là trăm năm danh tiếng lâu năm, lại hủy ở trên tay ngươi. Tống Hiểu Xu trừng to mắt, cha, Từ Giáp thế nhưng là vì chúng ta ra mặt, ngươi thế nào có thể là không phải không phân đâu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi hiểu cái gì? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tống Tín thở dài thở ngắn. Lãnh Tuyết nghe Vương Đại Hổ nói xong, ánh mắt chuyển hướng Từ Giáp, phát hiện Từ Giáp ngồi xổm ở Vương lão đầu bên người, chuyên chú nghiên cứu cái gì. Người chính là Từ Giáp. Lãnh Tuyết uy nghiêm hỏi. Từ Giáp nhíu mày, bừng tỉnh như không nghe thấy. Tiểu tử này thật đáng ghét, giả câm bờ điếc, lại dám mạo phạm cảnh sát uy nghiêm. Đánh người còn như thế phách lối. Tiểu cặn bã một cái. Nàng đối Từ Giáp ấn tượng kỳ kém, cũng lời lại cẩn thận đề ra nghi vấn Từ Giáp, còn tay run khanh khách rung động, người dính liễu có ý định đả thương người, là chủ động tự thú. Vẫn là chờ ta cưỡng chế còng tay ngươi. Lãnh Tuyết cảnh quan, ngươi cảm thấy là bắt ta quan trọng, vẫn là cứu người quan trọng. Từ Giáp cuối cùng tỉnh táo lại, hướng như băng sơn Lãnh Tuyết mỉm cười, nhắm mắt lại, chuyên chú vì Vương lão đầu bắt mạch. Ngươi. Lãnh Tuyết bị chặn đến sữa đau, cắn chặt môi đỏ, tốt, ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Nhưng trong lòng khinh thường nghĩ đến, một cái tiểu đàn ông, còn giả vờ giả vịt cứu người, bất quá là đang trì hoãn thời gian, sớm tối ta muốn bắt ngươi. Từ Giáp thản nhiên nói. Không cần chờ quá lâu, 3 phút liền tốt. Tống Tín chừng Từ Giáp liếc một chút, miệng đầy khinh thường, ngươi điểm này y thuật còn thử cái rắm. Ta vừa rồi đã nhìn qua, Vương lão đầu là bệnh tim phạm, nhịp đập suy nhược, đi sớm bệnh viện lớn cứu giúp có lẽ còn có một đường sinh cơ, hiện tại thần tiên cũng cứu không. Từ Giáp mỉm cười, ai nói không có cứu. Tống Tín nhíu môi, chung quy là người trẻ tuổi, cái gì khoác lác cũng dám nói. Từ Giáp tuy nhiên cởi biến thành phàm nhân, nhưng lĩnh ngộ còn tại, đạo môn ngũ thuật. Sơn y tướng mệnh bói, không gì không giỏi, vì Vương lão đầu bắt mạch 1 phút đồng hồ, khoe miệng mang theo không sai cười, con ngươi sáng rực tỏa ánh sáng. Tống Tín mặt ủ mày cho, người đều phải chết, hưởng cho ngươi còn cười được. Từ Giáp đứng dậy, Tống thúc thúc đừng hoảng hốt, y thuật của ngươi miễn cưỡng coi như là qua được, Vương lão đầu bệnh tim đã bị ngươi chữa khỏi, bệnh này à, căn bản không ở trong lòng. Tống Tín tâm lý đổ đắc hoảng, ta nói Từ Giác A, ngươi hốt du ai đây? Ta hành y mấy chục năm, còn không bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Vương lão đầu nếu không phải bệnh tim phạm, thế nào lại là cái bệnh này hình dáng? Từ Giác lắc đầu, Vương lão đầu là nê hoàn tụ huyết, căn bản không phải bệnh tim. Tống Tín đầu không rõ, nê hoàn tụ huyết. Cái gì là nê hoàn? Ngươi soạn bậy lạm tạo cái gì đồ, vật? Liền nê hoàn cũng đều không hiểu. Từ Giác thật tình im lặng, mi tâm nhập não ba tức vì nê hoàn ngăn chặn, hơi thở mong manh, cục máu ngưng kết, không có quan hệ gì với bệnh tim. Nói đơn giản, Vương lão đầu cũng là bị tươi sống tức ngất đi. Bên cạnh Vương Đại Hổ cả kinh khẽ run rẩy, con mắt lóe ra vẻ bối rối, hướng về phía Từ Giác lớn tiếng ồn ào, một cái tiểu học đồ biết cái gì có tức hay không, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi tính là cái gì? Cha ta cũng là phạm bệnh tim, các ngươi nhân tâm đường trốn không thoát giết người trách nhiệm. Từ Giác giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương Đại Hổ, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tốt à, vậy liền để Vương lão đầu chính mình nói chuyện. Vương Đại Hổ cười ha ha, cha ta nhanh không có khí, thế nào nói chuyện? Ngươi để quỷ nói chuyện sao? Vây xem hàng xóm láng giềng cũng mười phần không hiểu, cho rằng Từ Giác cũng là người bị bệnh thần kinh, hầu ngôn loạn ngữ. Từ Giác hướng Tống Hiểu Xu thì thầm, chu sa, bút lông sói, nước, lập tức đưa cho ta, phải nhanh. Tống Hiểu Xu tuy nhiên không biết Từ Giác muốn làm cái gì, nhưng nhìn Từ Giác sáng long lánh tràn ngập tự tin ánh mắt, thì không khỏi tín nhiệm hắn. Trung y quán, chu sa, bút lông sói đều là thiết yếu. Tống Hiểu Xu vội vã đem đồ, vật mang tới. Từ Giác trốn ở chỗ hẻo lánh, đem chu sa thấm vào trong nước, trong chốc lát một mảnh huyết hồng, nắm lên bút lông sói, thấm chu sa nước, vận chuyển tam sinh đạo quyết, tại lòng bàn tay viết cái huyết hồng lâm chữ, long phi phượng vũ, sinh động như sinh. Lâm, đạo gia cửu tự chân ngôn một trong, có bất động bất hoặc, an ổn thần hồn diệu dụng. Phối hợp tam sinh đạo quyết, càng có định hồn thần thông. Gia hỏa này đang làm cái gì quỷ? Tống Hiểu Xu nhìn lấy Từ Giác, đôi mắt đẹp trừng to đại, nhìn ngược lại là khá hay. Tống Tín bỗng nhiên tuyệt vọng giống to, hoảng bét, Vương lão đầu mạch đập không, trái tim cũng ngưng đập. Vương Đại Hổ thoải mái cười to, chết tốt, cuối cùng chết. Không chết. Từ Giác nhanh chóng chạy tới, thô bạo xé mở Vương lão cha ở ngực y phục, lòng bàn tay chợt vô đi lên. 3. Cái kia huyết hồng lâm chữ, khắc ở Vương lão cha ở ngực trong nháy mắt, một vệt kim quang lấp lóe, mười phần lóa mắt. Huyết hồng lâm chữ xâm nhập Vương lão cha ở ngực, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Hổ chửi ầm lên, xú tiểu tử, cha ta chết, ngươi còn dày vò hắn thi thể, ngươi phải bồi thường ta 100.000. Tên này trong mắt chỉ có tiền. 3 giây sau khi, Vương lão cha một tiếng giàn mua ho khan, thế mà từ từ mở mắt. Đồng thời, một sợi nhìn không thấy sợ không tới đạo khí, tiến vào Từ Giác trong thân thể. Đây chính là công đức chi lực. Từ Giác quanh thân thư thái, trị bệnh cứu người, có thể góp nhặt công đức chi lực, cũng là một loại tu luyện. Vây xem hàng xóm láng giềng nhìn mà than thở. Trời ạ, lão Vương tỉnh, không phải không mạch sao. Cái này tiểu đàn ông rất là không đơn giản. Cái này quá thần kỳ, cứu người chết sống lại sao. Hàng xóm láng giềng chấn kinh đến tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Tống Tín trong lòng một trận cuồng loạn, chân nhân bất lộ tướng, Từ Giác lại là y thuật cao thủ. Tống Hiểu Xu đôi mắt đẹp hưng phấn tại Từ Giác trên mặt bay tới bay lui, tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ ánh mắt. Vương Đại Hổ triệt để mộng, nhìn qua Vương lão đầu, sắc mặt trắng bệnh, trá thi, sẽ không phải là trá thi a? Bất hiếu tử a, ta thế nào sinh ngươi như thế một cái đồ hôn trướng? Vương lão đầu run run rẩy rẩy chỉ Vương Đại Hổ, thương tâm gần chết. Từ Giác hướng Lãnh Tuyết nhún nhún vai, ngươi muốn điều tra cái gì, cứ hỏi Vương đại gia tốt. Lãnh Tuyết cũng mười phần chấn kinh Từ Giác y thuật. Nhưng Từ Giác bộ kia tùy ý cuồng vọng bộ dáng nhìn ở trong mắt, khí thì không đánh một chỗ tới. Nàng hung hăng toát Từ Giác liếc một chút, mới chuyển hướng Vương lão đầu, Vương đại gia, ngài bệnh tim phạm sao? Đến cùng là thế nào một chuyện? Vương lão đầu dùng sức lắc đầu, không phải, ta trái tim bệnh đã được trị tốt, lao tống ý thuật thật sự là cao minh. Hàng xóm láng giềng lúc này mới làm sáng tỏ hiểu lầm. Tống Tín kích động nước mắt tuôn đầy mặt, giống đứa bé giống như ôm chặt Từ Giác bả vai, lần này nhờ có ngươi. Từ Giác mỉm cười. Tống thúc thúc hành y mấy chục năm, y thuật cao siêu, ta một tên mao đầu tiểu tử, cũng không như ngươi. Tống Tín kìm nén đến mặt mo đỏ bừng, giống như là đi khỉ. Nên, để ngươi trông mặt mà bắt hình dong. Tống Hiểu Xu chế nhạo lao ba một câu, lại xinh xắn hướng Từ Giác chớp chớp linh động đôi mắt, bưng bít lấy hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Nàng da trắng nón nà trong trắng lộ hồng, một trương tinh xảo mặt trái xoan, con cong đôi mi thanh tú dưới có lấy một đôi ẩn ý đưa tình đôi mắt. Nhỏ nhắn thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo nhẹ khẽ nhíu lại, lộ ra đến mức dị thường đáng yêu. Cái này phụ linh động thanh xuân thần thái, để Từ Giác run lên trong lòng. Thật sự là thật đẹp, tiên nữ trên trời tự cho là thanh cao, bưng giá đỡ lanh băng băng, cũng không có như thế đáng yêu. Vương Đại Hổ xem xét tình thế không tốt, chỉ Vương lão đầu chửi ầm lên, lão già chết tiệt, ngươi có phải hay không lão hồ đồ, bệnh tim tốt ngươi còn có thể ngất đi. Còn không phải bị ngươi khí. Vương lão đầu khí rủ xuống đủ ngừng lại ngực, các vị lắng giềng, thì cái này bất hiếu tử, không chỉ có cướp bóc, còn nhiễm lên hút độc, trộm đi ta dưỡng lao tiền, càng con ta đem nhà bán. Ta cùng hắn ồn ào vài câu, hắn thế mà đánh ta, ta khí được, nao tử trầm xuống, thì ngất đi. Mọi người giờ mới hiểu được Vương lão đầu tại sao ngất đi, đối Vương Đại Hổ càng phát ra khinh bỉ, chỉ trỏ. Đồng thời, cũng còn Tống Tín cùng Từ Giáp một cái trong sạch. Từ Giáp giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lãnh Tuyết, một bộ giáo huấn giọng điệu, Lãnh Tuyết cảnh quan, sau này pha án cẩn thận một điểm, đừng hơi một tí thì bắt người, chúng ta những tiểu nhân vật này có thể không thể trêu vào ngươi. Ngươi! Lãnh Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, lạnh mị gương mặt như lửa nóng hổi, quân bách muốn mạng. Chương 3, đánh nữ nhi của ta chủ ý. Lao giả chết tiệt, ngươi nói bậy cái rắm. Vương Đại Hổ bị Vương lão đầu chọc thủng chân tướng, tức hồn hện. Chạy tới hung ác ngơ ngác một chân ước lượng hướng Vương lão đầu. Thật đúng là cái bất hiếu tử. Từ Giáp nửa đường giết ra, một chân đá trúng Vương Đại Hổ đúng quần. Đau nhức. Vương Đại Hổ nằm rạp trên mặt đất, ngao ngao trực hiếu. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy phiền muộn, đối với mình thân thủ rất không hài lòng, lực lượng quá nhỏ, thế mà không có đem hắn đạp chết. Cho mình một cái đánh giá kém. Những vô lại đó nghe được hãi hùng khiếp vía, lực lượng này đầy đủ biến thái, còn chê bé. Lãnh Tuyết không thể trêu vào Từ Giáp. Đem nộ khí phát tiết đến Vương Đại Hổ trên thân, còn tay lộ ra ngoài, cũng mặc kệ Vương Đại Hổ bị đau, dã man đem cánh tay hắn tách ra tới, rõ ràng lưu loát còn lại. Vương Đại Hổ, ngươi xảo trá bắt chẹt, hút độc, có ý định đả thương người, ta hiện tại chính thức bắt ngươi. Đem Vương Đại Hổ ép lên xe cảnh sát, Lãnh Tuyết phát hiện Từ Giáp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, con ngươi sáng rực tỏa ánh sáng, khóe miệng còn mang theo tà mị cười, một bộ khiêu khích bộ dáng, trong lòng hỏa cuối cùng không nín được. Nàng đi đến Từ Giáp bên người, hạ giọng, lạnh lùng nói, nhìn cái gì nhìn. Khắc phách lối, sau này tuyệt đối đừng phạm trong tay ta, nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Từ Giáp nghe Lãnh Tuyết trên thân dễ ngửi hương khí, chuyên chú nhìn chằm chằm nữ cảnh lạnh mị mềm nhăn khuôn mặt, không để bụng cười cười, ngươi đang uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi lại ra sao? Lãnh Tuyết ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Từ Giáp, đối chọi gay gắt. Ta đương nhiên không thể đem ngươi làm sao, hảo nam không theo ác nữ đấu. Chỉ muốn nói cho ngươi, tuy nhiên ngươi đại di mụ đến, đau bụng kinh cũng phát tác đến kịch liệt, nhưng không muốn tại trên người của ta chút giận, ta cũng không phải ngươi nơi chút giận. Ngươi thế nào biết ta đau bụng kinh? Nữ cảnh mặt hồng giống như hỏa thiêu, trong con ngươi xung doanh thật không thể tin chấn kinh. Nàng hiện tại tâm phiền ý loạn, tính khí nóng nảy, cũng là bị đau bụng kinh gấp mải. Thế nhưng là, đi bệnh viện lớn tìm mấy cái chuyên gia, đều không có chữa cho tốt. Từ Giáp giỏi về xem khí sắc, thông qua phân biệt Lãnh Tuyết trên mặt khí sắc, liền biết nàng chứng bệnh. Tiếp tục đả kích nàng, ngươi không chỉ là đau bụng kinh, hơn nữa còn nghiêm trọng mất ngủ, mỗi đêm 12 điểm nhất định làm ác ngộng, mồ hôi trộm, có âm hư chi tượng, nếu không lập tức điều chỉnh, tất có hỏa lớn. Lãnh Tuyết trừng to mắt, ngươi hù dọa ai đây? Nhưng cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử này thần, thế mà đem nàng triệu chứng nói không kém mảy may. Tính toán, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, lười nhác cùng ngươi so đo. Từ Giáp lấy ra bút, cho ngươi cho cái toa thuốc đi, bao ngươi thuốc đến bệnh trừ, ta là thầy thuốc. Thầy thuốc nhân tâm, không thể thấy chết không cứu. Hắn viết một cái toa thuốc đưa cho nữ cảnh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Bệnh viện lớn chuyên gia trị không hết, ngươi có thể trị. Lãnh Tuyết thụ không Từ Giáp bộ kia ăn chắc nàng bộ dáng, nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem đơn thuốc xé, hung hăng khoét Từ Giáp liếc một chút, để ép Vương Đại Hổ một đám người lên xe cảnh sát, một đường đi xa. Từ Giáp tiết hận lắc đầu, một phương giá trị vàng kim, tính ngươi vô phúc tiêu thụ. Vương lão đầu run run rẩy rẩy đứng lên, thương tâm gần chết. Lão Tống à, cho ngươi thêm phiền phức, thật thật xin lỗi. Ngươi chữa khỏi ta bệnh, lại kém chút bị lừa bịp lên, ai, cái này bất hiếu tử. Tống Tín có thể bảo trụ nhân tâm đường danh dự thì cảm ơn trời đất, còn có thể hy vọng xa vời cái gì, trấn an Vương lão đầu vài câu, đem hắn đưa đi. Vây xem hàng xóm láng giềng cùng Tống Tín bắt chuyện qua, nhao nhao tán đi. Hữu kinh vô hiểm a. Tống Tín đến bây giờ còn dọa đến tê cả da đầu đâu, nghĩ đến nhờ có Từ Giáp y thuật bất phàm, không phải vậy hôm nay thì cắm. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này vẫn là cái y đạo cao thủ. Hắn phải cẩn thận hỏi ý kiến hỏi một chút Từ Giáp kế thừa lai lịch, vừa quay đầu lại, liền phát hiện Tống Hiểu Xu đang cấp Từ Giáp cẩn thận lau trên mặt vết máu, con mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn như cái truy tinh phan, coi Từ Giáp là thành thần tượng, liễu díu hỏi thăm không xong. Từ Giáp, ngươi rất lợi hại nha, người chết đều cứu sống. Cha ta cùng ngươi so, cũng là cái gà mờ. Ngươi đây là cái gì y thuật, dạy một chút ta thôi. Tống Hiểu Xu trên người mặc một kiện thiếp thân thuần trắng áo sơ mi nhỏ, hạ thân bọc lấy bó sát người quần đùi, đường cong mê mị, tinh tế thon dài cặp đùi đẹp bị vớ đen bao trùm, trắng như tuyết mềm mại trượt ra thịt tản ra mê người ánh sáng, nhìn lấy khiến người ta tim đập thình thịch. Mê hoặc chí mạng a. Từ Giáp vừa phạm đào hoa kiếp, đối với nữ nhân có loại không khỏi hoảng sợ, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm tĩnh tâm chú. Bất quá, cái kia dễ ngửi khí tức thanh xuân thấm vào ruột gan, để Từ Giáp tâm loạn như ma, nhưng lại trăm bể không được giải. Cái này nhân gian mỹ nữ thế mà so tiên nữ càng làm cho người phạm tội, tiên nữ đều lạnh như băng, nào có nhân gian mỹ nữ như thế linh động hoa bác. Tống Hiểu Xu thấy buồn cười, uy, Từ Giáp, ngươi nhắm mắt làm cái gì? Có phải hay không ta quá đẹp, sợ hiện ra ngươi con mắt? Từ Giáp im lặng, nói mỏ, so ngươi xinh đẹp ta gặp nhiều. A, thôi Từ Giáp ngươi khoác lác đây. Tống Hiểu Xu hăng hái, ngươi gặp qua cái nào mỹ nữ? Trên TV nhìn không tính, muốn thấy tận mắt. Từ Giáp thản nhiên nói, hàng Nga. Ta nhổ vào. Tống Hiểu Xu khí cười, ngươi còn thật có ý tứ, hàng Nga là tiên nữ, ngươi gặp qua. Ai mà tin? Từ Giáp tinh thần chán nản. Lao tử không riêng gặp qua hàng Nga, còn cùng nàng ngủ đâu, ai, giấc ngủ này, lao tử thì rơi xuống trần thế, ngẫm lại đã cảm thấy biệt khuất. Tống Tín nhìn lấy hai người vui sướng cãi nhau, đồng nhiên ý thức được cái gì, một tay lấy Tống Hiểu Xu cho kéo qua, đầy mắt cảnh giác dò xét Từ Giáp, tiểu tử ngươi như thế cao minh ý thuật, lại ở ta nơi này nho nhỏ nhân tâm đường làm học đồ. Nói, ngươi có mục đích gì? Từ Giáp có chút không rõ, ta có thể có cái gì giáp tâm? Kiếm miếng cơm ăn a. Còn Trang? Đây không phải đầu hói trên đầu sát tử, rõ ràng nha, ngươi là tại đánh nữ nhi của ta chủ ý. Tống Tín nghĩ linh tinh lẩm bẩm, ta cho ngươi biết à, nữ nhi của ta thế nhưng là Tùng Giang Đại học Hoa Khôi, tốt nhiều phú nhị đại, con ông cháu cha thích nàng đây. Ngươi a, không đùa, sớm làm hết hy vọng đi. Cha, ngươi nói bậy cái gì? Tục vãi. Tống Hiểu Xu khinh bị khoét Tống Tín liếc một chút, những cái kia hoàn khố ta mới không thích, ngươi muốn là ưa thích, ngươi gả cho bọn hắn tốt. Xú nha đầu còn mạnh miệng. Tống Tín nghẹn mắt trợn trắng. Từ Giáp sờ mũi một cái, Tống thúc thúc, ta đối Tiểu Xu không hứng thú, ngươi thì yên tâm 120% đi. Nói đùa, lao tử vừa ngủ hàng Nga, phạm đào hoa kiếp, nơi nào còn dám trêu chọc nữ nhân. Thối Từ Giáp, ta đối với ngươi cũng không hứng thú. Tống Hiểu Xu có chút không khỏi tức giận, bóp lấy bờ eo thon, nghiêng chân nhắn khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đẹp hung hăng khoét Từ Giáp liếc một chút. Tốt xấu ta cũng là thanh xuân mỹ thiếu nữ, Tùng Đại Hoa Khôi, hắn thế mà đối với ta không hứng thú. Quá đau đớn tự tôn. Tốt, không hứng thú liền tốt, cái này ta cứ yên tâm. Tống Tín trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, lại đối Từ Giáp vô cùng nhiệt tình. Hôm nay nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, nếu là không có ngươi, cái này nhân tâm đường thì xong. Tổ tông truyền thừa y quán, cũng không thể nện ở ta trên tay. Yêu quá tha thiết, hai mắt đỏ bừng. Tống Hiểu Xu đùa nghịch, cha, ngươi so nữ nhân vẫn yêu khóc. Nha đầu chết tiệt kia, liền biết khí cha ngươi. Tống Tín thân mật vỗ vỗ Từ Giáp bả vai. Đêm nay hai nhà chúng ta thật tốt uống hai chùm, an ủi một chút. Khuê nữ, đem ta chân tảng 20 năm cái kia bình bao đài lấy ra. Lại uống rượu. Từ Giáp kinh hãi đến lắc đầu liên tục, nếu không có say rượu, cũng sẽ không bị hàng Nga đoạt đồng tử thân. Rượu này là xuyên ruột độc dược, tuyệt đối không thể uống. Chương 4, để ngươi làm mẹ ta con dâu. Tống Hiểu Xu xuống bếp làm mấy món ăn sáng, Từ Giáp ăn quên cả trời đất, trên trời nào có như thế thư ăn ngon, nhân gian sinh hoạt có vẻ như cũng không tệ. Hắn tuy nhiên hạ quyết tâm không uống rượu, nhưng mao đài mùi thơm quá nồng, thèm Từ Giáp chảy nước miếng. Thì uống một ngụm. Từ Giáp nhấp một ngụm, liền rốt cuộc không dừng được, không được cảm thán, thật sự là hảo tiểu, thiên đình quỳnh tương ngọc dịch, cũng không có mao đài dễ uống. Tống Hiểu Xu bị Từ Giáp chọc cho cười không lưng, nói như vậy chứng trạc đàng hoàng, giống như ngươi uống qua quỳnh tương ngọc dịch giống như. Tiểu không say người người tự say. Từ Giáp đầy bụng tâm sự, nhiều uống vài chén, nghĩ đến thiên đình lên hỗn loạn. Trong lòng loạn như tê dại sợi thô. Thiên cung khẳng định loạn thành một bầy, thoải mái. Ngọc đế Lao Nhi tuyệt không giảng đạo lý, là hàng Nga ngủ ta, không phải ta ngủ hàng Nga, ta chính là một cái người bị hại, ngươi cùng ta gọi cái gì kình. May mắn ta cùng Hầu ca quan hệ thiết, Hầu ca siêu ngưu bê, nhất định sẽ giúp ta bãi bình Ngọc đế. Bất quá, Ngọc đế ham chơi nhất âm, có thể hay không lén lút phái người truy sát đến nhân gian đến. Từ Giáp đầy bụng tâm sự, càng uống càng say, ngủ thật say. A. Hỗn loạn bên trong, Từ Giáp bị cao độ tiếng thét chói tai đánh thức, phát hiện mình ngủ trên giường. Tống Hiểu Xu thế mà đứng tại trước mặt, mặc lấy ửng đỏ áo ngủ, lộ ra một đoạn trắng non bắp chân, bóp lấy bờ eo thon, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, môi đỏ nhổng lên thật cao. Thối Từ Giáp, ngươi thế mà làm mộng xuân, thực sự quá phận, đầy trong đầu tư tưởng xấu xa. ta nào có. Còn dám nói không có. Ngươi mới vừa nói chuyện hoang đường, ta cũng nghe được. Ngươi nói Hằng Nga thừa dịp ngươi say rượu, đem ngươi cho cái đó rồi, còn cần rất yêu kiểu thế, thật sự là khó nghe. Phi nha phi, ngươi muốn gái muốn điên a. Từ Giáp mặt mo đỏ ửng, nghĩ thầm ta đây không phải khí à, lại lo lắng để lộ bí mật, vội vàng truy vấn, ta còn nói cái gì. Tống Hiểu Xu đếm trên đầu ngón tay, ngươi mắng to Ngọc Hoàng Đại Đế thị phi không phần, còn khích lệ Tôn Hầu Tử đầy đủ anh em nghĩa khí, hi hi, cái này đều cái nào cùng cái nào a, ta nhanh cười đau sốc hông. Bất quá, ngươi nói tốt rất thật, ta kém chút tin. Hả, thế nào có thể là thật đâu, ta là Tây Du ký nhìn nhiều, cái này đều soạn bậy lạm tạo. Từ Giáp qua loa một câu, vội vàng nói sang chuyện khác, đêm hôm khuya khoát, ngươi chạy đến phòng ta làm gì sao? Có phải hay không thừa dịp say rượu, cũng muốn phi lễ ta? Thối Từ Giáp, ngươi quá xấu, ai mà thèm phi lễ ngươi a? Tống Hiểu Xu bưng cái chén, trung điệp ngã trên bàn, mềm mại mặt tường đỏ, ta là nhìn ngươi uống nhiều tiểu nói mê sảng, cho ngươi đưa một bát nước ô mai. Hừ, khác không biết nhân tâm tốt, ta thả nơi này, ngươi thích uống không uống. Từ Giáp tràn đầy cảm động, cho Tống Hiểu Xu điểm một cái khen. Nhân gian tự có chân tình tại, so thiên đình đám kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa mạnh hơn. Tiểu Xu, cảm ơn ngươi a. Từ Giáp đem nước ô mai uống một hớp rơi, trong đầu nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Cái này còn tạm được. Tống Hiểu Xu đắc ý cười một tiếng, nhẹ nhàng vặn eo, sát bên Từ Giáp ngồi ở giường đầu, tay nâng cái má, một đôi đẹp mắt đôi mắt xinh xắn chớp động, nhìn qua Từ Giáp nhìn kỹ. Nhìn cái gì nhìn? Trên mặt ta có hoa sao? Từ Giáp, ta phát hiện ngươi cùng trước kia không giống nhau. Trước kia ta là cái gì bộ dáng? Ngươi trước kia rất lợi hại chất phác, thành thật, giống khúc gỗ, dù sao đối nữ hải tử không có sức hấp dẫn. Hiện tại thế nào? Hi hi, hiện tại ngươi chính là cái đại lao cá, nhìn ngươi một đôi mắt này, linh lợi loạn chuyển, nhiều gà tặc. Có phải hay không đối nữ hải rất có sức hấp dẫn? Cắt. Tống Hiểu Xu đôi mắt đẹp khẽ đảo, ta có thể không có cảm giác đến. Từ Giáp tâm như gương sáng. Trước kia Từ Giáp, chỉ là hắn ở nhân gian một bộ phân thân. Thần hồn tàn khuyết, đừng nói chất phác, không ngốc thì thắp nhang cầu nguyện. Hiện tại thần hồn quý vị, suy cho cùng, khí chất tự nhiên siêu phàm thoát tục. Hắn cùng Tống Tiểu Xu câu được câu không hùa theo, chậm rãi chuồn mất, tâm lý yên tĩnh, suy nghĩ thiên đỉnh lên phiền lòng sự tình. Ta việc này huyên náo kinh thiên động địa, Ngọc Đế Lao Nhi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phái binh hạ giới truy sát ta, nhất định phải nghĩ biện pháp giải một chút thiên đỉnh lên tình thế. Bằng ta hiện tại chỗ còn sót lại pháp lực. Câu thông một vị du tiên còn miễn cưỡng có thể làm được. Không bằng tìm Xích Cước Đại Tiên hỏi một chút. Không được, Xích Cước Đại Tiên tuy nhiên cùng ta xưng huynh gọi đệ, nhưng thực chất bên trong lại là cái nịnh hót, một lòng nghị thăng quan phát tài, nhất định sẽ thừa cơ bắt ta trở về, hướng Ngọc Đế Lao Nhi tranh công. Tìm Dạ Du Thần hỏi một chút. Cái kia càng không được, gia hỏa này tuy nhiên coi như đáng tin, nhưng lại như cái người nhiều chuyện, miệng không có đem cửa nhỏ, sớm tối tiết lộ ta hành tung. Từ Giáp mặt ủ mày cho. Đồng nhiên linh cơ nhất động, ai, có thể tìm Chư Bát Giới tìm hiểu tin tức à. Bát Giới tuy nhiên vừa lười vừa hào ăn, vừa gian vừa láo cá, nhưng đại sự cũng không hồ đồ, cùng Hầu Ca quan hệ mật thiết, tìm hắn đến hỏi một chút giá thị trường, nhất định không có vấn đề. Chư Bát Giới là Tịnh Đàn sứ giả, chuyên quản phụ trách sống phóng túng, ngày mai vừa vặn 18 tháng 6, là hắn hạ giới đi dạo trực nhật, quét dọn cung phụng thời gian, phải nghĩ cái biện pháp liên lạc với Chư Bát Giới, cái này cơ hội khó được, nhất định muốn bắt lấy. Nói không chừng Hầu Ca cũng trăm phương ngàn kế tìm ta đây. Tống Hiểu Xu đang cùng Từ Giáp trò chuyện vui vẻ, cảm thấy hắn nói chuyện khôi hài, rất lợi hại làm người khác ưa thích, cùng trước kia tưởng như hai người, nhưng chợt phát hiện hắn không rên một tiếng, một bộ tiễn khách bộ dáng, khí khẽ cắn môi, thối Từ Giáp, ngươi coi bản cô nương là không khí đâu, ngươi nếu không nói, ta có thể đi. Nàng lắc lắc bờ eo thon, đứng dậy muốn đi. Đừng. Từ Giáp một phát bắt được Tống Hiểu Xu tay nhỏ, mềm trượt tinh tế tỉ mỉ. Một cỗ ấm áp điện lưu truyền vào nội tâm, giống nắm lấy một khối ôn ngọc, yêu thích không buông tay. Tống Hiểu Xu giống như bị chạm điện thân thể mềm bất lực, hô hấp dồn dập, ngươi muốn làm cái gì? Đừng cho là ta dễ khi dễ, ta kêu lên rất lớn tiếng nha. Từ Giáp rất lợi hại không nỡ buông ra Tống Hiểu Xu tay nhỏ, Tiểu Xu, ngươi muốn giúp ta một việc. Giúp một chút còn cần như thế khẩn trương sao? Chân tay lòng nóng, kém chút dọa ta. Tống Hiểu Xu phun đỏ tươi cái lưỡi, bản cô nương lớn nhất nguyện ý giúp người làm niềm vui. Nói đi, có cái gì sự tình yêu cầu ta à? Từ Giáp tìm cái lý do giả bộ đáng thương, ngươi cũng biết, ta là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, thế nhưng là tối hôm qua ta bỗng nhiên mơ tới mẫu thân của ta, báo mộng để cho ta lễ tạ thần, ta nếu là không làm, nàng liền phải đem ta mang đi. Tống Hiểu Xu dọa đến lớn tiếng kêu sợ hãi, còn có loại sự tình này. Nghe có chút dọa người, vậy ngươi liền mau đi lễ tạ thần a, phổ chiếu chùa hương hỏa tràn đầy, ngươi có thể đi nơi đó làm một tràng pháp sự. Từ Giáp khó xử gãi gãi đầu, thế nhưng là, mẫu thân báo ngộng để cho ta đi am ni cô lễ tạ thần. Nhưng ngươi cũng biết, ni cô ưa thích tính tu, bình thường không nguyện ý tiếp nhận pháp sự. Ta không có môn lộ, tiểu su, ngươi giao thiệp rộng, có thể không thể giúp được ta. Từ Giáp cũng là bị buộc. Chư bát giới tên này có tam đại dở hơi, một là thích ăn, hai là háo sắc, ba là lười, hòa thượng kia miếu hắn cho tới bây giờ đều là đi vòng, am ni cô những tuyệt đẹp đó nữ ni đối với hắn mới có sức hấp dẫn. Hi hi, ngươi thật đúng là tìm đúng người. Tống Hiểu Xu hưng phấn lưỡng ngực, chúng ta thầy chủ nhiệm Dương lão sư bảy bạ cũng là tông giáo quản lý cục lãnh đạo, ta sáng mai giúp ngươi liên lạc một chút. Từ Giáp cuối cùng buông lỏng một hơi, tiểu Xu, ta đại biểu mẹ ta cảm tạ ngươi. Tống Hiểu Xu vểnh lên môi đỏ, truy vấn, mẹ ngươi thế nào cảm tạ ta? Từ Giáp cười giả dối, để ngươi làm mẹ ta con dâu. Thối Từ Giáp, ngươi muốn đẹp, đi chết đi. Tống Hiểu Xu thẹn đỏ mặt, vung gối đầu đánh tới hướng Từ Giáp, nhưng trong lòng có chút mừng thầm. Chương 5, Hoan gia lại gặp mặt. Từ Giáp cùng Tống Hiểu Xu đùa giỡn một trận, giống như nghe được cái gì thanh âm, thần thần bí bí hướng cửa nhất chỉ. Tống Hiểu Xu hiểu ý, rón rén đi tới cửa, thình lình giữ cửa lôi ra. Cửa ngồi xổm dựa vào một người, một đầu ngã vào tới. Ai nha, đau chết ta. Tống Tín xoay eo, đau nhức nghe răng nết miệng. Cha, thế nào là ngươi? Tống Hiểu Xu vịn Tống Tín lên, phiền muộn oán trách, nên. Ai bảo ngươi lão không xấu hổ, nửa đêm trộm nghe người ta nói chuyện. Không có chút nào hiểu lễ phép. Tống Tín khí ria mép nết lên đến, ngươi cái đại cô nương mọi nhà, nửa đêm đường chạy từ Giáp trong phòng làm gì sao? Ta không đến ngon nó, ngươi cũng bị người ta ăn, đại cô nương cũng không xấu hổ. Cha, ngươi nói cái gì đâu? Là ngươi hành vi bẩn thỉu, tư tưởng biến thái, người ta không để ý tới ngươi. Tống Hiểu Xu hung hăng chừng Tống Tín liếc một chút, cũng không dễ lại cùng Từ Giáp nói chuyện thiếm, quay thân về đi ngủ. Tống Tín thở dài thở ngắn, xú nha đầu, cánh cứng, rắn, còn quản không ngươi. Từ Giáp hướng mặt mũi tràn đầy phiền muộn Tống Tín cười nhạt một tiếng, Tống thúc thúc yên tâm, ta sẽ không ăn vụng. Tống Tín khinh thường lật một cái liếc mắt nhi, ngươi là không ăn vụng, mà chính là quang minh chính đại ăn. Cái này keo kiệt quỷ, thế mà không tin ta. Từ Giáp lười nhác cùng hắn giải thích, lấy lui làm tiến, Từ thúc thúc nếu là không yên tâm, vậy ta thì không tại nhà ngươi làm chân chạy, ngày mai ta liền rời đi, đối diện trung dược quán cũng chiêu chân chạy, ta đi nhìn thử một chút. Tuyệt đối đừng. Tống Tín cả kinh giơ chân, như thế y thuật cao siêu chân chạy đi đâu mà tìm. Nhất định muốn lưu lại. Cái kia ta nói Từ Giáp à, chúng ta hai người cảm tình như thế tốt, nói đến ăn ý, thế nào bỏ được để ngươi đi đâu. Tốt, khuya khoát, thúc thúc quấy rầy ngươi ngủ. Nói xong tranh thủ thời gian trượt. Từ Giáp không nín được cười, đối với cha và con gái thật đúng là thật có ý tứ. Nhân gian thời gian, giống như cũng không tệ, sau này cũng không tiếp tục giống như thiên đình như vậy tịch mịch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tống Hiểu Xu hùng hùng hổ hổ xông tới, đem một bức bản đồ nện ở Từ Giáp còn buồn ngủ trên mặt. Đại đồ lười, còn chưa chịu rời giường. Ta cho ngươi nghe qua, Tùng Lĩnh Sơn bên trên có tọa Từ Vân Am, ngươi đến đó lễ tạ thần đi, liền nói là Dương cục trưởng liên lạc. Ta muốn đi học, có việc điện thoại cho ta. Nói xong, vội vã đi ra ngoài. Từ Giáp đem địa đồ mở ra xem xét. Trời ạ, Từ Vân Am quá xa, hơn 100 dặm địa đây. Hắn tranh thủ thời gian rời giường, hướng Tống Tín xin phép nghỉ, tìm đại lý xe thuê một chiếc ba bánh, vội vã lái đi ra ngoài. Triệu Hoán Chư bắt giới, cái kia nhất định phải ném chỗ tốt, không phải vậy cái này con heo lười sẽ không cho mặt mũi. Chư bắt giới thích ăn nhất dưa hấu, còn có tiểu tam sinh, ba loại gia súc để cúng tế bò. Dê, lợn, cũng chính là gà vịt cá. Còn muốn chuẩn bị cho hắn mỹ nữ. Từ Giáp mua giấy vàng, ôm hai cái mỹ lệ người giấy, bận rộn một hồi lâu, chỉ có 3.000 khối tích xúc, lần này toàn bộ tiêu hết. Từ Vân Am là chùa miếu, gà vịt cá cùng người giấy thế nhưng là cấm kỵ chi phẩm, không thể mắt sáng đánh bạo cầm đi vào. Từ Giáp dùng cái túi đem gà vịt cá cùng người giấy chứa vào, mở ra ba bánh, chân nhấn ga, hùng hùng hổ hổ tiểu tùng sông quốc lộ. Một đường sóc này. Đến lúc chạm vào tối, mới chạy đến Tùng Lĩnh Sơn. Chỉ có một đầu đường hẹp quanh co thông hướng Từ Vân Am. Từ Giáp thôi động ba bánh, khói đen bốc lên hướng phía trước lui. HTTP, T. Doe nù ạ toạt chợt nghe một trận tiếng thét. Từ Giáp nhìn lại, phía sau xông lên một cái đội xe. Cảnh xe mở đường, che chở trung gian một cỗ xe sang trọng, theo bên người gào thét mà qua, phun hắn một mặt bụi đất. Mà trung gian trước kia xe sang trọng, ở trong mắt Từ Giáp, thế mà bao vây lấy một tầng tất cả nếu không có. Tối như mực đục ngầu chi khí, âm lanh ác hẳn. Ác quỷ sát. Từ Giáp trong lúc khiếp sợ mang theo vài phần vẻ hưng phấn, thật không nghĩ tới, xe này bên trong thế mà tràn ngập quỷ sát chi khí, xem ra ta có phúc khí. Người trong đạo môn, giỏi về bắt quỷ. Riêng là hàng phục các quỷ, sẽ còn gia tăng công đức chi lực, để bạt đạo pháp tu vi. Từ Giáp cười khép lại khép miệng. Ta nếu là hàng phục cái này ác quỷ, định sẽ tăng lên đạo pháp tu vi, nếu có thể đem ác quỷ sát luyện chế thành đan dưỡng ướt, kia liền càng kiểu như châu bò. Cuộc mua bán này ta làm định, người nào cũng đừng hòng giành với ta. Từ Giáp chân đạp ba bánh, một cỗ khói đen toát ra, đột đuổi theo. Đuổi tới Tử Vân Am cửa, liền thấy một cái bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại cô nương bị mấy người nâng lấy, vội vã xông vào sân môn. Từ Giáp nhìn lấy cô nương bóng lưng, lập tức cảm ngộ đến làm nồng đậm âm sát chi khí. Cô nương này ác quỷ sát chiếm hữu, âm khí cuốn thân, sinh khí bị hoàn toàn giam cầm, tiếp qua một giờ, chỉ sợ thần tiên khó cứu. Từ Giáp đuổi theo, vừa muốn hô to, đại môn thì đóng lại. Người nào ở chỗ này náo sự? Một cái tư thế vai hùng bừng bừng nữ cảnh đi tới, cùng Từ Giáp một đôi mắt. Thế nào lại là ngươi? Lãnh Tuyết không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Từ Giáp, nghĩ đến hôm qua Từ Giáp cái kia phách lối bộ dáng, trong lòng còn kìm nén một cỗ khí, ánh mắt biến đến mức dị thường lạnh lùng. Lãnh cảnh quan, chúng ta thật đúng là có duyên a. Từ Giáp thượng hạ dò xét Lãnh Tuyết, ngươi đau bụng kinh khá hơn chút sao? Nhìn ngươi vành mắt đỏ bừng, tối hôm qua là không phải đau nhức một đêm không ngủ. Lãnh Tuyết càng là sụ mặt, Từ Giáp thì càng cười đùa tí tưởng, hướng nàng trên vết thương sát muối. Từ Giáp không đề cập tới đau bụng kinh con tốt, nhấc lên, Lãnh Tuyết sắc mặt âm siêu cấp khó coi, vành mắt đỏ bừng. Đang bị Từ Giáp nói trúng. Tối hôm qua, nàng bị đau bụng kinh gấp mài một đêm, cơ hồ không thể chịu đựng được, cho tới bây giờ còn ẩn ẩn làm đau. Hôm nay nếu không có nhiệm vụ trọng yếu, nàng nhất định muốn xin phép nghỉ, đi bệnh viện lớn làm hệ thống kiểm tra. Nhưng nàng đoán chừng liền xem như làm kiểm tra, cũng là làm không, những bác sĩ kia căn bản là thuốc thủ vô sách, nhiều nhất mở điểm thuốc giảm đau, buổi tối vẫn là hội đau nhức. Từ Giáp nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết tinh xảo khuôn mặt nhìn một hồi lâu, Lãnh Tuyết cảnh quan, nói cho ngươi một cái không tốt tin tức, hôm nay, đau bụng kinh chứng bệnh hội tại 6 giờ chiều bắt đầu phát tác, hiện tại đã 5 giờ rưỡi, còn có nửa giờ thời gian. Ngươi im miệng cho ta, chuyện ta không cần ngươi lo. Lãnh Tuyết nhìn hằm hằm Từ Giáp, ngươi đến làm gì sao? Có cái gì mục đích, muốn làm cái gì chuyện xấu? Từ Giáp bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta đến lễ tạ thần A, cái này ngươi không quản được đi. Không có ý tứ, ta hết lần này tới lần khác muốn xen vào. Lãnh Tuyết chế nhạo cười lạnh một tiếng, tiếp vào phía trên mệnh lệnh, vì bảo trì Từ Vân Am trị an, hôm nay phong tỏa sân môn, bất kỳ người nào không được đi vào Từ Vân Am. Bất luận kẻ nào không được đi vào. Từ Giáp vô cùng phiền muộn, hỏi ngược lại, vừa rồi nữ hải kia thế nào đi vào? Lãnh Tuyết nhìn lấy Từ Giáp ăn quả đắng, vô cùng vui vẻ, đắc ý nói, việc này không mượn ngươi xen vào, dù sao ngươi không thể vào. Ngươi dám xông vào, ta thì lấy nhiễu loạn trị an danh nghĩa bắt ngươi. Dương Cục trưởng giới thiệu cũng không thể tiến. Cái nào Dương Cục trưởng? Tông giáo quản lý cục Dương Cục trưởng. Lãnh Tuyết nhíu mày, đừng nói Dương Cục trưởng, cũng là Dương thị trưởng giới thiệu cũng không được. Từ Giáp gặp gì biết lấy, lập tức minh bạch phía sau hàng nghĩa. Lãnh Tuyết cảnh quan, cảnh sát nhân dân cũng nói dối sao? Cái gì vấn đề trị an, ngươi hốt du ai? Vừa rồi đi vào cô bé kia là đến chữa bệnh A. Thế mà từ cảnh sát hộ tống, còn phong tỏa sân môn, lai lịch không nhỏ A. Ngươi thế nào biết là đến chữa bệnh? Ngươi! Lãnh Tuyết ý thức được nói lộ ra miệng, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, phía sau câu kia nghẹn trở về. Từ Giáp lắc đầu thở dài, bất quá, cô bé kia khẳng định một chuyến tay không, nàng bệnh ai cũng trị không hết, có lẽ chỉ có ta có thể trị. Cho cười, ngươi tính là cái gì? Lãnh Tuyết không ngỡ nhất Từ Giáp loại này khó chơi, nói mạnh miệng người, móc ra cướp tới, chỉ Từ Giáp, lạnh lùng nói, cái này chuyện không liên quan ngươi, ngươi dây dưa nữa, ta nhất thương đánh chết ngươi. Ta lười nhắc quản. Từ Giáp cũng không mất tích, đi tới một bên, đem dưa hấu đập ra, ngồi xổm ở gốc cây phía dưới thành ấm, đắc y ăn lên dưa hấu. Lãnh Tuyết khí thế hung hùng, ngươi thế nào còn không đi? Đợi đến 6 điểm ta liền đi. Tại sao phải chờ tới 6 điểm? Bởi vì ngươi sẽ phạm đau bụng kinh. Ta muốn nhìn ngươi một chút đau lên là cái gì bộ dáng. Tiểu tử ngươi giam cố ý gây chuyện, ta muốn đem ngươi bắt lại. Lãnh Tuyết khí bộ ngực sữa loạn chiến, lấy quòng ra hướng Từ Giáp phóng đi. Nha, đau nhức. Lãnh Tuyết bụng dưới đột nhiên kịch liệt đau nhức, mềm mại mặt tường đỏ, hương mồ hôi nhỏ giọt, khom người, một đầu tiến đụng vào Từ Giáp trong ngực. Từ Giáp nhuyễn ngọc ôn hương ôm tràn đầy, nhìn xem bày tỏ, vui vẻ cười, vừa vặn 6 điểm chỉnh. Chương 6, nhất thương băng ngươi. Từ Giáp nghe Lãnh Tuyết thân thể bên trên tán phát mê người hương thơm, thân thể mềm mại thân mật dán vào trong ngực, tiểu diễm mềm mại ôm ấp để hắn mất phương hướng. Cô nàng này trước ngực thật tốt mềm, không thể so với hàng ngà tiểu đây. Lãnh cảnh quan, ngươi thế nào, có phải hay không hỗn đản này đánh lén cảnh sát? Mấy tên cảnh sát chạy tới, nhắm ngay từ giáp giơ súng lên. Thật sự là hồng nhan họa thủy. Không phải ta đánh lén cảnh sát, là lãnh cảnh quan cố ý tập kích ta. Từ giáp không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, một tay lấy Lãnh Tuyết đẩy ra đi, đẩy ra trước đó, đầu ngón tay tại Lãnh Tuyết trên mạch môn lướt qua, nguyên nhân bệnh không sai với ngực. Lãnh Tuyết ngồi chồm hổm trên mặt đất, rên thống khổ. Một tên cảnh sát mở ra cửa xe, giống to, nhanh, đưa lãnh cảnh quan đi bệnh viện. Lãnh Tuyết cắn chặt phấn môi, không, ta tại chấp hành nhiệm vụ, không thể tự ý rời vị trí. Lúc nói chuyện, thân thể không bị khống chế rung động, khuôn mặt hồng nhiệt nóng hổi, như sáng chói mây hồng. Mấy tên cảnh sát đem Lãnh Tuyết cưỡng ép kéo đến trên xe, phát động xe cảnh sát, chạy tới bệnh viện. Từ giáp một phát bắt được cửa xe, hướng Lãnh Tuyết bên tai thổi hơi, nhỏ giọng nói, không kịp, Lãnh Tuyết cảnh quan, người âm dương mất cân đối, đau bụng kinh dẫn phát phụ khoa bệnh biến, như lại trì hoãn, sau này vô cùng có khả năng vô sinh. Cái kia làm sao đây? Lãnh Tuyết có vẻ như kiên cường, nhưng dù sao cũng là cái nữ hài tử, nghe được khả năng vô sinh, dọa đến run lẩy bẩy, sợ hai tới cực điểm, ngươi đừng dọa ta. Ta thật là sợ. Từ giáp đem còn lại cảnh sát đẩy ra đi, đóng cửa xe, ngưng trọng nói, ngươi tình huống rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức trần trị, ngươi quay lưng đi, cầm quần áo xốc lên, ta trị liệu cho ngươi một chút. Cái này Lãnh Tuyết vô cùng do dự, hoài nghi từ giáp có ý khác. Không biết nhân tâm tốt, ta lười nhác quản ngươi. Từ giáp mất hết cả hứng, mở cửa liền muốn xuống xe, nói thật cho ngươi biết, tự luyến là loại bệnh, đừng tưởng rằng người người đều muốn chiếm tiện nghi của ngươi, so ngươi xinh đẹp ta gặp nhiều. Đối như ngươi loại này đồng dạng mặt hàng không có nửa điểm hứng thú. Hỗn đản. Lãnh Tuyết bị từ giáp miệt thị tức điên phổi nhịn đau, nâng thương chỉ lên từ giáp chán, có tin ta hay không nhất thương đánh chết ngươi. Nàng mười phần muốn nhìn đến từ giáp dọa đến run lẩy bẩy bộ dáng. Từ giáp không để bụng huýt sáo, ta không tin. Tại sao? Bởi vì thương bên trong căn bản không có viên đạn. Ngươi thế nào biết? Lãnh Tuyết cả kinh trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ ra từ giáp tại sao biết cái này sao thần kỳ. Nhìn lấy từ giáp trào phúng chế nhạo cười, Lãnh Tuyết đau nhức lợi hại hơn, ngẫm lại, đem súng lục ném đi, quay lưng đi, bỏ đi cảnh phục, lộ ra mê người thiếp thân áo sơ mi nhỏ, hai tay vội vã cuống cuồng nắm chặt góc áo, một chút xíu kéo lên đi, lạnh lùng bên trong mang theo vô hạn thẹn thùng. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta thực sẽ nhất thương bắn ngươi. Từ giáp nhìn lấy Lãnh Tuyết trắng nõn như ngọc, không tì vết chút nào lương đẹp, giống như là ôn nhuận mỹ ngọc, tâm lý lên kiểu diễm, phun lên thân thủ tiếp xúc không xúc động. Nhìn cái gì nhìn? Ngươi không đúng đối với ta loại này đồng dạng mặt hàng không có nửa điểm hứng thú sao? Lãnh Tuyết bưng bít lấy nóng lên mặt, tựa hồ có thể cảm nhận được từ giáp tham lam ánh mắt khóa chặt lưng ngọc, khẩn trương đến thân eo run rẩy. Ách! Từ giáp mặt mo đỏ ửng, vì chính mình vừa rồi thất thố cảm thấy mất mặt, tốt à, ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, ngươi rất đẹp. Ta có đẹp hay không với ngươi không quan hệ. Lãnh Huyết lại có một tia tiểu đắc ý, ngươi nếu là chị không hết, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, đau nhức. Từ giáp bóp một cái thần bí thủ quyết, thể nội cận tồn một điểm niệm lực lưu động đến ngón giữa. Trong chốc lát, ngón giữa một mảnh đỏ thẫm. Hắn cắn nát ngón tay, điểm này đỏ thẫm thẩm thấu ra, chính là bao vây lấy niệm lực tinh huyết. Giả. Từ giáp đọc chú ngữ, đầu ngón tay xẹt qua Lãnh Tuyết lưng đẹp, chậm rãi viết một cái giai chữ. Đều là, đạo gia cửu tự chân ngôn một trong, ý là, giải. Phối hợp chú ngữ, thủ quyết, niệm lực, tinh huyết, có thể tiêu thai giải nạn, loại trừ ốm đau. Hừ. Đầu ngón tay tại Lãnh Tuyết tế bạch lưng đẹp lên nhẹ nhàng xẹt qua, khiến cho nàng thân thể đột nhiên thẳng băng, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực để cho nàng dễ chịu nhịn không được ưng. Nghe chính mình phát ra âm thanh quá mức mập mờ, Lãnh Tuyết khuôn mặt nóng lên, gấp vội vàng che môi đỏ. Têu đi ra, đây là bệnh khí bên ngoài sắp xếp, càng lớn tiếng càng tốt. Từ giáp cũng không nghĩ tới Lãnh Tuyết hội gọi như thế vạch người, đầu ngón tay đụng chạm chân nhắn ra thịt, để trong lòng của hắn cực kỳ khẩn trương cùng hưng phấn, liền hô hấp đều dồn dập lên. Lãnh Tuyết coi là từ giáp là đang cố ý lừa nàng, trong lòng mắng hắn là cái kẻ xấu xa. Thế nhưng là gọi vài tiếng, thế mà thần kỳ phát hiện, thế mà thật có màu đen xám khí từ trong miệng bài xuất, trên bụng đau biến mất hơn phân nửa. Hừ. Lãnh Tuyết lúc này mới tin tưởng từ giáp lời nói, chịu đựng xấu hổ, môi đỏ khẽ trương khẽ hợp, trầm đồng du dương ưng. Cảnh kiếng xe là đặc chế, bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Mấy cái kia cảnh sát thấy xe chấn động, còn truyền ra Lãnh Tuyết mê người suy tư gọi tiếng. Ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lãnh cảnh quan đang chơi xe chấn A. Hơn nữa còn là tại trước mắt bao người. Lãnh Tuyết là Tùng Giang giới cảnh sát một chi hoa hồng có gai, truy người nàng có một cái da cường liên, có thể nàng một cái cũng chứng mắt. cái này đạp xích lô nam nhân đến cùng là cái gì đường đi, thế mà đem Lãnh Tuyết đem tới tay, thật sự là thật không thể tin. Từ Giáp viết một cái giai chữ, trọn vẹn dùng 10 phút đồng hồ, đạo khí tiết ra ngoài, mệt mỏi hắn, cái chán đầy mồ hôi, trong lòng cuồng loạn. Viết đến giai chữ cuối cùng nhất một khoản, Từ Giáp hét lớn một tiếng, một trưởng vỗ tại Lãnh Tuyết bóng loáng sau trên lưng. Ừm. Lãnh Tuyết thân thể khống chế không nổi run lên, một trận thét chói tai sau, thân thể mềm bất lực, lười biếng bỏ trên ghế ngồi, thở hổn hển. A, thật không đau. Lãnh Tuyết lúc này mới phát hiện bụng dưới không đau, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái. Từ Giáp thở dài ra một hơi, ngươi gọi quá không rủi rẻ, ta không thích, cho ngươi một cái đánh giá kém. Nói xong, đứng dậy mở cửa xe rơi ba ba vàng. Từ Giáp, ngươi hỗn đản. Lãnh Tuyết thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ đến chính mình vừa rồi cái kia nhiều kiểu phong phú gọi tiếng, đừng đề cập nhiều mất mặt. Từ Giáp vừa chui ra, liền bị 5-6 cảnh sát vây, thông mắt đỏ khóa chặt Từ Giáp, một mặt ước ao ghen tị. Các ngươi đây là làm gì sao? Ta lại không chọc giận ngươi nhóm. Từ Giáp cảm nhận được nồng đậm địch ý. Lãnh cảnh quan đâu? Mấy người cùng nhau chất vấn. Từ Giáp nói, các ngươi yên tâm, Lãnh Tuyết cảnh quan tốt đây, chỉ là toàn thân rã rời, thở hồng hộc, muốn nằm một hồi. Mấy tên cảnh sát mặt mũi tràn đầy vẻ hoài, xong, Lãnh cảnh quan đoá hoa hồng này đâm nhi quả nhiên bị tiểu tử này cho lột sạch. Lãnh Tuyết lười biếng nằm tại xe trên ghế, ngăn cách cửa sổ xe nhìn lấy khí chất siêu quần Từ Giáp, cuối cùng ý thức được Từ Giáp không phải đang khoác lác, y thuật làm thật là cao minh, có thể xưng thần kỳ kỹ. Tùng Giang bệnh viện những chuyên gia kia cùng Từ Giáp so sánh, thật thành chuyên gia. Trước kia ngược lại là coi thường tiểu tử này. Lãnh Tuyết đối Từ Giáp ấn tượng xấu rất là cải thiện, nhưng nghe Từ Giáp cùng mấy cái cảnh sát nói chuyện, cố ý hướng tà ác địa phương dẫn đạo, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, một chân đạp mở cửa xe, cầm súng chỉ Từ Giáp giống to, còn dám nói lung tung, có tin ta hay không một chút thương băng ngươi. Chương 7, sát khí trung thiên. Từ Giáp vội vàng giơ tay lên, ta sai, đây là chúng ta tư ẩn, ta không nên nói lung tung, vì ngươi, sau này ta nhất định thủ khẩu như mình. Mấy cái cảnh sát càng thêm hiểu lầm Từ Giáp cùng Lãnh Tuyết ở giữa quan hệ. Lãnh Tuyết khí bộ ngực sữa chập trùng, tiểu tử này 100% là cố ý chơi ta, gặp gỡ hắn thật là xui xẻo. Nàng sợ hãi Từ Giáp lại nói ra cái gì kẹp cuốn không rõ lời nói đến, cầm súng chỉ Từ Giáp đầu, lạnh như băng nói, ngươi cho ta cút ngay lập tức xuống núi, ta một giây đều không muốn gặp lại ngươi. Từ Giáp vươn tay, thế nào xuống núi? Ta đem ngươi hầu hạ dễ chịu, ngươi liền tiền đều không cho. Những cảnh sát kia kinh hãi kém chút ngất đi. Trời ơi, Lãnh cảnh quan cùng tiểu tử này chơi xe chấn, còn muốn cho hắn tiền. Không có thiên lý a, người so với người làm người ta tức chết. Lãnh Tuyết thẹn mặt hỏa nhiệt, thở phì phì xuất ra túi tiền, bao nhiêu tiền? Ta hiện tại cho ngươi, ngươi cho ta lập tức biến mất. Từ Giáp dựng thẳng lên một ngón tay. Lãnh Tuyết mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, không phải liền là 100 khối sao? Ta cho ngươi. Không phải 100 khối, là 10.000 khối. Từ Giáp nói lẽ thẳng khí hùng. Cái gì, 10.000 khối? Lãnh Tuyết nghẹn đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng, ngươi thế nào không đi cướp? Từ Giáp vô cùng thiếu kiên nhẫn, ngươi cần phải đi bệnh viện lớn kiểm tra xong mấy lần, xài bao nhiêu tiền chính ngươi rõ ràng. Các ngươi tự vấn lòng, ta cứu tính mệnh của ngươi, bao quát ngươi tương lai đời sau, chẳng lẽ còn không đáng 10.000 khối? Cái này, Lãnh Tuyết bị Từ Giáp bác bỏ á khẩu không trả lời được. Nàng đi bệnh viện chạy 10 mấy lội, bị thầy thuốc sai sử đoàn đoàn loạn chuyển, làm mấy chục hạng kiểm tra, tăng thêm kê đơn thuốc, hoa hết mấy vạn, còn không có chữa cho tốt bệnh. Mà Từ Giáp vài phút cho nàng chữa cho tốt bệnh, muốn 10.000 khối, tuy nhiên có chút xảo trá hiểm nghi, nhưng thật không quý. Thực chút tiền ấy, đối với Lãnh Tuyết tới nói xem như chín châu mất sợi lông, nhưng hôm nay vội vã làm nhiệm vụ, cũng chỉ mang một điểm tiền xài vặt. Từ Giáp nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết trong tay cái kia mấy trăm khối tiền, thèm chảy nước miếng, Lãnh Tuyết cảnh quan, ngươi nên sẽ không muốn đi ăn chùa, dựng nợ chứ? Người nào quỷ nợ? Lãnh Tuyết khuôn mặt diễm như ánh bình minh, trong lòng mắng to Từ Giáp là cái thần giữ của, khí giống to, ngươi đừng dài dòng, ta đêm nay đi nhân tâm đường, tự mình tặng cho ngươi còn không được sao. Câu nói này vừa vặn lại bị mấy cái kia cảnh sát nghe được, hâm mộ con mắt đều đỏ, hận không thể đem Từ Giáp hành hung một trận. Tiểu tử này thật có lộc ăn a. Lãnh Tuyết cùng hắn xe chấn còn không tính, không chỉ có trả thù lao, thế mà còn muốn đuổi đi qua đêm, hâm mộ chết người. Tính toán, ngươi khác tới tìm ta hầu hạ không nổi ngươi, thu điểm này ý tứ một chút liền tốt. Từ Giáp một tay lấy Lãnh Tuyết trong tay cái kia mấy trăm khối tiền tóm vào trong tay. Hắn hiện tại người không có đồng nào, châu chấu lại tiểu cũng là thì ta. Lãnh Tuyết sững sờ, điểm ấy liền đầy đủ. Từ Giáp lắc đầu, ngươi lại cho ta một điểm thuận tiện, bút chướng này coi như san bằng. Cái gì thuận tiện? đối với ngươi mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, ngươi để cho ta vào sơn môn là được.
Không có khả năng.
Lãnh Tuyết quả quyết cự tuyệt, đem nạp đạn lên nòng, mở ra chốt súng, nhắm ngay Từ Giáp, tiền ta nhất định cho ngươi, nhưng ngươi dám xông vào sơn môn, ta nhất thương đánh chết ngươi.
Đang chờ lúc này, từ Vân Am bên trong truyền ra du dương tiếng chuông, quần nhi cao ngất Phật hiệu.
Siêu độ quỷ sát.
Từ Giáp híp mắt, cảm thụ được Phật pháp chi lực, tiếc nuối lắc đầu, quỷ sát hung mãnh, điểm ấy niệm lực không có ý nghĩa, bắt quỷ sao, ngược lại nhắm chúng quỷ giận xuất hiếu, cô nương này nguy hiểm.
Quả nhiên, không ra 3 phút, chỉ thấy một sợi hắc khí theo từ Vân Am bên trong tuôn ra.
Ấm phong điều hiệu, ấm áp khí trời truyền đến âm lãnh chi khí, để Lãnh Tuyết cùng mấy tên cảnh sát sợ hãi trong lòng.
Tiếng trống im bặt mà dừng, Phật hiệu gián đoạn, ngay sau đó truyền ra một trận thê thảm hỗn loạn tiếng khóc.
Hoàng bét.
Từ Giáp mi đầu nhíu chặt, quỷ sát trung thiên, khổ chủ gặp phản phệ nỗi khổ, thần hồn chôn vùi, không còn sống lâu nữa.
Lãnh Tuyết hướng về phía Từ Giáp giống to, ngươi tại lung tung nhắc tới cái gì đồ, vật.
Từ Giáp thu hồi bất cần đời chi tâm, nhìn lấy Lãnh Tuyết, mặt sắc mặt ngưng trọng, ta không có thời gian cùng ngươi pha trò, ngươi tốt nhất đi vào truyền một lời, liền nói ta có thể giúp khổ chủ tiêu thai giải nạn.
Lãnh Tuyết không nhúc nhích chút nào, ngươi đừng có hy vọng đi, không dùng ra vẻ, người nào đều không thể đi vào, cũng bao quát ta.
Từ Giáp lắc đầu, ngươi cũng đã biết, cứu người nhất mệnh, còn hơn xây 7 cấp phù đồ.
Tính toán, ta chỉ chờ 10 phút đồng hồ, hết thể tùy duyên.
Thực, Lãnh Tuyết cũng không biết bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì, hết thể đều là giữ bí mật, trong lòng cũng rất tò mò.
Nếu là chữa bệnh, tại sao không đi bệnh viện, ngược lại tiến từ Vân Am?
Ni cô biết trị bệnh sao?
Nhưng nghe bên trong truyền ra bi thiết tiếng khóc, liền biết ra nhiêu loạn lớn.
Lãnh Tuyết nhíu mày, do dự muốn không nên tin Từ Giáp một lần.
Tên này tuy nhiên chán ghét, nhưng ý thuật lại vô cùng tinh xảo.
Thế nhưng là, một khi vào sân môn, coi như trái với kỷ luật.
Lãnh Tuyết trái lo phải nghĩ, bên trong tiếng khóc càng ngày càng tê tâm liệt phế, nàng hung hăng chừng Từ Giáp liếc một chút, cuối cùng xông vào.
Từ Giáp thực cũng rất lo lắng.
Một khi quỷ sát tiết ra ngoài, âm khí tứ tán, sẽ che giấu Từ Vân Am yếu ớt Phật khí. Tương đương với người tài giỏi không được trọng dụng, chứ bắt rồi cái kia con heo lười thế nào cũng tìm không tới nơi này, vậy liền trì hoãn chính mình đại sự.
Chờ 10 phút đồng hồ, không thấy Lãnh Tuyết đi ra, Từ Giáp thất vọng cùng cực.
Xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác liên lạc bắt rồi.
Hắn lên ba bánh liền muốn rời khỏi.
Chờ một chút.
Lãnh Tuyết theo Từ Vân Am bên trong chạy ra đến, bị miếu bên trong âm lãnh khí tức xâm nhập, lạnh buốt cả người, mềm mại mặt trắng bệch, khoanh tay gọi lại Từ Giáp, tính ngươi đạt được, bảo ngươi đi vào đây.
Từ Giáp đại hỉ, bước nhanh đi tới cửa.
Đứng lại.
Một cái hơn 50 tuổi, cử chỉ phụ nhân cao quý chặn tại cửa ra vào, con mắt treo nước mắt, thượng hạ dò xét Từ Giáp, mặt mũi tràn đầy thất vọng, ta cho là cái gì đại sư, nguyên lai bất quá là cái mao đầu tiểu tử, ngươi cho ta lập tức ra ngoài, đây không phải ngươi đi lừa gạt địa phương.
Từ Giáp cười lạnh một tiếng, khổ chủ quỷ sát phụ thân, hoán khí trùng thiên, Phật không thể độ, không ra nửa giờ, tất nhiên chết. Hưởng cho ngươi còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này phát ngôn bừa bãi.
Cái kia quý phụ thì là muốn thăm dò một chút Từ Giáp, sợ hại hắn là tên lừa đảo.
Nghe Từ Giáp một câu nói toạc ra cơ quan, kích động nước mắt giao lưu, vội vàng hướng Từ Giáp cung kính hành lý.
Đại sư chớ trách, mời đại sư mau cứu nữ nhi của ta tánh mạng, bạch gia chúng ta sẽ làm hậu báo.
Từ Giáp tiến vào miếu trong môn phái, Phật hiệu thanh âm đứt quãng ngâm tụng, nhưng nồng đậm quỷ sát chi khí lại làm cho hắn toàn thân phát lạnh.
Quan Âm trước điện nằm ngang lấy một cái tài trí nữ hài, một thân trắng như tuyết váy lầm, cổ áo xé mở, tuyết da thịt trắng trong suốt sáng long lanh, ở ngực điểm xuyết lấy một chuỗi lập lòe tỏa sáng Phật châu, sung mãn dãy núi như ẩn như hiện, rung động lòng người.
Một đầu mái tóc đen nhánh tùy ý rối tung ra, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp không gì sánh được.
Nhưng là, nữ hài hai mắt nhắm nghiền, chỗ mi tâm xông ra một vòng dọa người thanh sắc, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thẳng quán thiên bên trong.
Từ Giáp giật mình, cái này quỷ sát chi khí làm thật hung mãnh.
Cái này sợi thanh sắc cũng là quỷ sát chi khí.
Thiên bên trong chính là thần hồn chi tinh, một khi thiên bên trong bị sát khí xông phá, thì mang ý nghĩa nữ hải hồn phi phách tán.
Ẩm.
Đúng vào lúc này, nữ hải ở ngực này chuỗi Phật châu trong nháy mắt vỡ nát.
Nữ hải thân thể giống như là co giật đồng dạng run rẩy dữ dội, thanh khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tới gần thiên bên trong.
Phúc.
Từ Vân Am chủ trì Vân Tường Sư Thái phun ra một ngụm máu tươi. Hướng cái kia quý phụ hữu khí vô lực nói ra, thí chủ nén bi thương, bần mi vô lực hồi thiên.
Chương 8, bàn tay theo ăn mặn.
Lam Lam.
Quý phụ một thanh nhào vào trên người cô gái, khóc sướt mướt, đều là mẹ hại ngươi à, mẹ không nên ép buộc ngươi đi viếng mộ.
Tránh ra.
Trong lúc nguy cấp, Từ Giáp thô bạo đem quý phụ cho đẩy ra, diệt trừ nữ hải trên ngực Phật châu mảnh vụn,
nắm bắt bên ngoài sư tử thủ quyết, đọc an thần chú ngữ, cắn nát ngón giữa, tại nữ hài nở nang tinh tế tỉ mỉ trên ngực viết một cái huyết hồng đấu chữ. Đấu, ý là dũng mãnh, quả cảm, phản kháng, đấu chí mãnh liệt. Phối hợp chú ngữ cùng thủ quyết, có thể kích phát thần hồn uy thế, tạm thời tới quỷ sát chi khí. Huyết hồng đấu chữ khắc ở nữ hài ở ngực trong nháy mắt, hồng quang bắn ra bốn phía, nữ hài thân thể lập tức đình chỉ run run. Từ giáp nhất tinh máu tại nữ hải cái chán thiên bên trong huyệt. Từ từ. Thế mà phát ra một trận thiêu đốt thanh âm. Cái kia bay thẳng thiên bên trong thanh khí lập tức đình chỉ khuếch tán. Vân tưởng sư thái để ở trong mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi, thí chủ cao nhân. Quý phụ vui mừng quá đỗi, đại sư, nữ nhi của ta có phải hay không tốt? Từ giáp nhíu mày, quỷ vật hung mãnh, ta chỉ là tạm thời đưa nó định trụ mà thôi. Cái kia nữ nhi của ta đến cùng có hay không cứu? Đừng dài dòng. Mau nói cho ta biết con gái của ngươi tên, ngày sinh tháng đẻ. Bạch Lam, ngày 24 tháng 8 năm 91. Từ giáp nhanh chóng đem tên cùng ngày sinh tháng đẻ viết tại giấy vàng lên, dán tại Bạch Lam tinh tế tỉ mỉ ở ngực, đem Bạch Lam mềm mại không xương thân thể ôm lấy, xuôi hai tay, một tay nắm Bạch Lam cái cổ sau đại truy huyệt, một tay đẻ chặt Bạch Lam sau eo thận du huyệt. Hai cái huyệt này nói tương đương với thần hồn lối ra cùng cửa vào, từ giáp nắm hai cái huyệt này nói, quỷ vật liền bị khóa chặt, không cách nào ly thể. Chỉ là Bạch Lam thân thể mềm mại không xương, nắm trong tay có một phen đặc biệt tiểu diễm vận vị. Từ giáp hướng Vân Tường sư thái nói ra, ta cần một gian yên tĩnh thiện phòng, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Tốt, ta phái người an bài. Vân Tường chủ trì lập tức an xếp một cái nữ ni dẫn dắt từ giáp tiến một gian yên tĩnh thiện phòng. Quý phụ nhìn lấy từ giáp thân mật ôm Bạch Lam, tiến vào thiện phòng, vô cùng lo lắng, sợ hai từ giáp đối Bạch Lam như đồ làm loạn, gấp đi theo vào giám thị. Từ giáp hoành quý phụ liếc một chút. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, xem xét ngươi chính là hiện đạt cực kỳ phàm nhân, liền như thế đơn giản đạo lý cũng không hiểu sao. Quý phụ đỏ bừng cả khuôn mặt, lại cũng không tiện đi theo vào. Từ giáp đóng cửa phòng, khóa trái, lúc này mới yên lòng lại. Ầm. Bạch Lam nguyên bản yên tĩnh thân thể bỗng nhiên tránh thoát từ giáp ôm ấp, thân thể treo lơ lửng giữa trời, cứng ngắc, một đôi mắt đẹp ngậm lấy lạnh lùng ánh sáng, gắt gao khóa chặt từ giáp, một cỗ âm lãnh sát khí hướng hắn hai mắt bắn ra. Lại dám công kích ta, thật đúng là cái liệt quỷ. Cỗ sát khí kia vô sắc vô vị, mắt thường không thể gặp, người bình thường nhất định trúng chiêu, thần hồn bị thương, kẻ nhẹ si ngốc, trọng giả hồn chết. Thế nhưng là từ giáp không phải bình thường, tuy nhiên pháp lực khô cạn, nhưng thần thức ý nguyên cường đại. Lách mình tránh thoát sát khí, hai tay trùng điệp, làm một cái bên trong sư tử thủ quyết, ngón áp út sung huyết đỏ thẫm. Hắn cắn một cái phá ngón áp út, một cỗ máu tươi bên ngoài phun, đầu ngón tay lăng không bay múa, viết một cái huyết hồng giả chữ. Giả, đạo gia cửu tự chân ngôn một trong, có câu thông chi ý, vạn vật chi linh lực, mặc ta giao thiệp. Huyết hồng giả chữ le lói lấy quỷ dị quan mang, xông vào Bạch Lam trong thân thể, lập tức để từ giáp có câu thông quỷ sát năng lực. Mơ hồ ở giữa, có một đoàn hắc khí tại Bạch Lam trong thân thể ngưng tụ. Cái kia cỗ oan khí tứ tán ra, âm lanh túc sát, khiến người ta không rét mà run. Quả nhiên là ác quỷ sát, hôm nay coi là thật có phúc khí. Tuy nhiên bắt quỷ khu ma, có thể gia tăng công đức chi lực. Tăng cao tu vi, nhưng từ giáp lại có chính mình một bộ phân biệt pháp tắc. Tiên có tốt xấu, người có thiện ác, yêu ma quỷ quái cũng có thị phi phân chia. Tỷ như hầu ca cũng là tề thiên đại yêu, nhưng tuyệt đối là một cái tốt yêu, nhưng nói đó diện mạo trang nghiêm thần tiên, cho hầu ca sách dạy cũng không xứng. Từ giáp cũng không phải cái gì ngu dốt biện sĩ, gặp gỡ lương thiện quỷ vật, không chỉ có không sát hại, thậm chí sẽ cùng hắn kết giao bằng hữu. Nhưng muốn gặp gỡ tà ma ngoại đạo loại hình quỷ vật, vậy liền thà giết chớ làm. Từ giáp thấy rõ đến phụ thân Bạch Lam trong thân thể ác quỷ sát khí hơi thở, lập tức động sát tâm. Bực này ác quỷ, chỉ là không ngừng tìm kiếm ký chủ, hấp thu dương khí tu luyện, thẳng đến ký chủ tử vong. Phụ thân Bạch Lam, tuyệt không phải bởi vì cái gì nhân quả luân chuyển sự tình, trừ chi, tất có công lớn nước. Ngươi là cái gì người, lại dám hư ta chuyện tốt. Bạch Lam hai con ngươi lạnh lùng, môi đỏ phát họa ra một tia cười lạnh, khí chàng âm u, thanh âm giả nua giống như vu bà, vẫn tưởng cái kia lão ni siêu độ ta. Đều bị ta đánh cho thổ huyết, ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, có điều hiểu chút âm dương chi thuật, cũng dám tìm ta phiền phức. Muốn chết sao? Từ giáp một trận tâm tắc, thế mà bị một cái ác quỷ khinh bỉ. Đổi thành trước kia từ giáp, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, cái này ác quỷ thì ở ra dám, còn có thể đến phiên hắn như thế phách lối. Từ giáp mỉm cười, ngươi nói đúng, ta chính là một người bình thường, cũng xác thực chán sống lệnh ra, ngươi tới giết ta đi, đừng chỉ nhìn lấy thả miệng pháo. Muốn chết? Bạch Lam phát ra làm cho người dùng mình cười, cứng ngắc duỗi ra hai tay, giữa không trung hướng từ giáp phóng đi. Sát phong gào thét. cây kia cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cột, bị Bạch Lam đâm đến vỡ nát. Đến buổi vặn, Từ Giáp đọc chú ngữ, một cái tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức bắt quái luyện đan lô, xuất hiện tại Từ Giáp trong tay, nghe tiếng phóng đại, làm ác quỷ trùng tới. Chính là Thái Thượng Lão Quân bắt quái lô, nắm giữ lục đinh thần hỏa, chí dương chí cương. A, hỏng bét, lại là pháp khí. Ác quỷ cả kinh kêu to, quay đầu liền chạy, cái kia cỗ trùng thiên âm sát chi khí bị chí dương bắt quái lô xông lên, trong nháy mắt tiêu tán. Còn muốn chạy, muộn đi. Từ Giáp lập tức xông đi lên, ôm chặt lấy Bạch Lam thân thể, một tay nắm đại truy huyệt, một tay nắm chặt sau eo thận du huyệt, khóa lại ác quỷ sắt trốn cách lối ra. Thả ta, mau thả ta. Ác quỷ bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thao túng Bạch Lam thân thể mạnh mẽ đâm tới, hung hăng cắn một cái tại Từ Giáp trên cổ, chảy ra đỏ thấm vết máu. Cho ta đi vào đi. Từ Giáp đau nhức một run, hắn thể cốt quá yếu, thân thể đỏ sức, căn bản cũng không phải là ác quỷ đối thủ, chịu đựng kịch liệt đau nhức, đọc khu quỷ chú, tại Bạch Lam giã rời ở ngực hung hăng gỗ, đem nàng nện vào lò luyện đan. Tha mạng, van cầu ngươi, ta muốn đi ra ngoài. Bám vào Bạch Lam trong thân thể ác quỷ phát ra tuyệt vọng tiếng giống. Lò luyện đan thuộc tính hỏa, chí cương chí dương. Ác quỷ tiến vào lò luyện đan, như là bị trói ở nhà tù, không thể động đậy. Ác quỷ, khắc dây rùa, cái này bắt quái lô thế nhưng là đỉnh cấp pháp khí, có thể bị bực này pháp khí luyện hóa, là ngươi vinh hạnh. Từ Giáp mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới bắt quỷ thuận lợi như vậy, tuy nhiên cổ bị cắn chảy máu. Hắn vì Thái Thượng Lão Quân luyện đan 3.000 năm, cùng bắt quái lô như thể chân tay, điều khiển như cánh tay, đọc chú ngữ, bắt quái lô bên trong thiêu đốt lên một cỗ rào rạt liệt hỏa. Bắt quái lô nắm giữ cao giai nhất lục đinh thần hỏa, không chỉ có thể luyện chế đan dược, luyện chế pháp khí, thậm chí có thể luyện hóa ra không gian kết giới. Tôn Ngộ Không kim cô đồng, bắt giới cửu sĩ đinh ba, đều là bắt quái lô bên trong luyện ra. Chỉ tiếc Từ Giáp hiện tại quá yếu ớt, pháp lực gần như với không, miễn cưỡng chỉ có thể thao túng cấp thấp nhất quỷ hỏa diễm. Quỷ hỏa diễm chỉ có 40 độ nhiệt độ, cùng người không tổn hao gì, nhưng ác quỷ lại thụ không quỷ hỏa diễm tàn phá. Từ Giáp thôi động chú ngữ, bắt quái lô lơ lửng ở giữa không trung, điên cuồng xoay tròn, bắt quái lô biến đến đỏ bừng, bên trong truyền ra ác quỷ tiếng kêu thảm thiết. Xét đánh cách cách một trận nổ vang, lô đỉnh toát ra một sợi khói đen. Cô này khói đen chính là ác quỷ trọc khí. Tốt, chiết xuất thành công. Từ Giáp hưng phấn lẻn đến bát quái lô trước. Một cái xích sắc đan dược yên tĩnh nằm tại Bạch Lam tinh tế tỉ mỉ hoánh ngọc trước ngực, thấy hắn mặt mày hớn hở, gấp vội vươn tay đi bắt. Vừa vặn, Bạch Lam mở to mắt, một phát bắt được hắn bàn tay heo ăn mặn. Chương 9, Sơn trại A Hàng. Từ Giáp mục tiêu mặc dù là Bạch Lam ở ngực viên đan dược kia, nhưng lớn mật như thế cử động, mặc cho ai để ở trong mắt, đều sẽ cho rằng hắn là tại dở trò lưu manh. Từ Giáp bị Bạch Lam bắt lấy tay, mềm mại tinh tế tỉ mỉ xúc giác để hắn tim đập thình thịch. Bây giờ Bạch Lam thần hồn minh ngộ, không chỉ có khuôn mặt vũ mị, đôi mắt đẹp đảo mắt sinh động, càng lộ ra một cỗ thi thư khí hòa khuê tú khí chất. Bạch tiểu thư, ngươi tỉnh. Hắn vội vàng đem tay rút ra, xoa xoa tay, biểu lộ ngượng ngùng. Cái kia tiểu thư, ta không phải đối ngươi vô lễ, ta là. Bạch Lam hé miệng cười một tiếng, môi đỏ cong cong, giống như hoa đào nở rộ, mê người thần hồn, nắm lên mềm mại ở ngực cái viên kia đỏ rực đang ăn dược, tự nhiên hào phóng đưa đến Từ Giáp trước mặt. Ca ca, ngươi nếu là không là cái này. Đúng, đúng, chính là cái này. Từ Giáp một tay lấy đan dược bắt tới, vội vã nuốt vào đi, một tiếng ca ca gọi Từ Giáp trong lòng ngứa. Viên đan dược này là luyện khí đan, tuy nhiên thuộc về cấp thấp nhất đan dược, nhưng lại có thể ngưng luyện đạo khí, tái tạo thân thể. Nuốt vào viên đan dược này sau khi, Từ Giáp vận khí hòa tan, luyện khí đan chạy qua bách hải, để hắn toàn thân sảng khoái, vừa rồi hao tổn tâm thần trong nháy mắt bù đắp lại, còn mơ hồ có một dòng nước gấm trong thân thể lưu động. Cái này là đạo khí, tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng ở nhân gian cũng mười phần khó được. Mười mấy phút sau, Từ Giáp lấy lại tinh thần, phát hiện Bạch Lam ngồi tại bát quái lô bên trong, thân thể mềm mại dựa vào vách lò, chính lục lọi bát quái lô vách lò, đôi mắt đẹp hiện ra hưng phấn gợn sóng. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Giống như là lò luyện đan, điều trị cùng đường vần co tang thương cảm giác, cổ vận nồng hậu dày đặc, đại xảo bất công, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, chỉ sợ có 1.000 năm lịch sử a. Đâu chỉ 1.000 năm, 1.000 vạn năm cũng không ngừng a. Từ Giáp có chút bội phục Bạch Lam nhãn lực, nhưng hắn cũng không muốn tại cái đề tài này lên làm nhiều thảo luận, gãi ra đầu pha trò, đây chính là cái sơn trại A Hàng, mua được đựng nước dùng, không đáng tiền, cái kia tiểu thư, có thể đi ra không? Bạch Lam tự nhiên hào phóng nhìn qua Từ Giáp, rồi ra mềm mại hai tay, không có ý tứ, thân thể ta mềm mại, ca ca có thể hay không ôm ta ra ngoài. Cái này, Từ Giáp có chút do dự, quỷ hỏa diễm nhiệt độ tuy nhiên chỉ có 40 độ, đối Bạch Lam không có cái gì quá lớn phản ứng, nhưng oi bức lại làm cho Bạch Lam toàn thân ướt sũng, quần áo chăm chú đắp lên người, đem hoàn mỹ dáng người phát hỏa miêu tả sinh động. Bạch Lam hé miệng cười một tiếng, hào phóng ưỡn ngực, ca ca cũng không phải không coi ôm qua, thẹn thùng cái gì. Xong đời. Bị khinh bỉ. Người ta nữ hải đều không để ý, chính mình trang cái gì ngây thơ tiểu làng quân. Từ Giáp khom lưng đem Bạch Lam ôm ra, để cho nàng vịn cái bàn đứng vững, viết một cái toa thuốc đưa cho Bạch Lam. Ngươi nguyên khí đại thường, thân thể suy yếu, chiếu vào toa thuốc này bốc thuốc phục dụng, 7 ngày tất tốt. Bạch Lam tiếp nhận đơn thuốc, cất kỹ trang vào trong ngực, ta gọi Bạch Lam, ca ca ngài. Từ Giáp. Từ Giáp gãi gãi đầu, đừng gọi ta ca ca, ta sợ hãi trong lòng. Ta liền gọi ngươi ca ca, ai bảo ngươi cứu ta đây. Bạch Lam dí dỏm cười một tiếng, vươn tay cùng Từ Giáp nhẹ nhàng một nắm, một tấm thẻ vàng đưa vào trong tay hắn, đôi mắt đẹp nhìn quanh, phun trào lấy lòng cảm kích, ca ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cái này tấm thẻ vàng là ta tặng cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Nắm giữ cái này tấm thẻ vàng, ca ca có thể tại Bạch Thị tập đoàn phía dưới bất luận cái gì một nhà chuyên án trung tâm miễn phí tiêu phí, mời ca ca cần phải nhận lấy. Từ Giáp thế mới biết Bạch Lam thân phận. Bạch Thị tập đoàn, tại toàn bộ Tùng Hải tỉnh đều là bài danh top 3 tập đoàn, liên quan đến rất nhiều sản nghiệp, phóng nhãn cả nước, cũng trên bảng có tên. Tại Bạch Thị tập đoàn phía sau, càng có thế lực bá chủ trong bóng tối trợ giúp. Chắc không được Bạch Lam có thể điều động cảnh sát hộ tống, xem ra nàng là Bạch Thị tập đoàn nhân vật trọng yếu. Từ Giáp cũng là một cái tục nhân, vừa lòng thỏa ý đem kim tạp nhét vào trong túi quần. Có cái này tấm thẻ vàng, chí ít không lo ăn uống. Bạch Lam lại cho Từ Giáp một chiếc điện thoại dây số, nụ cười chân thành. Đây là ta điện thoại cá nhân, chỉ có 3-4 người biết, ca ca ngày sau có cái gì cần, một mực mở miệng. Cô nàng này nhi khẩu khí ngược lại là rất lớn. Từ Giáp danh mánh cười một tiếng, Ngọc Đế Lao Nhi muốn giết ta, ngươi thế nào giúp ta? Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, cho đủ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Bạch Lam vụ sáng lấy minh mâu, ca ca thật biết nói đùa. Ta ở đâu là nói đùa a? Từ Giáp phiền muộn thở dài một hơi. Bạch Lam nết lên đẹp mắt khoe miệng, truy vấn, ca ca, ta mấy ngày nay đến cùng là thế nào chuyện? Ngẫm lại đều hụ chết. Từ Giáp căn dặn Bạch Lam, ta cẩn thận tính một chút Bạch tiểu thư ngày sinh tháng đẻ, ngươi năm nay xúc phạm thái tuế, đại vận, tiểu vận, năm xưa ba cửa ải tụ hội, riêng là tháng 6 bên trong, phạm tổ long sát, vạn chớ tới gần tổ phần chi địa. Bằng vào ta thôi toán, Bạch tiểu thư nhất định là về nhà tế tổ gây nên. Ca ca, ngươi quá lợi hại. Bạch Lam kinh ngạc trừng to mắt, 7 ngày trước đó, ta đi vào Tùng Giang viếng mộ mả, hóa vàng mã thời điểm, thân thể ta trầm xuống, đã cảm thấy một đoàn âm hắc đổ, vật xuống tới, theo sau ta thì té xỉu. Chờ ta tỉnh lại sau, liền phát hiện ý thức nhận khống chế, thân thể giống như cũng không phải ta, ta dọa sợ, đi bệnh viện cái gì cũng kiểm không tra được, càng có thật nhiều cao nhân chỉ điểm, cũng không tế với sự tỉnh. Cuối cùng nhất, thăm dò được từ Vân Am Vân Tưởng chủ trì Phật Pháp tinh thâm, vội vàng chạy đến xin giúp đỡ, thế nhưng là không nghĩ tới Vân Tưởng chủ trì cũng bị phản phệ thụ thương, nhưng may mắn nhất là, nhờ có ca ca xuất thủ tương trợ. Từ Giáp nụ cười ý vị thâm trường, đây cũng là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, ha ha, mặc người cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng không cách nào đưa người không biết sao. Bạch Lam trong lòng giật mình, ca ca đây là ý gì? Từ Giáp đề điểm nói, dựa theo năm xưa, Lưu Nguyệt thôi toán, tháng 6 lúc, ngươi dịch lập tức tại Nam, nói cách khác ngươi tháng 6 thời điểm, bởi vì một ít chuyện khẳng định sẽ đi phương Nam. Nhưng chẳng biết tại sao, ngươi thế mà phản đạo mà đi chi, đi vào Tùng Giang tế tổ, đây cũng không phải bình thường người có thể thông qua thuyết phục cải biến, mà chính là có cao nhân trong bóng tối cải biến ngươi khí vận. Bên trong môn đạo, chỉ có ngươi chính mình rõ ràng nhất. Ca ca quả nhiên thần toán. Bạch Lam kích động thân thể lay động, chậm rãi tựa ở Từ Giáp trên thân, môi đỏ môi mím thật chặt, thất vọng mất mát nói, ta cuối cùng biết là ai hại ta. Thật không nghĩ tới, là Bạch Thị tập đoàn chủ tịch vị trí, hắn lại có thể đối với ta hạ tử thủ, cùng là Bạch gia tử, tương tiên gì quá mau. Ca ca, ngươi lại giúp ta một lần, ta nên thế nào cảm ơn ngươi? Từ Giáp cười, ngươi cái này vài tiếng ca ca không thể nói không, cho muội muội chỉ điểm, còn cần cảm tạ sao? Ca ca thật sự là người tốt. Bạch Lam thở dài một hơi não nề, ta cần trong đêm trở về Bạch gia tổng bộ, sáng mai, Bạch Thị tập đoàn thì tổ chức hội đồng quản trị. Từ Giáp dí dỏm hướng Bạch Lam nháy mắt mấy cái, vậy ta muốn sớm chúc mừng Bạch tiểu thư, hắc hắc một ít người gặp Bạch tiểu thư, đoán chừng hội dọa đến té tức té đáy đi. Hai người nói một hồi lời nói, Bạch Lam muốn Từ Giáp số điện thoại, mới thỏa mãn đẩy cửa phòng ra. Lam Lam, ngươi tỉnh. Quá tốt. Cái kia cái trung niên quý phụ ôm chặt lấy Bạch Lam, vui đến phát khóc, lại hướng Từ Giáp nói cảm ơn liên tục, nàng thật không nghĩ tới Liên Vân Tưởng sư thái đều không giải quyết được nan đề, thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử giải quyết cho. Bạch Lam cười nói, mẹ, không dùng như thế khách khí, Từ Giáp đã là ca ca của ta. Từ Giáp vội vàng thuận cán bò, đúng, a di, ta cùng Bạch tiểu thư là người một nhà, không cần đến khách khí. Người một nhà, ca ca. Quý phụ tâm lý hơi hồi hộp một chút, ý vị thâm trường nhìn lấy Bạch Lam, thấp giọng thì thầm. Ai nha, mẹ, người nói bậy cái gì? Phiền chết. Bạch Lam nũng nịu dậm chân một cái, đỏ mặt nói với Từ Giáp, ta đi, có tốt tin tức, ta hội trước tiên cùng ca ca chia sẻ. Từ Giáp gật gật đầu, lặng chờ tin lành. Đưa đi Bạch Lam, Từ Giáp đọc chú ngữ, đem bắt quái lô thu nhỏ, đưa vào nê hoàng cung, lại xem đồng hồ, kinh hai chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ta thiên, còn có một giờ thì 12 điểm, phải nhanh cách làm, triệu hoán bắt giới, chậm thêm thì không kịp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đổ nhào bình giấm chua. Từ Giáp vội vã tìm tới Vân Tường Sư Thái, vì nàng mở một cái toa thuốc, cũng giải thích lễ tạ thần nguyên nhân, mời Vân Tường Sư Thái dàn xếp. Vân Tường Sư Thái nhíu mày, thí chủ chính là cao nhân thuật sĩ, là sao còn muốn tới đây lễ tạ thần? Từ Vân Am cũng không phải là cái gì danh môn đại tự a. Từ Giáp lập tức vì Vân Tường Sư Thái đưa lên một đỉnh tân búc, tuy nhiên Từ Vân Am miếu nhỏ, nhưng Vân Tường Sư Thái Phật đạo tinh thâm, niệm lực thông suốt, bởi ngài làm chủ trì, Từ Vân Am giống như gà rừng biến phượng hoàng, lý cá vượt long môn, huy hoàng ở trong tầm tay. Từ Giáp dù sao cũng là sống 3.000 năm đại tiên, thấy rõ thế sự, tiêu xài một chút cô kiệu người nâng người trò xiếc chơi quen tay hay việc. Từ Vân Sư Thái thụ Từ Giáp một cái mông ngựa, toàn thân thư thái, vẻ mặt tươi cười, cái kia Từ thí chủ xin cứ tự nhiên đi, Từ thí chủ có đại thần thông, lễ tạ thần thời điểm chắc hẳn cũng không cần ta trợ giúp. Đa tạ Sư Thái dàn xếp. Vân Tường Sư Thái vì Từ Giáp mở ra thắp hương cát. Thắp hương cát, cũng là cung phụng trái cây, câu thông thần Phật chi bàn thờ đường. Từ Giáp lén lén lút lút ôm vào đến hai cái túi lớn, vội vàng đóng cửa phòng. Cái này cứ yên tâm. Từ Giáp mở ra hai cái cửa túi, đem hai cái dây ôm mỹ nữ ôm ra, đứng ở bàn thờ trước. Phật đường phía trên thờ phụng Quan Âm Bồ Tát, Từ Giáp đem Quan Âm Bồ Tát chuyển xuống đến, thay đổi chư bát giới tịnh đàn sứ giả cái tượng. Bàn thờ lên trái cây bị Từ Giáp đổi thành tiểu tam sinh, ba loại gia súc để cúng tế bò, dê, lợn, cũng chính là gà vịt cá. Giờ phút này, nếu là Vân Tường Sư Thái xuống tới, nhìn lấy người giấy cùng tiểu tam sinh, ba loại gia súc để cúng tế bò, dê, lợn, nhất định sẽ tức ngất đi. Từ Giáp thắp hương nhắm mắt, ngón tay cực tốc chớp động, bóp một cái tĩnh tâm quyết, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thái thượng đài ngôi sao, ứng biến không ngừng, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng, thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệ. Trong nháy mắt, Từ Giáp khí chất thì biến đến vô cùng an tưởng, thân thể mắt miệng mũi mà thôi, đều tiến vào đứng im, trạng thái vong ngã. Quanh thân đạo khí hợp thành với tay trái ngón áp út, đạo khí phồng lên, một đạo hồng quang tích lũy bắn đi ra, hình thành một cái bát quái đồ án, đem Từ Giáp vây ở trung tâm. Phần phật, người giấy tư tư đốt bốc cháy, hóa thành từng sợi cho bụi. Dưa hấu từng cái vỡ nát, cống phẩm mâm đựng trái cây rung động không ngừng. Từ Giáp bóp cái thủ quyết, hát vang thỉnh thần chú. Uy mãnh hiển hách thiên đồng đẹp trai, cựu sĩ đinh ba bên cạnh tại thân, 10 năm đi lấy kinh phong sướng khổ, kiếp nạn trùng điệp luyện Phật thân. Từ Vân Am, tam sinh tế, uống rượu chay hương, mỹ nhân mê, cung thỉnh tịnh đàn sứ giả lâm, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệ. Thỉnh thần chú thủ quyết muốn một thế không lệnh. Chú ngữ muốn một chữ không kém. Trận pháp muốn lưu thông xoay tròn. Cái này cần hao phí Từ Giáp đại lượng đạo khí. Từ Giáp toàn thân run rẩy, mặt kìm nén đến đỏ tía, ánh mắt tăng dã, giọt mồ hôi tuôn rơi rơi xuống, đạo khí lấy tốc độ kinh khủng tiết ra ngoài. Nếu không có hắn luyện hóa ác quỷ, nuốt nuốt một viên luyện khí đan, chỉ sợ sớm đã đạo khí khô kiệt, một đầu mới ngã xuống đất. Bắt giới thế nào còn chưa tới. Gia hỏa này thật sự là quá lười, mỹ nữ ngươi cũng hưởng dụng, gà vịt cá ngươi cũng ăn, cũng không thể ăn hết không làm việc à. Từ Giáp một tiện tiện đọc thỉnh thần chú, trong lòng đem chư bắt giới mắng to 100 lần. Ngay tại Từ Giáp cơ hồ sắp không kiên trì được nữa lúc, chợt nghe một trận huyền phong lên, hung lệ dị thường, mê cho hắn mắt mở không ra. Lao chư ta thật tốt ngủ, đến cùng là ai tại từng lần một mời ta. Thật sự là phiền chết, nhắm chúng ta không cao hứng, cựu sĩ đinh ba hầu hạ. Huyền phong trong hoàng hốt, xuất hiện một cái chư đầu nhân thân bụng lớn. Từ Giáp hưng phấn bay nhào tới, ôm chặt lấy chư bát giới thô to cánh tay, bát giới, ta là Từ Giáp à, ngươi cái đầu heo cuối cùng tới. Ta dựa vào, nguyên lai là tiểu tử ngươi à, trách không được ném ta chỗ tốt. Lại là mỹ nữ, lại là tam sinh, nếu không có có mỹ nữ rượu ngon dụ ta, lão chư ta mới lười nhác hiện thân đây. Chư bát giới nhìn lấy bàn thờ lên còn có uống rượu chay, bưng lên uống sạch sành xanh, mắt say lờ đờ mông lung nhìn lấy Từ Giáp, giơ ngón tay cái lên, "Từ Giáp, tiểu tử ngươi được à, liền Hằng Nga cũng dám ngủ, so ta có phúc khí." Từ Giáp vẻ mặt đau khổ, rõ ràng là Hằng Nga ngủ ta có được hay không? Ta là người bị hại, có điều lời nói này ra ngoài đoán chừng không có người tin tưởng. Chư Bát Giới hung hăng gật đầu, người khác không tin, nhưng ta lão Chư tin tưởng ngươi. Bát Giới, ngươi tại sao tin tưởng ta? Bởi vì ta cũng là người bị hại a. Chư Bát Giới thở phì phì ngã nát chén rượu, lúc trước, người nào đều cho rằng là ta lão Chư sắc mê tâm khiếu, đùa giỡn Hằng Nga, thực là Hằng Nga có ý định câu dẫn ta, tê liệt, loại khổ này chỗ người nào có thể hiểu được. Ta nghẹn mấy ngàn năm. Bất quá, ngươi so với ta lão Chư may mắn, ngươi chí ít ở nhân gian còn có phân thân. Lão tử trực tiếp bị Ngọc Đế Lao Nhi trừng phạt, đầu thai biến thành heo. Bát Giới, nguyên lai chúng ta là đồng mệnh tương liên a. Từ Giáp ủy khuất muốn khóc, mở ra rượu sái, cùng Chư Bát Giới cùng một chỗ mượn rượu giả điên, ngươi một chén, ta một chén, uống thật sảng khoái. Bát Giới, ta thì không hiểu, coi như ta ngủ Hằng Nga, lại liên quân Ngọc Đế Lao Nhi cái gì sự tình. Từ Giáp, ngươi còn không có ta cái này đầu heo thông minh đây. Chư Bát Giới mặt mũi tràn đầy thần bí, hạ giọng, vụng trộm nói cho ngươi, Ngọc Đế Lao Nhi đã sớm đối Hằng Nga có lòng mơ ước, chỉ là Vương Mẫu nương nương cái này bình dấm chua không dễ trọng, Ngọc Đế trong lòng có kiêng kỵ a. Ta dựa vào, thế mà còn có việc này. Từ Giáp cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bát Giới mặt mũi tràn đầy cười khổ, ta chính là cái thằng xui xẻo, ngày đó, Vương Mẫu đi công tác, Ngọc Đế cuối cùng có tiếp cận Hằng Nga cơ hội. Hằng Nga xem thấu Ngọc Đế tâm tư, cái khó lo cái khôn, cố ý thông đồng ta lão Chư thì gặp nạn. Kết quả, ta hư Ngọc Đế chuyện tốt, bị đánh hạ phàm trần, thành một con lợn. Từ Giáp kinh hãi vô đuổi, ta hiểu, hôm qua Vương Mẫu nương nương ra ngoài du lịch, Ngọc Đế cuối cùng lại tìm đến tiếp cận Hằng Nga cơ hội, Hằng Nga nhất thời tình thế cấp bách, lập lại chiêu cũ, để cho ta làm tấm mộc. Tính toán tiểu tử người thông minh. Chư Bát Giới cười ha ha, ngươi nói, Hằng Nga vốn là Ngọc Đế trái cây, lại bị tiểu tử ngươi cho hái, Ngọc Đế Lao Nhi có thể không tức giận sao? Từ Giáp mặt mũi tràn đầy phiền muộn, ai, Hằng Nga hại người nào không tốt, thế nào chuyên môn hại ta à? Chư Bát Giới hừ một tiếng, ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi khoe mẽ, ai bảo ngươi tiểu tử dáng dấp đẹp trai tới. Ngủ Hằng Nga, cũng là ngươi mấy ngàn năm đã tu luyện phúc khí, các lộ thần tiên đều hâm mộ chết ngươi. Từ Giáp phiền muộn muốn chết, đây cũng là trong mệnh ta kiếp số. Chư Bát Giới uống nhiều, nghĩ đến thiên đình lên hỗn loạn tương bừng, ôm Từ Giáp bả vai cười ha ha. Giống giống, ngươi cũng không biết Ngọc Đế Lao Nhi có bao nhiêu tức giận, thế mà điều động thiên binh thiên tướng, tam giới tìm, muốn đem ngươi bắt trở về nghiêm hình tra tấn. Hắn trả mời Thái Thượng Lão Quân xuất thủ bắt ngươi, Thái Thượng Lão Quân đối ngươi thật tình không tệ, lờ đi Ngọc Đế, trực tiếp bế quan, nhưng làm Ngọc Đế Lao Nhi cái mũi tức điên, thật sự là buồn cười. Bát Giới, cái kia sau đó ra sao? Còn có thể làm sao, Hầu Ca đứng ra cho ngươi giữ thể diện, ai dám nổ đâm? Ngọc Đế Lao Nhi chỉ có thể dựng râu cản trừng mắt. Từ Giáp nhất thời hưng phấn không có mở mắt cười, Hầu Ca như thế lợi hại. Hầu Ca hậu thuẫn quá cường hãn, ngươi muốn à, Đường Tăng hiện tại thế nhưng là Phật gia nhân vật số 2, như mặt trời giữa trưa, Bồ Đề Tổ Sư cũng là đạo môn lão đại, nhất ngôn cửu đỉnh, tăng thêm Hầu Ca đã thành đấu chiến thắng Phật, bất tử bất diệt, pháp lực thông thiên, như thế một cỗ đại thế lực, ai dám gây à? Từ Giáp hưng phấn mặt mày hớn hở, nói như vậy, ta đã an toàn. An toàn. Chư Bát Giới lạnh hừ một tiếng, Từ Giáp, ngươi quá ngây thơ. Chương 11, trong vòng 7 ngày một đại kiếp. Từ Giáp trong lòng cảm giác nặng nề, trong này còn có cái gì mờ ám. Chư Bát Giới đầy vẻ khinh bỉ, Ngọc Đế âm đâu, nhưng không cam tâm buông tha ngươi, tuy nhiên bên ngoài sẽ không tìm ngươi phiền phức, nhưng trong bóng tối tuyệt đối sẽ cho ngươi chơi ngáng chân, người nào không biết tâm hắn mắt nhỏ nhất à. Từ Giáp giật mình, Bát Giới, ngươi nhất định biết nội tình tin tức, đúng hay không? Chư Bát Giới tự đắc cười một tiếng, Hầu Ca đã giúp ngươi dò thăm Ngọc Đế Lao Nhi kế hoạch. 7 ngày sau khi, cũng là Khuê Mộc Lang hạ giới đi dạo thời gian, Khuê Mộc Lang là Ngọc Đế Lao Nhi chó săn, một lòng nghị thăng quan phát tài, cơ hội này hắn là sẽ không bỏ qua. Khuê Mộc Lang. Từ Giáp khí mắng to, tên này thật là một cái vương bát đản, thiệt thòi ta trước kia còn vì hắn luyện chế qua pháp khí, không nghĩ tới cái thứ nhất đối phó ta lại là hắn. Bất quá, Khuê Mộc Lang cần phải tìm không thấy ta đi. Hắn bất quá là 24 tinh túc một trong, pháp lực không có như vậy cường đại. Chư Bát Giới lắc đầu, đừng quên, ngươi ngủ Hằng Nga, trong linh hồn nhiễm thưởng Nga mị hương chi khí. Khuê Mộc Lang tuy nhiên pháp lực không cao, nhưng trong tay có một loại pháp khí, tên là siêu tinh bản, không chỉ có thể định vị, còn có thể tinh đấu siêu thiên, chỉ cần lưu giữ nhập thưởng Nga mị hương so với, nhất định có thể tìm ra ngươi hành tung. Từ Giáp kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đúng thế, ta thế nào đem siêu tinh bản cho coi nhẹ, đáng giận nhất là, cái này siêu tinh bản vẫn là ta công thái thượng lão quân, vụng trộm vì khuê mục lang luyện chế, không nghĩ tới ta lại muốn thua ở siêu tinh bản trong tay. Chư bát giới vô tử giáp bả vai, an ủi, đây là kiếp số, ngươi thì cam chịu số phận đi. Xéo đi, ngươi cái heo chết tiệt, ta mới không nhận mệnh đây. Từ giáp trong con ngươi bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, đạo gia có lời, nhân định thắng thiên, coi ta từ giáp là dễ trêu sao. Ngày đó hầu ca dám can đảm đại náo thiên cung, ta từ giáp chẳng lẽ liền muốn bất cứ đi chết. Tê liệt, ai bảo ta chết, ta trước hết để cho hắn đi chết. Có dũng khí. Chư bát giới giơ ngón tay cái lên, cười ha ha, hầu ca trước kia liền nói ngươi không phải dễ trêu, ta còn không tin, hôm nay mới biết được. Hầu ca hỏa nhãn kim tinh, tuyệt không phải là hư danh. Từ giáp nắm chặt quyền đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai, còn không phải bị buộc sao. Chư bát giới cười thần bí, thực ở nhân gian đi một lần, chưa chắc là chuyện xấu. Cái gọi là lịch luyện, chẳng lẽ vẹn vẹn bế quan tu luyện. Hồng trần tu luyện, mới là căn bản đại đạo. Hầu ca, Đường Tăng, Sa Sư Đệ, còn có ta, nếu không ở nhân gian đi một lần, kinh lịch 9981 nạn, làm sao có thể thành tựu địa vị hôm nay. Cho nên nói, từ giáp, lần này đại kiếp, đối với ngươi mà nói, đã là gặp trắc trở, cũng là cơ hội. Suy nghĩ một chút, ngươi tuy nhiên pháp lực vô biên, tại thiên cung chịu 3.000 năm, cũng bất quá là cái không có biên chế tán tiên. Nhưng là, chỉ cần ngươi ở nhân gian tu luyện thành công, làm theo có cơ hội trở thành đạo môn tiên tổ, ta cùng hầu ca cũng là ngươi tấm gương. Từ giáp hiểu ra, hưng phấn hoa chân múa tay, bắt giới, nhìn ngươi đầu heo nào heo, không nghĩ tới thật là có đại trí tuệ, ta phục ngươi. Lời này ta thích nghe. Chư bát giới bị từ giáp đập một cái mông ngựa, cười không ngậm miệng được, việc cấp bách, cũng là trong vòng 7 ngày ứng phó khuê mục lang cái kia một đại kiếp, chỉ cần vượt qua, thì vượt qua trước mắt nguy hiểm. Chỉ là, cửa này khổ sở a, ta cũng không có cái gì biện pháp, cái kia siêu tinh bản thật tình lợi hại. Từ giáp trong con ngươi nổi lên vẻ giảo hoạt, bát giới yên tâm, muốn qua cửa ải này, cũng không phải không có khả năng. Chư bát giới hết sức tò mò, ngươi pháp lực gần như với không, còn có biện pháp tiêu thai. Từ giáp đắc ý hừ một tiếng, khuê mục lang muốn tìm được ta, dựa vào cũng là siêu tinh bản. Thế nhưng là, siêu tinh bản là ta luyện chế, có một cái chí mạng điểm mù, chỉ có một mình ta biết. Cái gì khuyết điểm? Siêu tinh bản, lục soát vạn vật ngôi sao, duy chỉ có không cách nào tìm kiếm mệnh phạm âm sát cô tinh người. Chỉ cần ta tại ngày thứ 7, cùng mệnh phạm âm sát cô tinh người ở chung một chỗ, khuê mục lang nhất định tay không mà về. Ha ha, từ giáp, thật có ngươi. Chư bát giới cười không ngậm miệng được, chỉ cần ngươi xông qua cửa ải này, sau này rất nhiều chuyện, hầu ca đều sẽ giúp ngươi vận hành. Điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải tìm tới mệnh phạm âm sát cô tinh người. Từ giáp nắm chặt quyền đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thành công, nhân định thắng thiên, ta từ giáp tuyệt đối sẽ không chịu thua. Chư bát giới giống giống cười to, nói hay lắm, ngươi tốt nhất tu luyện, chờ ngươi tu thành chính quả ngày đó, chúng ta cùng hầu ca làm một trận một cọc đại sự. Cái gì đại sự? Từ giáp hỏi. Chư bát giới thần bí hừ một tiếng, cái này thiên đình quy củ mục nát cùng cực, đến nhất định phải đổi trắng thay đen thời điểm. Từ giáp nhất thời minh ngộ, việc này ta làm định, để hầu ca an tâm chờ ta. Từ giáp cùng chư bát giới vừa uống vừa trò chuyện, vui cười giận mắng, hết sức cao hứng. Đông đông đông. Bên ngoài tiếng trống vang 24 âm thanh. Chư bát giới ánh mắt tảm đạm, vô vô từ giáp bả vai, huynh đệ bảo trọng, giờ tí đã đến, lao chư ta nhất định phải đi. Từ giáp trong mắt chứa nhiệt lệ. Giúp ta cho hầu ca mang tốt. Nhất định. Chư bát giới đứng dậy cách làm, một trận gió xoáy lên. Huynh đệ, lao chư ta đi. A, đúng, ngày sau gặp được cao lão trang cố nhân, giúp ta chiếu cố một chút. Nói xong, chư bát giới bụng lớn tiện tiện thân ảnh biến mất tại huyền trong gió. Từ giáp đi qua chư bát giới khuyên bảo, thần sắc phấn khởi, tràn ngập đấu trí. Không sai, trong hồng trần đi một lần, chính là tu hành, có cái gì tức giận nổi. Ta nhất định muốn tu thành chính quả. Hầu ca vẫn chờ ta làm đại sự đây. Từ giáp thậm chí không kịp cùng Vân Tường sư thái cáo biệt, ra từ Vân Am, chân đạp ba bánh, vội vã chạy về Tùng Giang. Nửa đêm canh ba, từ giáp đến sân vườn thuốc trước, ngồi tại trên bậc thang, quan sát sao lốm đốm đầy trời. Hắn là đang tìm kiếm âm sát cô tinh. Chỉ có âm sát cô tinh xuất hiện, mới có thể xuất hiện tới đối ứng mệnh phạm âm sát cô tinh người. Cái này cần tăng mạnh vật khí. Dù sao, mệnh phạm âm sát cô tinh chi người ít càng thêm ít. Dạng này người đều là đi cực đoan, muốn sao cả đời quân bách, nghèo rất mùng tơi, muốn sao thăng chức rất nhanh, một đời vinh hoa. Nhưng mệnh phạm thiên sát cô tinh người, nhất định độc thân cả đời. Xuyệt xuyệt. Từ giáp thấy chính nhập thần, vườn thuốc bên trong truyền ra róc rách tiếng nước chảy, mơ hồ còn có bóng người lăng lư. Người nào?
Từ Giáp hoài nghi là có người đến trộm thảo dược, động thân thì muốn xông vào đi.
Thối Từ Giáp, chớ vào.
Vườn thuốc bên trong truyền ra Tống Hiểu Xu hờn dỗi thanh âm.
Từ Giáp lập tức minh bạch thế nào một chuyện, ngượng ngùng lấy lui ra ngoài.
Chờ một lúc, Tống Hiểu Xu mặc lấy một thân phấn hồng áo ngủ, theo vườn thuốc bên trong chạy ra đến, đứng tại Từ Giáp trước mặt, bóp lấy eo, đỏ bừng cả khuôn mặt, thở phì phò nói, ngươi có phải hay không có chủ tâm nhìn lén ta suy suy.
Bản cô nương trong sạch kém chút bị ngươi làm bẩn.
Từ Giáp bĩu môi, ngươi đến, ai biết ngươi khuya khoắt không đi ngủ, chạy đến vườn thuốc bên trong suy suy.
Ta còn tưởng rằng chiêu tặc đây.
Đi ngươi, có ta như thế xinh đẹp tặc sao?
Tống Hiểu Xu trợn tròn con mắt, ngươi khuya khoắt trốn ở chỗ này làm gì sao?
Ta rất lợi hại hoài nghi ngươi đối bản cô nương mang trong lòng ác ý, ngươi có phải hay không muốn trộm nhìn ta đi tiểu?
Chương 12, thiếu nữ nội tâm.
Từ Giáp chỉ bầu trời, ta ngủ không được, tại ngắm sao?
Ngắm sao?
Vẫn rất có tư tưởng à, hi hi, dù sao ta cũng ngủ không được, hai ta cùng một chỗ xem đi.
Tống Hiểu Xu sóng vai ngồi tại Từ Giáp bên người, tay nâng cái má, ngắm nhìn bầu trời, thấp giọng nỉ non, thiên hạ lãng mạn nhất sự tình, chớ quá với cùng ưa thích người cùng một chỗ đếm sao.
Nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng đủ để bên người Từ Giáp nghe được, nhưng là nhìn lấy Từ Giáp hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lên bầu trời, đem nàng nói chuyện xem như gió thoảng bên tai, không khỏi khí sữa đau.
Thật sự là một cái ngốc mục đầu, ngôi sao có thể có bản cô nương xem được không?
Từ Giáp bừng tỉnh như không nghe thấy.
Tống Hiểu Xu cùi trò hung hăng xử tại Từ Giáp trên lưng.
Đau quá, Tiểu Xu, ngươi làm gì sao?
Từ Giáp đau nhức nhe răng niết miệng, ngươi như thế bạo lực, sau này ai dám lấy ngươi?
Ngươi quản ta.
Tống Hiểu Xu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ngôi sao có cái gì đẹp mắt?
Từ Giáp hỏi lại, ngươi không phải mới vừa nói ngắm sao rất lợi hại có tư tưởng sao?
Ngươi...
Tống Hiểu Xu nghẹn khuôn mặt nhỏ phấn hồng, ngốc một đầu, liền không thể theo giúp ta trò chuyện.
Ta và ngươi nói a, hôm nay cái kia chán ghét phú nhị đại lại hướng ta thổ lộ.
Từ Giáp cơ giới đáp lại, cái kia tốt, học giỏi không bằng gà thật tốt.
Dung tục.
Tống Hiểu Xu thăm thẳm nhíu môi, hắn coi là mở bèn nhi không nổi a.
Đưa lên 999 đóa hoa hồng thì cảm động ta tâm.
Hừ, bản cô nương thanh xuân ha có thể tùy tiện hẹn hò.
Như cũng mặc sắt hắn, đuổi đi, không tiễn.
Đánh thật hay, đánh cho đến chết.
Từ Giáp cứng nhắc gật đầu, vẫn tại nháy mắt cũng không nháy mắt ngắm sao.
Thối Từ Giáp, ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện.
Tống Hiểu Xu nắm lấy Từ Giáp cánh tay lại bóp lại vặn.
Từ Giáp đau nhức nhe răng niết miệng, tiểu tổ tông, ngươi đừng làm rộn, không thấy ta đang bận à.
Vội vàng ngắm sao, cũng không để ý tới ta.
Ngôi sao so với ta tốt nhìn.
Tống Hiểu Xu khí đều muốn khóc.
Tốt, Tiểu Xu, đừng làm rộn, ngươi giúp ta tìm một vì sao.
Ngươi nếu có thể tìm được, đừng nói cùng ngươi nói chuyện phiếm, cùng ngươi ngủ đều được.
Thối Từ Giáp, đây chính là ngươi nói.
Tống Hiểu Xu nhất thời cao hứng trở lại, nói, tìm cái gì ngôi sao?
Con mắt ta có thể đọc đây.
Cái này vì sao lúc gần lúc hiện, tản ra đen bóng ánh sáng, biết di động lúc nhảy bát tự múa.
Từ Giáp đem âm sát cô tinh đặc tính nói một lần, nhưng hắn đối Tống Hiểu Xu không báo bất cứ hy vọng nào, ta tìm một giờ cũng không tìm tới, ngươi một cái nhục nhãn phàm thai tiểu cô nương. Thế nào có thể tìm tới?
Thối Từ Giáp, ngươi tốt đần, ngươi nhìn nơi đó không thì có một khóa sao?
Tống Hiểu Xu chỉ ngón tay, ta nói ta rất lợi hại đi, liếc một chút thì tìm được, ngươi còn hết lần này tới lần khác không tin.
Tiểu Xu, ngươi đừng gạt ta.
Từ Giáp theo Tống Hiểu Xu đầu ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên có một khóa đèn bóng cô tinh lúc gần lúc hiện, còn nhảy bát tự múa.
Ha ha, thật sự là âm sát cô tinh, ta có thể cứu, có thể cứu.
Từ Giáp kích động hoa chân múa tay. Thuận tay đem Tống Hiểu Xu ôm chặt, đại hống đại khiếu, Tiểu Xu, ngươi thật sự là ta quý nhân, ta yêu chết ngươi.
Thối Từ Giáp, ngươi thả ta ra.
Tống Tiểu Xu bị Từ Giáp ôm trong ngực, tâm loạn như ma, ra vẻ dãy rủa, nhưng lại mừng thầm không thôi.
Căn này ngốc một đầu thế mà khai khiếu, nhưng cũng không cần như thế nhiệt tình có được hay không.
Ôm thật chặt, hì hì, thật sự là một cái lãng mạn ban đêm đây.
Từ Giáp, ngươi dừng tay cho ta.
Tống Tín lộn nhào xuống tới, than thở, Từ Giáp. Không phải đã nói không ăn vụng sao?
Thế nào khuya khoắt còn tìm Tiểu Xu yêu đương vụng trộm?
Các ngươi yêu đương vụng trộm cũng liền thôi, làm gì gọi như thế lớn tiếng?
Coi ta là kẻ điếc à?
Tiểu Xu, ngươi cái đại cô nương mọi nhà, có biết hay không e lệ à? Ngươi không cho lão ba tìm con ông cháu cha, vậy cũng phải tìm phú nhị đại à? Không phải vậy không hưởng công ngươi gương mặt này sao?
Lão ba còn trông cậy vào ngươi câu cái nhà triệu phú đây.
Thối lão ba, người bảo thủ, không để ý tới ngươi.
Tống Hiểu Xu vốn đang hưởng thụ Từ Giáp chặt chẽ ôm ấp, chỗ nào nghĩ đến như thế lãng mạn nguyệt dạ thế mà bị Tống Tín làm hỏng, thăm thẳm dậm chân một cái, trở về phòng ngủ đi. Tống Tín nhìn qua Từ Giáp, khí mắt trợn trắng nhi, ngươi cũng không có suy nghĩ nha. Không phải đã nói không ăn vụng sao? Ngươi cái này đại lừa gạt. Từ Giáp sờ mũi một cái, Tống thúc thúc, đây chỉ là cái hiểu lầm. Hiểu lầm cái giám a. Tống Tín kích động khoa tay múa chân, ấp ấp ôm một cái, còn lớn hơn giống yêu chết người, hai ta không điếc, mắt không hoa, buồn nôn a. Tống thúc thúc, đây thật là cái hiểu lầm. Từ Giáp bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bởi vì tìm tới âm sát cô tình, Từ Giáp tánh mạng có thể cứu, lúc này mới kích động ôm chặt Tống Hiểu Xu, chỉ có thể coi là cao hứng đến cực hạn, ôm ấp chúc mừng một chút, cũng không có khác tâm tư. Ai, xem ra ta lại phạm sai lầm. Từ Giáp nhíu mày, đừng nói Tống Tín hiểu lầm, chỉ sợ Tiểu Xu cũng hiểu lầm, riêng là câu kia yêu chết ngươi, thực sự quá phận. Tống Tín mắt liếc thấy Từ Giáp, đừng giả bộ, ngươi nói thế nào xử lý a? Từ Giáp gãi gãi đầu, đã Tống thúc thúc không tin ta, vậy ta vẫn rời đi đi. Đối diện phổ tế đường còn thiếu khuyết chân chạy. Xú tiểu tử, ngươi lại cho ta đến một bộ này. Tống Tín chỗ nào chịu thả Từ Giáp rời đi, tên này y thuật cao siêu, cũng là ấn tiền máy móc à. Từ Giáp không có chiêu, cái kia Tống thúc thúc nói thế nào xử lý nha. Tống Tín rội ra năm ngón tay, phạm sai lầm cũng nên bị phạt nhà, phạt ngươi 5 tháng tiền lương, không quá phận à. Ta dựa vào, thần giữ của. Từ Giáp nơi nào sẽ quan tâm chút tiền lẻ này, gật gật đầu, đừng nói phạt 5 tháng, 1 năm đều được. Thúc thúc bận bịu đi thôi, ta còn vội vàng ngắm sao đây. Tốt, một năm thì một năm, ngươi cũng không thể chơi xấu, chúng ta nói định. Tống Tín cao hứng đi chậm chậm, thần y miễn phí dùng một năm, cái này mua bán quá có lời. Có điều tên này không kiếm tiền, còn muốn ý ở chỗ này, xem bộ dáng là quyết định tâm tư hướng Tiểu Xu ra tay à. Không được, ta nhất định muốn giám sát chặt chẽ đi. Từ Giáp đang triệu hoán bát giới lúc, một thân đạo khí tiêu hao hầu như không còn. Không phải vậy, cũng sẽ không tìm không thấy âm sát cô tình. Mà lại, quan sát tinh tượng, cũng cần duyên phận. Người không có duyên, coi như ngôi sao gần trong gang tấc, ngươi cũng không nhìn thấy. Xem ra, Tiểu Xu thế mà dài một song tuệ nhãn, khó trách hội học cái gì khảo cổ, sau này rất có tiền đồ nói. Từ Giáp nhìn chằm chằm viên kia âm sát cô tình, chỉ thấy âm sát cô tinh di động đến chính nam nhất phương châu ngồi, lơ lửng, rốt cuộc bất động. Ừm, thế nào không đi? Từ Giáp đầu ngón tay kết động thủ quyết, hơi vừa suy tính, mặt lộ vẻ vui mừng, cô tinh nhập định. Vận khí ta quả nhiên tốt đến tăng mạnh. Cô tinh nhập định, mang ý nghĩa khóa chặt, trong vòng 7 ngày cũng sẽ không rời đi. Chỉ cần viên này âm sát cô tinh bất động, cái kia đối với ứng người cũng sẽ không rời đi. Từ Giáp nguyên bản rất lợi hại lo lắng âm sát cô tinh biết di động lên không xong, như thế căn bản là không cách nào xác định phương vị, hiện tại cô tinh nhập định, tất cả nan đề giải quyết dễ dàng. Chương 13, Hòa Khôi Kỹ Nữ. Ngày thứ 2, Từ Giáp bị Tống Tín bắt công nhân. Bận rộn cho tới trưa, chỉ hết 10 cái bệnh nhân, nhân tâm đường dành tiếng phấn khởi lên cao. Tống Tín túi tiền phình lên, vui mặt mày hớn hở. Có Từ Giáp, nhân tâm đường lại tỏa sáng thứ 2 mùa xuân. Không nỡ nữ nhi không cột được lưu manh, cũng không thể để tiểu tử này chạy. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Từ Giáp thu đến một đầu tin ngắn. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, cảm ơn ca ca, Lam. Xem ra, Bạch Lam đã đoạt quyền thành công, làm chủ tịch. Từ Giáp về một câu chúc mừng, tiếp tục ăn cơm. Một xe cảnh sát đứng ở nhân tâm đường cửa. Lãnh Tuyết một thân cảnh phục, ngẩng đầu đỡ ngực, tư thế hiên ngang xông tới. Tống Tín dọa đến một ngụm cơm trắng nghẹn tại cổ họng. Cảnh sát đồng chí, lại phải bắt người nào? Ta cái này chỗ khám bệnh có thể không vẫy vùng nổi a. Từ Giáp an ủi Tống Tín, đừng sợ, người ta là tới tìm ta. Lãnh Tuyết lấy ra một xấp tiền ném vào trên mặt bàn, khinh bỉ trắng Từ Giáp liếc một chút, không nói câu nào, xoay người rời đi. Cô gái nhỏ vẫn rất khốc. Từ Giáp đếm xem tiền, vừa vặn 10.000 khối. Tống Tín lại gần, Từ Giáp, đây là cái gì tiền a? Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Từ Giáp thuận miệng nói, tiền xem bệnh. Tiền xem bệnh. Tống Tín nhanh chóng đem tiền cướp đến tay, ta nói Từ Giáp à, ngươi là nhân tâm đường chân chạy, kiếm tiền tự nhiên muốn về nhân tâm đường. Tiền này ta trước nhập trướng, cuối tháng cho ngươi thêm tính toán trích phần trăm. Từ Giáp chưa bao giờ từng thấy như thế ra mặt dày người, có điều xem ở Tống Hiểu Xu trên mặt mũi, cũng lười cùng Tống Tín so đo. Lại nói, chỉ là 10.000 khối tiền, đều không đủ hắn cái này đại tiên so đo một lần. Từ Giáp thừa cơ đưa yêu cầu, ta buổi chiều có chút việc, muốn xin phép nghỉ. Tống Tín chừng hai mắt, cái này không được đâu, thứ bảy ngươi mới có thể nghỉ ngơi, hôm nay là thứ tư. Từ Giáp nhìn chằm chằm Tống Tín trong tay cái kia 10.000 khối tiền, không rên một tiếng. Tống Tín mặt mo đỏ bừng, chung quy là thụ không Từ Giáp ánh mắt khi dễ, xấu hổ tăng háng một cái, tính toán, xế chiều hôm nay cho ngươi giả, bất quá. Thứ bảy phải thêm ban. Thêm cái đầu của ngươi. Từ Giáp mới không muốn nghe Tống Tín lại nhải, vội vã đi ra ngoài. Hôm nay, hắn nhất định muốn tìm tới mệnh phạm âm sát cô tinh người, trước lừa gạt đến cổ vật một con đường, hoa 50 đồng tiền, mua một bộ đồng chất la bàn. La bàn, là chuyên đo âm dương chi khí công cụ, phong thủy sư chuyên dụng. Từ Giáp hiện tại đạo khí gần như khô kiệt, muốn tìm âm sát cô tinh người, nhất định phải mượn dùng la bàn. Dựa theo đồng dạng giá thị trường, 10.000 khối tiền trở lên la bàn, mới có đo đạc giá trị, đo đi ra tư liệu mới có thể dựa vào phổ. Bộ này 50 đồng tiền la bàn cơ bản cũng là một cái giá rẻ đồ chơi. Nhưng Từ Giáp đem cận tồn đạo khí quán chú tại trong la bàn, lập tức hóa mục nát thành thần kỳ. La bàn quán chú đạo khí, thành một kiện pháp khí, giá trị liên thành. Từ Giáp tìm tới đêm qua âm sát cô tinh xuất hiện đối ứng phương vị, bưng la bàn, bắt đầu ở vùng này chắc thí âm dương chi khí. Mấy giờ sau khi, Từ Giáp đứng tại một chỗ hào hoa khách sạn cửa. Cuối cùng tìm tới, âm sát cô tinh người ngay tại trong tiểu điếm. Từ Giáp hưng phấn đánh cái búng tay. Nhân gian tiên cảnh. Khách sạn này tên rất quen thuộc. Từ Giáp đem Bạch Lam đưa cho mình kim tạp lấy ra nhìn một lần, kim tạp mặt sau viết mấy chục chỗ sản nghiệp, vừa vặn có nhân gian tiên cảnh cái này chỗ sản nghiệp. Thật không nghĩ tới, nhân gian tiên cảnh lại là Bạch gia sản nghiệp. Cửa khách sạn đứng đấy bốn vị tiếp khách tiểu thư, thuần một sắc màu đỏ áo dài, xẻ ta cao, lộ ra thon dài phân trắng cặp đùi đẹp, khí chất tuyệt luân. Bốn tên người mặc cấp cao hâu phục bảo an lưỡn ngực nâng đầu, một bộ rất ngưu bê bộ dáng. Lễ nghi tiểu thư cùng bảo an nhìn lấy Từ Giáp mặc lấy giá rẻ thể một huyết, dựa đến trắng bệnh quần bò, biết hắn loại này đồ nhà quê là không thể nào tại nhân gian tiên cảnh tiêu phí nổi, cũng không thèm để ý hắn. Mà lại, muốn ở chỗ này tiêu phí, chỉ có tiền có không được, nhất định phải là nhân gian tiên cảnh hội viên, mà tư cách hội viên cũng không phải như vậy dễ dàng đạt được. Từ Giáp mới lười nhác cùng lễ nghi tiểu thư cùng bảo an so đo. Bị khinh bỉ, bảo trì thong dong tâm tính, cũng là một loại tu luyện. Từ Giáp, ngươi thế nào ở chỗ này? Tống Tiểu Xu tại Từ Giáp ở ngực nện một cái đôi bàn tay trắng như phấn, một thân chặt chẽ phấn sắc áo sơ mi nhỏ, phối hợp căng cứng bảy phần quần, đem nàng câu lạc đắc thanh xuân linh động, riêng là cái kia một đoạn phân trắng bắp chân, mê người tiếp xúc khống. Tiểu Xu, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Từ Giáp cũng cảm thấy thật là đúng dịp. Đối diện cũng là Tùng Giang Đại học A, vừa tan học, đang muốn đi ăn cơm đây. Tống Hiểu Xu thăm thẳm trắng Từ Giáp liếc một chút, tối hôm qua ngươi thế nào có thể đối với ta như thế? Còn bị cha ta bắt hiện hành, thật đáng ghét, lần sau phải khiêm tốn một điểm, ngươi nhất định phải đền bù tổn thất ta. Từ Giáp mặt đỏ, thế nào đền bù tổn thất? Tống Hiểu Xu bưng bít lấy ủng ủ cục gọi bậy cái bụng, mặt mũi tràn đầy cười hì hì, ngươi muốn mời ta ăn cơm. Từ Giáp trên thân thì mấy cái 10 đồng tiền, lại không quen nhân gian tiên cảnh loại này đại khí địa phương, chỉ chết đối diện, vui vẻ cười. Ta mời ngươi ăn bún thập cẩm cay đi, 6 khối tiền, kinh tế lại lợi ích thực tế. Mời ta ăn bún thập cẩm cay. Tống Hiểu Xu chợt nhớ tới cái kia ăn 6 khối tiền bún thập cẩm cay, một đêm dày vò 13 lần cho cười, mặt đỏ bừng, tham thẳm nghiêng mắt nhìn Từ Giáp liếc một chút, thối Từ Giáp, ngươi quá xấu, quả nhiên không có ý tốt. Ta thế nào hư? Từ Giáp không hiểu ra sao, ngươi yêu có ăn hay không, ta còn không muốn mời ngươi đây. Hai người đang tranh cãi, một cỗ bèn mì ngừng tới. Mấy cái kia bảo an hai mắt tỏa sáng, hấp tấp chạy lên đi, thân người cong lại mở ra cửa xe, chất đống mặt mũi tràn đầy lấy lòng cười. Hồng thiếu. Mấy tên lễ nghi tiểu thư cũng vội vàng đỡ lễ, cái này là nhân gian tiên cảnh khách quen. Một cái áo mũ chỉnh tề kính dâm nam tử xuống xe, bên cạnh còn theo một cái trang điểm dày đặc nữ nhân. Nữ nhân này mặc lấy lộ lưng trang, tề bê váy, lộ ra một thân tuyết da thịt trắng, chân đạp hận thiên cao, dài đến vô cùng yêu diễm, chỉ là khí chất, lộ thịt quá nhiều. Lộ ra một cỗ tầm thường. Hồng thiếu, chờ ta một chút nha. Nữ nhân ỏn ả ỏn ẻn nũng nịu, vác lấy Hồng thiếu cánh tay, thân thể dính sát đi lên. Tiểu Xu, như thế xảo a. Nữ tử gặp Tiểu Xu, lập tức dừng bước lại, ngươi muốn đi đâu, ăn cơm không? Nàng đôi mắt đẹp khinh thường nghiêng mắt nhìn Từ Giáp liếc một chút, một thân tiện nghi y phục, để cho nàng không che giấu chút nào xem thường cười. Tiểu Xu, đây là bạn trai ngươi. Ha ha, không tệ, coi như không tệ. Từ Giáp phiền chán nhào như mày, lặng lẽ hỏi Tống Tiểu Xu, này nương môn nhi là ai? Tống Hiểu Xu nhỏ giọng thầm thì, Lý Yến, Tùng Đại trên bảng có tên Hoa Khôi, cùng ta xưa nay không đối phó, ta mặc kệ nàng. Từ Giáp cười cười, nàng cũng coi là Hoa Khôi. Ta nhìn bất quá là cái Hoa Khôi kỹ nữ. Hoa Khôi kỹ nữ? Ha ha, thôi Từ Giáp, ngươi quá xấu. Tống Hiểu Xu cười trước ngửa sau hợp. Tiểu Xu, ngươi cười cái gì đâu? Đến. Ta giới thiệu cho ngươi một chút bạn trai ta. Lý Yến thân mật kéo Hồng Thiếu cánh tay, ỏn à ỏn ẻn liếc mắt đưa tình. Hồng Thiên Minh, Hồng Thị Y Dược người thừa kế, nước Mỹ sở tản Phật Y học viện Y học tiến sĩ sinh, Nao khoa, thần kinh khoa chuyên gia, hải quy, du học về, hiện tại là Tùng Giang bệnh viện phó viện trưởng. Lý Yến cùng Tống Hiểu Xu cùng là Tùng Giang đại học Hoa Khôi, chỉ là Tống Hiểu Xu phá lệ được hoan nghênh, khắp nơi ép nàng một đầu, để Lý Yến ghen ghét muốn mạng. Lần này thế nhưng là khoe khoang cơ hội tốt, đương nhiên muốn hung hăng đả kích một chút Tống Hiểu Xu. Chương 14, mặt đều bị đánh sưng. Hồng Thiên Minh chơi qua nữ nhân không đếm hết, nhìn lấy thanh xuân linh động Tống Hiểu Xu, cùng yêu bên trong yêu khí Lý Yến so sánh, lập tức phân cao thấp, tâm lý thèm thẳng ngưỡng ấy. Ngươi tốt, Tống tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Hồng Thiên Minh hướng Tống Hiểu Xu vươn tay, lộ ra tự nhận là mê người cười, chờ đợi nàng mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ lấy lại. Giống hắn loại này tuổi nhỏ tiền nhiều phú nhị đại, chỉ cần hơi dùng chút thủ đoạn, nữ nhân đều là rất dễ dàng mắc câu. Nhưng Tống Hiểu Xu hết lần này tới lần khác đối phú nhị đại, con ông cháu cha cái gì hoàn toàn không ưa, riêng là nhìn lấy Hồng Thiên Minh trong con ngươi lóe ra vẻ tham lam, trong lòng càng thêm phiền chán. Nàng rất không muốn cùng Hồng Thiên Minh nắm tay, nhưng lại cảm thấy không lễ phép. Hồng Tiên Sinh đúng không? Ngươi tốt, ta gọi Từ Giáp, nhân tâm đường một tên tiểu chân chạy, rất hân hạnh được biết ngươi. Tống Hiểu Xu đang vì khó thời điểm, Từ Giáp thân thủ cùng Hồng Thiên Minh nắm một chút. Cái này ngốc tử phản ứng rất nhanh. Tống Hiểu Xu vì Từ Giáp điểm một cái khen. Hồng Thiên Minh không nghĩ tới Tống Hiểu Xu thế mà mặc sát hắn, trong lòng tức giận, dưới mặt mũi không tới. Một cái trung dược quán phá chân chạy, cũng dám cùng ta trang. Hồng Thiên Minh học qua 2 năm quyền kích, quyền đầu hung mãnh, khỏe miệng mang theo cười lạnh, đem nộ khí phát tiết tại Từ Giáp trên thân, dùng sức nắm chặt Từ Giáp tay. Ừm, đau nhức. Khiến Hồng Thiên Minh không nghĩ tới là, báo ứng đến quá nhanh. Từ Giáp không có cảm giác chút nào, mà hắn lại đau nhức nhè răng niết miệng. Đốt ngón tay khanh khách rung động, ngón tay kém chút gây mất. Từ Giáp rất lợi hại vô tội kêu sợ hãi, Hồng Tiên Sinh đây là thế nào? Không phải liền là nắm cái tay à, giống như rất đau bộ dáng. Ngươi cũng không phải giấy. Từ Giáp, ngươi làm gì sao? Mau buông tay. Lý Yến thở phì phì giống to, Tống Hiểu Xu, bạn trai ngươi quá phận, thái độ thế nào như vậy ác liệt? Không có tố chất, không có giáo dục, thô lỗ. Tống Hiểu Xu chế giễu lại, là ngươi phải biết chúng ta, lại không phải chúng ta muốn biết ngươi, nếm mùi thất bại, là các ngươi đáng đời. Đừng tưởng rằng có tiền liền có thể ở trước mặt ta xuất sắc ưu việt, cô mãi mãi không có thèm. Từ Giáp, chúng ta đi, đi ăn bún thập cẩm cay. Ăn bún thập cẩm cay có ý gì? Lý Yến trong lòng nghẹn một cỗ khí, kém chút nghẹn đi qua, chỉ nhân gian tiên cảnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường, để bạn trai ngươi dẫn ngươi đi nhân gian tiên cảnh ăn chút thôi. Xem xét bạn trai ngươi cũng là kẻ có tiền, cũng không phải ăn không nổi. Chung quanh những lễ nghi tiểu thư đó cùng bảo an đều hống cười rộ lên, một bộ trào phúng bộ dáng. Hồng Thiên Minh vung vẩy lấy đau đớn xương tay, theo sát lấy trào phúng, Lý Yến ngươi không hiểu quy củ, nhân gian tiên cảnh là hội viên chế, chỉ có tiền còn không được. Nhất định phải là hội viên mới có thể đi vào đến, giống hắn loại này nghèo hèn mặt hàng, liền tiền đều không có, càng không khả năng là hội viên. Lý Yến mắt liếc thấy Từ Giáp cùng Tống Hiểu Xu, phấn mặt trắng trứng tràn đầy xem thường, cái kia thế nào xử lý nha? Hồng thiếu, ngài không phải nhân gian tiên cảnh bạch ngân hội viên sao? Thi Long Từ Bi, dẫn bọn hắn đi vào đi, có được hay không? Coi như ta cầu ngươi. Hồng Thiên Minh mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, không có ý tứ, cầu ta cũng không đáp ứng. Lý Yến hướng Tống Hiểu Xu nhún nhún vai, nghe được không, Hồng Thiếu căn bản không đáp ứng. Các ngươi những người nghèo này à, chỉ có thể đi ăn 6 khối tiền bún thập cầm tay, ha ha, thật đáng thương. Hống. Những lễ nghi tiểu thư đó cùng bảo an nhìn lấy Từ Giáp cùng Tống Hiểu Xu bị Hồng Thiếu trêu cợt, cười trước ngửa sau hợp. Tống Hiểu Xu con mắt đỏ ngầu, lôi kéo Từ Giáp tay áo, thấp giọng nói, thật xin lỗi à, là ta liên lụy ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Lý Yến tiện nhân này, ta sau này tuyệt làm cho không để cho. Từ Giáp kéo lại Tống Hiểu Xu mềm mại tay nhỏ, chạy đi đâu? Bún thập cẩm cay không ăn, chúng ta liền đi nhân gian tiên cảnh tìm thú vui. Hắn đi đến tên kia cười ngã trái ngã phải bảo an đội trưởng trước mặt, đột nhiên nâng tay lên, đem thẻ vàng hung hăng nện ở trên mặt hắn. Xoẹt xẹt một chút, trên trán gầy ra một đạo máu đòn tay. Tiểu tử, ngươi dám tìm gốc dạ, có tin ta hay không đánh ngươi? Bảo an đội trưởng gương mặt đổ máu, hướng về phía Từ Giáp giơ lên quyền đầu. Nhưng bị thẻ vàng quang mang chói lọi nhoáng một cái. Nguyên bản khí thế hung hung hắn dọa đến khẽ run rẩy, lập tức không còn cách nào khác, gấp vội cung kính đem thẻ vàng còn cho Từ Giáp, thần thái sợ hãi đánh cái nghiêm. Tiên sinh, ta sai, là ta mắt chó coi thường người khác, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, mời vào bên trong. Phía sau cái kia 4 cái lễ nghi tiểu thư cũng nhìn thấy Từ Giáp trong tay ánh vàng rực rỡ tấm thẻ, nở nụ cười trào phúng nhất thời cứng đờ, vội vội vàng vàng đỡ lễ, giống như là làm sai sự tình nha hoàn, sợ hãi trở lấy chủ nhân trách phạt. Đưa các ngươi một câu, người nghèo tội gì khó xử người nghèo. Từ Giáp thất vọng ánh mắt tại trên mặt bọn họ đảo qua, lôi kéo nhìn ngốc Tống Hiểu Xu, nên ngang tiến nhân gian tiến cảnh. Bảo an cùng lễ nghi tiểu thư trên mặt nóng bỏng nóng, vạn phần hổ thẹn. Hồng Thiên Minh cùng Lý Yến gặp một màn này, cả kinh ngây ra như phỗng. Thật giống như tiết trời đầu hạ vốn định uống miệng đồ uống lạnh giải giải khát, không nghĩ tới uống một bụng nước sôi, cái bụng nóng mở nồi sôi. Qua hồi lâu, Lý Yến mới bất đau tới. Hồng thiếu, tên tiểu tử kia thế nào đi vào? Trong tay hắn tấm thẻ kia thế nào là kim sắc? Cùng ngươi thẻ không giống nhau a? Hồng Thiên Minh nghẹn một hơi, mặt đều bị đánh sưng. Cái kia có thể giống nhau sao? Người ta đây chính là thẻ vàng, ta đây bất quá là cái thẻ bạc. Nghĩ lại cảm thấy mười phần kỳ quặc. Không đúng, ta như thế cao điểm vị, như thế cường đại tài lực, có điều mới là cái thẻ bạc hội viên, từ giáp một cái tiểu chân chạy, bằng cái gì nắm giữ thẻ vàng. Người nào không biết, như thế nhiều năm qua, nhân gian tiên cảnh hết thẻ mới phát ra 10 tấm thẻ vàng. Hồng Thiên Minh bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, cười phá lệ gian trá. Ta hiểu, tiểu tử này thẻ vàng nhất định là nhặt được. Không sai, nhất định là nhặt được. Lý Yến thở phì phì kêu gào, Hồng thiếu, chúng ta đi vào vạch trần hắn, khẩu khí này không thể nhịn, ngươi giúp ta chơi chết hắn, đêm nay ta nhất định thật tốt hầu hạ Hồng thiếu, bảo đảm ngài hài lòng. Khốn kiếp. Từ Giáp lôi kéo Tống Hiểu Xu tuyển một chỗ tới gần đàn piano chỗ ngồi xuống. Một cái một thân áo dài xẻ tà cao bồi bàn tới phục vụ, tiên sinh, tiểu thư, xin ngài chọn món ăn. Từ Giáp nhìn một chút tuyển đơn, đến hai phần ốc sở chay lia cùng châu, 10 đầu Na Huy Tam Văn Ngư, một bình năm 1982 lạp phí. Ba lạp một hồi chọn món ăn. Tống Hiểu Xu giật mình, vụng trộm dẫm lên Từ Giáp chân, nháy mắt ra hiệu nói thì thầm, Từ Giáp, quá đắt, phải tốn thật nhiều tiền, đem ta bán đều không đáng. Từ Giáp hì hì cười một tiếng, yên tâm, một mực ăn, một phân tiền không cần bỏ ra. Cái kia bồi bàn cũng không che giấu được vẻ kinh ngạc. Úc Sở Chây Lia cùng bò quá đắt, một ngày cũng liền 3-4 người khách biết chút, Na Huy Tam Văn Ngư, một tuần cũng liền bán đi 3-4 phần. Đến nỗi năm 1982 là phí, một tháng đều bán không ra một bình. Hai người này thật sự là kẻ có tiền, mặc nhưng lại như thế điệu thấp. Bồi bàn vội vàng đi xuống chuẩn bị đồ ăn. Rất nhanh, Úc Sở Chây Lia cùng Châu, Na Huy Tam Văn Ngư, năm 1982 là phí tất cả đều dâng đủ. Từ Giáp ăn mấy ngụm thịt bò cùng Tam Văn Ngư, phẩm mấy ngụm lạp phít, tiếc nuối lắc đầu, nổi tiếng bên ngoài, cũng liền như vậy một chuyện. Tống Hiểu Xu ngồi xuống hơn nửa ngày, nghe thư giãn tiếng đàn, cuối cùng tỉnh táo lại, đẹp mắt hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Từ Giáp. Thối Từ Giáp, ngươi thế nào hội có nhân gian tiên cảnh thẻ vàng? Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là Chiêu Phong dẫn điệp phú nhị đại, vì tiếp cận ta, mới cố ý ngụy trang thành một tên tiểu chân chạy, ngươi cho ta thành thật khai báo. Từ Giáp lắc đầu, phú nhị đại. Ta có cái kia cố hoàn khố đến cùng khí chất sao? Ngươi còn thật không có. Tống Hiểu Xu tay nâng cái má, hiếu kỳ nói, vậy ngươi thẻ vàng thế nào được đến? Từ Giáp nhún nhún vai, nhặt được hay không? Tống Hiểu Xu cả kinh trợn mắt hốt mồm, thối Từ Giáp, ngươi lá gan quá lớn. Hồng Thiên Minh cùng Lý Yến bỗng nhiên lẻn đến trước bàn. Riêng là Lý Yến, hận nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy chanh chua, quả nhiên bị ta đoán trúng, ngươi thẻ vàng thật đúng là nhặt được, xú tiểu tử, ngươi chết chắc. Chương 15, không thể trêu vào a. Hồng Thiên Minh bắt lấy Từ Giáp cái đuôi nhỏ, cực điểm nói móc. Ta đã nói rồi, một người quần áo lam lũ nghèo hèn, người không có đồng nào điệu ti, thế nào khả năng cầm có nhân gian tiên cảnh thẻ vàng đâu. Thật sự là cho cười. Tống Hiểu Xu trừng to mắt, nghèo thế nào? Ai cần ngươi lo? Hồng Thiên Minh mắt liếc thấy Từ Giáp, ngươi thật đúng là cả gan làm loạn, thế mà trộm thẻ vàng, chạy đến nhân gian tiên cảnh ăn uống miễn phí. Ngươi có phải hay không chán sống luyện ra? Biết nhân gian tiên cảnh là cái gì địa phương sao? Đó là có đại bối cảnh, đánh chết ngươi đều không cần phụ trách nhiệm. Lý Yến bóp lấy eo, đáp ý vong hình, Hồng thiếu, mau gọi bảo an thu thập bọn họ, thật muốn xem bọn hắn bị đánh đến đầu rơi máu chảy bộ dáng, những thứ này nghèo hèn, chính là cho chúng ta tìm thú vui. Tống Hiểu Xu hoảng, đừng, tuyệt đối đừng gọi bảo an. Lý Yến chiếm thượng phòng, chanh chua kêu gào, các ngươi hai cái quỷ nghèo quỳ xuống cho ta chịu nhận lỗi, ta tâm tình tốt, nói không chừng thì tha các ngươi. Hồng Thiên Minh mê đắm nhìn chằm chằm Tống Hiểu Xu, một cái đại thủ sờ về phía Tống Hiểu Xu khuôn mặt, mỹ nhân, ngươi cũng không cần quỳ, bồi lao tử ngủ một đêm, đem lão tử hầu hạ dễ chịu, lao tử thì cao nâng quý tay, thả ngươi một con đường sống. Một đôi cẩu nam nữ, thiện nhân, vô sỉ, hạ lưu. Tống Hiểu Xu thực chất bên trong cũng là vẹp tờ, khó thở, nắm lên nóng hôi hổi bò bít tết hô tại Hồng Thiên Minh cùng Lý Yến trên mặt. A, bỏng chết ta. Lý Yến dính đầy mặt thịt bò, đầy mỡ không chịu nổi. Hoa hoa thét lên, Tống Hiểu Xu, ta sẽ không tha cho ngươi, ta gọi bảo an chỉnh chết các ngươi.
Bảo an ở đâu?
Từ Giáp mặt mũi tràn đầy cười lạnh, thế mà lớn tiếng kêu lên bảo an. Thân thể làm một đời đạo nguyên kim tiền, Từ Giáp hàm dưỡng đó là vô cùng tốt, thật tình không muốn cùng hai cái này tiện nhân tính toán chi ly. Nhưng là, chủ động đưa tới cửa tìm đánh, hắn cũng chỉ đành vui vẻ nhận.
Tống Hiểu Xu hoảng thành một đoàn, Từ Giáp, ngươi điên.
Bảo an đến nào có chúng ta quả ngon để ăn.
Chạy mau.
Hồng Thiên Minh cùng Lý Yến cũng là sững sờ, không biết Từ Giáp tại sao muốn chủ động hướng trên họng súng đụng. Bên này lẫn lộn cùng nhau, phần phật vây quanh một đám người xem náo nhiệt, chỉ trỏ, đều là rất lợi hại có thân phận loại kia, an mặc ngăn nắp.
Ra cái gì tình huống?
Bảo an đội trưởng Chu Quân mang theo hơn 10 người bảo an vây quanh.
Hồng Thiếu, có người khi dễ ngươi.
Phản Thiên, nhìn ta không giết chết hắn.
Chu Quân bình thường không ít thu Hồng Thiên Minh tiền đoa, hiện tại chính là biểu trung tâm thời điểm.
Hồng Thiên Minh chỉ Từ Giáp đại hống đại thiếu, cái này nghèo hèn thế mà cất một tấm thẻ vàng.
Ta dựa vào, hắn có cái gì tư cách nắm giữ thẻ vàng?
100% là trộm được, không trả nổi đi thu thập bọn họ.
Đánh cho ta tàn hắn, ta có thưởng.
Một đám có thân phận người nhìn lấy Từ Giáp một bộ giá rẻ xuyên qua, cũng tin là thật, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường.
Ta tư sản ngàn vạn, hao hết tâm lực, có điều mới làm một cái thanh đồng hội viên, tên này người nghèo một cái, bằng cái gì nắm giữ thẻ vàng?
Hồng Thiếu mười mấy ước tư sản, cũng bất quá mới là cái mây trắng hội viên mà thôi.
Không sai, tiểu tử này thẻ vàng nhất định là trộm được.
Dám chạy đến nhân gian tiên cảnh hết ăn lại uống.
Chán sống lại ra.
Chu Quân thụ Hồng Thiên Minh chỗ tốt, chính là biểu hiện thời điểm, mặt mũi tràn đầy hung ác, không phân xanh đỏ tạo trắng, nhất quyền thì hướng Từ Giáp đập tới. Hắn nhưng là một vị tán thủ cao thủ, đánh qua hắc quyền, bắp thịt dữ tợn.
Hơn 10 người bảo an tiểu đệ cũng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nào lên.
Hồng Thiên Minh mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đánh cho đến chết, đánh cho ta tàn hắn, đánh chết ta phụ trách.
Lý Yến kích động ôm chặt Hồng Thiên Minh, Hồng Thiếu, vẫn là ngươi lợi hại đâu, ta đêm nay nhất định khiến ngươi chơi cái đầy đủ.
Muốn chết.
Từ Giáp lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, không chút nào động.
Nhìn lấy Chu Quân quyền đầu đập tới, rồi ra hai ngón tay tại hắn mạch môn nhẹ nhàng điểm một cái.
Một cỗ đạo khí tuôn ra.
Hung hãn Chu Quân như bị điện giật, như tượng gỗ một đầu đâm trên mặt đất, đập đến đầu rơi máu chảy. Thân thể không ngừng co giật.
Đội trưởng.
Những an ninh kia dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cũng không dám lại xông đi lên.
Cái này tình thế quá tà môn.
Người nào xông đi lên, người đó là ngu ngốc.
Cái này điều này sao khả năng?
Hồng Thiên Minh nhất thời mắt trợn tròn, Chu Quân thế nhưng là nổi danh tán thủ cao thủ a, thì như thế cắm.
Cười trên nỗi đau của người khác Lý Yến cũng mở mịt luôn cuống.
Phát sinh cái gì sự tình?
Có chuyện thật tốt nói, tất cả mọi người là có thân phận người. Không muốn tại nhân gian tiên cảnh động thủ.
Nhân gian tiên cảnh tổng giám đốc Lưu Hạo Nhiên nghe nói có người náo sự, vội vã chạy đến xử lý.
Nhìn lấy Chu Quân ngã trên mặt đất chúng ta giống như co giật, nhìn nhìn lại quần áo phổ thông, nhưng khí độ lạnh nhạt Từ Giáp, không khỏi nhíu lên lông mày tới.
Chu Quân thế nhưng là tán thủ cao thủ, thế mà bị hắn đánh cho như thế thảm.
Người này đến cùng là ai?
Đánh người, còn một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng.
Lưu Hạo Nhiên chán ghét quét hung hăng càn quấy Hồng Thiên Minh liếc một chút. Mi đầu nhíu chặt, Hồng Thiếu, lại cùng người nào không qua được nha.
Trong lời nói vô cùng bất mãn.
Thì như thế cái hoàn khố, mỗi lần tới nhân gian tiên cảnh, la lối om sòm, cũng nên chỉnh ra một điểm A thiêu thân.
Nếu không có Hồng gia có chút thế lực, tiểu tử này sớm đã bị đánh bẹn, đập dẹp 100 về.
Lưu quản lý, ngươi đến vừa vặn, là cái này nghèo hèn thế mà nắm giữ thẻ vàng, ta đoán nhất định là trộm được.
Hồng Thiên Minh sinh động như thật đem chân tướng giảng cho Lưu Hạo Nhiên nghe.
Lưu Hạo Nhiên là cái có nhãn lực gặp, cũng không dám xem nhẹ Từ Giáp, ai biết đây là con cháu của đại gia tộc kia, yêu chuộng mặc giá rẻ hàng đầu.
Nhìn lấy Từ Giáp, mang trên mặt không tiêu ngạo không tự ti cười, ta là nhân gian tiên cảnh tổng giám đốc Lưu Hạo Nhiên, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào?
Từ Giáp!
Từ Giáp!
Lưu Hạo Nhiên đem Tùng Giang các đại gia tộc sàng giống như qua một lần, cũng không nhớ tới có Tùng Giang đại gia tộc nào họ Từ.
Mạo muội hỏi một câu, thứ tiên sinh thật nắm giữ thẻ vàng sao?
Đương nhiên.
Từ Giáp xoa bóp ra mặt, ngươi nhìn ta gương mặt này, như thế thuần chân vô tả, giống như là nói dối người sao.
Lưu Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Từ Giáp, nụ cười bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo.
Nhân gian tiên cảnh buôn bán đến nay, hết thể định chế 10 tấm thẻ vàng, toàn bộ từ ta thân thủ đưa ra.
Mỗi một tấm thẻ vàng người nắm giữ, đều là Tùng Giang thai to mặt lớn nhân vật.
Tha thứ mắt của ta kém cỏi, xin hỏi Từ tiên sinh, ngài là gia tộc nào công tử?
Ta thế nào không nhận ra?
Công tử?
Ha ha.
Hồng Thiên Minh nịa mai cười to, Lưu quản lý quá nâng nâng hắn, ta không phải mới vừa nói nha, hắn cũng là một cái nghèo hèn, chỗ khám bệnh học đồ. Từ Giáp vô tà cười, phòng khám bệnh học đồ lại thế nào? Trị bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương, thế nhưng là rất lợi hại thần thánh nghề nghiệp. Ta là học đồ, ta kiêu ngạo. Lưu Hạo Nhiên nhận định Từ Giáp trong tay thẻ vàng đường đi không rõ, ngữ khí nghiêm khắc chất vấn, Từ tiên sinh, ta mặc kệ ngươi thẻ vàng từ nơi nào làm ra, mời lập tức đem thẻ vàng vô điều kiện giao cho ta. Nhân gian tiên cảnh kim bài hội viên, cũng không phải ai cũng có thể mạo danh thay thế. Từ Giáp lông mày nhíu lại, thẻ vàng ta có thể cho ngươi, chỉ là ngươi dám muốn sao? Khẩu khí thật là lớn. Lưu Hạo Nhiên thấy hoa mắt, một tấm thẻ vàng xuất hiện ở trước mắt. Hắn để Vương Thư Ký đi tra một chút thẻ vàng thân phận, cũng tốt vật quy nguyên chủ. Một phút đồng hồ sau, Vương Thư Ký vặn vẹo bờ eo thon, thần sắc bối rối chạy về đến, Lưu quản lý, ra đại sự. Thế nào? Lưu Hạo Nhiên hô hấp cứng lại. Vương Thư Ký nói, đây không phải bình thường thẻ vàng, mà chính là trí tôn thẻ vàng, doa người hơn là, chương này trí tôn thẻ vàng là từ Bạch Lam chủ tịch thân thủ đưa ra, người nắm giữ tiểu Từ Giáp. Thảo! 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 Xưa nay không mắng chửi người Lưu Hạo Nhiên không chế không nổi bạo nói tục, toàn thân lông tơ đều đứng lên. Chương 16, ngoan ngoãn bị ta khi dễ. Nghe không nghe thấy. Lưu Hạo Nhiên đã khí bạo nói tục. Hồng Thiên Minh tham lam đại thủ tại Lý Yến trên lưng trộm tới chỗ tới, cười mặt mày hớn hở, Lưu Hạo Nhiên thế nhưng là nổi danh nham hiểm, ra tay hung ác đây, Từ Giáp tiểu tử này xong, không chết cũng phải tàn. Vẫn là Hồng thiếu lợi hại, cái này có trò vui nhìn. Lý Yến ngẩng cao lên đầu, giống như là một cái kiêu ngạo khổng tước, nhìn xuống Tống Hiểu Xu, ánh mắt khinh miệt, Tống Hiểu Xu, còn dám giả thành cao sao? Đây chính là người giàu có cùng nghèo hèn chênh lệch, ngươi liền phải ngoan ngoãn bị ta khi dễ. Hai người đang một người làm quan cả họ được nhờ, chỉ thấy mới vừa rồi còn trầm ổn có độ Lưu Hạo Nhiên, bước nhanh đi đến Từ Giáp trước mặt, mang trên mặt ngoan ngoãn cười, hướng Từ Giáp cúc không người, hai tay nâng thẻ vàng, cung kính trả lại. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này một bộ giá rẻ hàng tiểu khoa tử, thế mà cùng Bạch Lam có quan hệ. Bạch Lam, đây chính là mới nhậm chức chủ tịch. Bóp chết hắn, thì cùng bóp chết một con kiến không có cái gì khác nhau. Đây là cái gì tình huống? Hồng Thiên Minh cùng Lý Yến ngây ra như phỗng, giống như bị vào đầu đánh lén một côn, nao tử chóng mặt. Những vây đó xem người cũng kinh ngạc không thôi. Thi Liên trốn ở Từ Giáp phía sau, mang theo chai rượu phòng thân Tống Hiểu Xu, cũng mở to phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn, trợn mắt hốt mồm, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Thối Từ Giáp, ngươi sẽ không phải thật sự là giả heo ăn thịt hổ phú nhị đại a? Lưu Hạo Nhiên cười rạng rỡ, Từ tiên sinh, tha thứ mắt của ta kém cỏi, thật không nghĩ tới. Ngài lại là chúng ta Bạch Thị Tập đoàn Trí Tôn Hội viên, Lưu Mỗ có nhiều mạo phạm, hổ thẹn, hổ thẹn. Trí Tôn Hội viên. Hồng Thiên Minh sắc mặt hết sức khó coi, so con khỉ cái mông còn đỏ. Lý Yến mới vừa rồi còn kiêu ngạo như cái khổng tước, này lại vẻ vải giống như là một cái chán nản gà đất. Ai có thể nghĩ tới, cái này tiểu khỏa tử một bộ giá rẻ hàng, lại là Trí Tôn Hội viên. Nhân gian tiên cảnh có tối đa nhất quyền đưa ra thẻ vàng, mà Trí Tôn thẻ vàng làm theo nhất định phải từ Bạch Thị Tập đoàn tối cao đồng sự đưa ra, mà lại Trí Tôn thẻ vàng hội viên vô luận tiêu phí bao nhiêu, toàn bộ từ Bạch Thị Tập đoàn tính tiền, đây chính là trí cao vô thượng địa vị. Thiếu niên này thật tình điệu thấp. Tuy nhiên Từ Giáp vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, vẫn là cái kia bộ giá rẻ hàng không, nhưng vây xem người ánh mắt bên trong không có khinh miệt, ngược lại tràn ngập rung động. Từ Giáp nghe mọi người lao nhau nghị luận, bình thản tâm cũng có chút lâng lâng. Vốn cho là Bạch Lam đưa cho hắn chỉ là một trương phổ thông thẻ vàng, có thể để hắn ăn uống miễn phí. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, này lại là một trương để vô số người hâm mộ Trí Tôn thẻ vàng. Thậm chí, để Lưu Hạo Nhiên dạng này cao cao tại thượng nhân vật lộ ra nịnh mặt cười. Hắn đem thẻ vàng thu hồi lại, thở dài, Lam Lam cũng thật sự là, thế mà cho ta một trương Trí Tôn thẻ vàng, làm gì như thế cao điệu. Ta một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Lưu Hạo Nhiên nụ cười trên mặt càng thêm thân thiết, cũng càng thêm đắng chát. Lam Lam. Hắn thế mà xưng hô Bạch Lam chủ tịch vì Lam Lam. Gọi như thế thân mật, gia hỏa này sẽ không phải là chủ tịch bạn trai a? Từ tiên sinh, ta vừa rồi có nhiều mạo phạm. Từ Giáp mỉm cười, liếc liếc một chút Hồng Thiên Minh, đây cũng không phải là Lưu quản lý mạo phạm ta, mà là có người cố ý cầm Lưu quản lý làm vũ khí sử dụng, Lưu quản lý khả năng không biết, nào đó người cùng ta có khúc mắc, tổng ở sau lưng đối với ta chơi ngáng chân. Lưu Hạo Nhiên chỗ nào còn nghe không ra Từ Giáp nói bên ngoài thanh âm. Nổi giận đùng đùng quay người, hung ác ngơ ngác phiến Hồng Thiên Minh một cái miệng rộng. Khắc! Hồng Thiên Minh bị Lưu Hạo Nhiên một bàn tay đánh cho đầu góc choáng váng. Vừa muốn giải thích, lại bị Lưu Hạo Nhiên một chén rượu rội tại trong mắt, cay hắn ngao ố gọi bậy. Bảo ngươi mẹ gọi. Lưu Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy âm lãnh, Hồng Thiên Minh, thật có ngươi, trước kia ngươi thì lao tại nhân gian tiên cảnh gây chuyện, xem ở phụ thân ngươi Hồng Tường trên mặt mũi, ta không tính toán với ngươi. Không nghĩ tới à, bà nội ngươi khi dễ đến trên đầu ta, lại dám lấy ta làm thương làm, càng làm cho ta lãnh đạm khách quý. Bà nội ngươi, ta nhìn ngươi là sống trăng án. Lưu Bàn Tử, ngươi dám khi dễ Hồng Thiếu. Biết Hồng Thiếu phụ thân là cái gì thế lực a? Lý Yến ở một bên kêu gào. Lưu Hạo Nhiên một bàn tay đập tới đi, đem Lý Yến đánh một phát nghiêng, tiện nhân, còn dám nói nhiều một câu, ta liền đem ngươi bán sang Phi Châu tiếp khách, để đám kia hắc quỷ giết chết ngươi. Lý Yến hoảng sợ thất hồn lạc phách, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Hồng Thiên Minh dùng sức nháy mắt, run lẩy bẩy, Lưu quản lý, đừng, đừng nổi giận, không phải như vậy, tiểu tử này trí tôn thẻ vàng nhất định là trộm được, hắn thật là một cái nghèo hèn. Ngươi còn dám nhục mạ ta khách quý. Không cho ngươi một chút giao hấn, ngươi không biết ta lợi hại. Lưu Hạo Nhiên mặt mo kìm nén đến đỏ tía, Vương thư ký, lập tức hủy bỏ Hồng Thiên Minh Bạch Ngân hội viên, bảo an, còn sự ở nơi đó nhìn cái gì nhìn. Đem hắn chân đánh cho ta đoạn, y phục đào, theo cửa sau ném ra. Bảo an hợp nhau tấn công, bàn chân bay lên, đạp Hồng Thiên Minh miệng mũi lui máu. Lý Yến cũng bị bảo an phiến 10 cái vào miệng, mặt sưng phủ như cái chư đầu tam. Từ giáp hướng Tống Hiểu Xu nhô ra miệng, hả giận sao? Đương nhiên hả giận. Tống Hiểu Xu hé miệng cười một tiếng, cái này hai tiện nhân tự tìm, đáng đời. Hồng Thiên Minh bị đánh mặt mũi bầm dập, y phục bị lột sạch, toàn thân trần truồng, giống như là một con chó chết bị ném ra. Hồng Thiếu, Hồng Thiếu, ngươi tỉnh a? Lý Yến khóc sướt mướt, vương bít lấy xương đỏ đầu heo, chạy chối chết. Mọi người tán đi. Lưu Hạo Nhiên đem Từ Giáp cùng Tống Hiểu Xu mời đến Hào Hoa gian phòng, một lần nữa gọi món ăn, khiêm tốn hướng Từ Giáp mời rượu. Từ lão đệ, mới vừa rồi là lão ca mắt vụ về, không biết chân lòng, nhiều có đắc tội, một chén rượu này kính Từ lão đệ, lão ca hướng ngươi nhận lỗi. Lưu Hạo Nhiên vô cùng uể oải, vô cùng hối hận. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Ai biết chủ tịch có thể hay không đem hỏa thiêu đến trên đầu mình. Giả dụ, Từ Giáp nói với chủ tịch điểm nói xấu, hắn tổng giám đốc vị trí nhất định ném. Từ Giáp đối Lưu Hạo Nhiên không có cái gì thành kiến, cũng không có như vậy lòng dạ hẹp hòi, nhìn lấy hắn miệng đầy lão đệ gọi thân mật, thần sắc khẩn trương, liền biết hắn là lo lắng cho mình hướng Bạch Lam đâm phọc, đành phải an ủi một chút hắn. Lưu quản lý là tại chăm chỉ làm việc, thực hiện chức trách, đối với ta chưa nói tới cái gì mạo phạm, hiện tại giống ngài như thế bảo trì khách nhân, không sợ quyền quý người, thế nhưng là Bạch thị tập đoàn nòng cốt. Lam Lam vốn đang lo lắng nhân gian tiên cảnh nhân sự an bài, bây giờ nhìn là lo ngại. Đến Từ Giáp như thế một câu, Lưu Hạo Nhiên vui vẻ đều muốn nhảy dựng lên. Đây là nhân họa đắc phúc a. Nếu là hắn có thể tại chủ tịch bên thai nói tốt vài câu, vậy mình còn có tăng cao cơ hội đây. Lưu Hạo Nhiên nhiều lần hướng Từ Giáp mời rượu, cần phải, phiền phức Từ lão đệ giúp ta hướng chủ tịch chuyển lời, ta nhất định sẽ thật tốt kinh doanh nhân gian tiên cảnh, không cho chủ tịch hao tâm tổn trí. Còn có, lão đệ ngày sau có cái gì cần, chỉ cần phân phó, lão ca nhất định một đám đến cùng. Từ Giáp mới sẽ không khách khí, cùng Tống Hiểu Xu phàm ăn một trận. Tống Hiểu Xu mời đi cùng học cùng một chỗ ôn tập khảo thí, vước xuống Từ Giáp đi trước. Trong phòng chung chỉ còn lại có Từ Giáp cùng Lưu Hạo Nhiên. Từ Giáp hướng lên nhất chỉ, mặt mũi tràn đầy thần bí, Lưu ca, có thể hay không mang ta đến lầu 9 thăm một chút. Hắn vừa rồi đã cảm ứng được, thiên sát cô tinh cái kia đặc thù khí tức cũng là theo lầu 9 vung truyền ra. Cái này, Lưu Hạo Nhiên rực rỡ nụ cười nhất thời cứng đờ, ngược lại hút một ngụm trọc khí. Chương 17, lợi hại đại tiểu thư. Từ Giáp nhàu nhíu mày, thế nào? Không phải rất lợi hại thuận tiện. Lưu Hạo Nhiên gạt ra một nụ cười khổ, lão đệ có chỗ không biết, cái này lầu 9 ở thế nhưng là kinh thành Tề gia đại tiểu thư Tề Tình, cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không thể trêu vào. Từ Giáp nhìn lấy Lưu Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi bộ dáng, phốc cười, Lưu ca sợ cái gì? Không phải liền là lên lầu 9 thăm một chút sao? Cũng không phải đùa giỡn Tề đại tiểu thư. Ta thiên, ngươi còn muốn đùa giỡn Tề đại tiểu thư, chán sống lệch ra sao? Lưu Hạo Nhiên sắt chóp mũi mồ hôi, vội vã cuống cuồng nói, lão đệ, ngươi nên không phải chạy Tề đại tiểu thư đi thôi. Tề đại tiểu thư diễm danh lan xa, danh chấn kinh thành, không biết mê đảo bao nhiêu thế gia thiếu gia, nhưng lão ca nhắc nhở ngươi, Tề đại tiểu thư cũng không phải dễ chê. Không biết theo thời điểm nào bắt đầu, Tề Tình đại tiểu thư trở nên tính cách quái gở, hỉ nộ vô thường, nhiệt tính lên, giống như là một đám lửa, lạnh lên, lại như vạn niên hàn băng, một lời không hợp, nói không chừng liền sẽ giết người. Ha ha, quá tốt. Từ Giáp cười nở hoa. Quái gở, hỉ nộ vô thường, biến hóa khó lường, chính là thiên sát cô tình đặc chất. Xem ra chính mình thôi toán không sai. Mạng nhỏ có thể cứu a. Lão đệ thế nào còn bật cười. Lưu Hạo Nhiên ra đầu tê dại một hồi, Tề đại tiểu thư 5 ngày trước ở tới nơi này, thì nghiêm khắc tuyên cáo, trừ phi nàng thỉnh khách nhân, người khác ai dám tự tiện quấy rầy, nhất định khiến hắn nằm ra ngoài. Lão đệ, không phải ta xem thường ngươi, ngươi nếu là dám tùy tiện đi lên quấy rầy Tề đại tiểu thư, này nương môn nhi giận dữ, nói không chừng thật đem ngươi cho làm. Từ Giác cười, thật giả. Lưu ca dù sao cũng là thấy qua việc đời nhân vật, thế mà bị một cái tiểu nữ nhân cho hù sợ. Không sợ không được a, đâm máu giáo huấn còn ở trước mắt. Lưu Hạo Nhiên gãi gãi đầu ra, hôm qua, hoàng gia nhị công tử mộ danh đến đây, mặt dày mày dạn cầu ta dẫn hắn đến cửa bái phòng Tề đại tiểu thư, kết quả hoàng công tử bị đánh gãy chân, hôn mê bất tỉnh, nâng ra ngoài. Như thế cường thế. Từ Giáp ra đầu tê dại một hồi. Sợ đi, lão đệ. Lưu Hạo Nhiên vỗ Từ Giáp bả vai. Không sợ. Từ Giáp lắc đầu. Ngươi không sợ ta sợ a? Lưu Hạo Nhiên toàn thân run, Tề đại tiểu thư một khi trở mặt, đó là lục thân bất nhận. Tuy nhiên ngươi là chủ tịch bằng hữu, nhưng Tề tỉnh cô nương kia nhi tuyệt đối sẽ không nể tình, vạn nhất ngươi nếu là có cái sơ suất, ta thế nào hướng chủ tịch bàn giao a? Từ Giáp ôm lấy Lưu Hạo Nhiên bả vai, mặt mũi tràn đầy tự tin, Lưu ca một mực mang ta đi lên, Tề đại tiểu thư nếu là dám khó xử ta, ta cam đoan để cho nàng nếm thử nam nhân là cái gì tư vị. Cái này, Lưu Hạo Nhiên giật mình, hắn cũng không phải là muốn xếp hợp lý tình dùng sức mạnh a. Chủ tịch kia làm sao đây? Lưu Hạo Nhiên trong lòng loạn như tê dại sợi thô, nóng bỏng Vương thư ký vội vã đi tới, hướng Lưu Hạo Nhiên thì thầm vài câu. Cái gì? Lưu Hạo Nhiên bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt bên trong hiện lên mù mịt chi sắc, Hồng Thiên Minh lão tử đến hương sư vấn tội. Từ Giáp cười nhạt một tiếng, cái này nhiễu loạn là ta gây nên, ta đi ứng phó dưới. Lưu Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, Hồng Thiên Minh lão tử đến lại ra sao? Hắn là thần ý lại ra sao? Nuôi không dạy, lỗi của cha, coi ta Lưu bản tử là dễ khi dễ sao? Lão đệ yên tâm, việc này ta cho ngươi đứng đài. Từ Giáp theo Lưu Hạo Nhiên đi ra ngoài, thì canh cổng đứng một đám người. Bên trong thì có Hồng Thiên Minh cùng hắn lão tử Hồng Tương. Thế nhưng là, để Lưu Hạo Nhiên cảm thấy kỳ quái là, Tề Tình đại tiểu thư thiếp thân gợi cảm bảo tiêu, Tô Tích quân tiểu thư thế mà cũng tại. Một thân màu đỏ quần áo, lộ ra một cỗ cao lãnh. Máu me đầy mặt sưng, bao lấy lụa trắng Hồng Thiên Minh xa xa chỉ Từ Giáp cùng Lưu Hạo Nhiên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cha, chính là cái này tạp chủng, còn có Lưu bản tử, đem ta đánh thành cái dạng này, ngươi nhất định muốn vì ta lấy lại danh dự. Hồng Tương thân phận cũng không bình thường. Tùng Hải tỉnh Y học Hiệp hội Phó Hội trưởng, Tùng Giang Y Dược Đại học Tiến sĩ sinh đạo sư, nào khoa cùng khoa tâm thần chuyên gia. Nhiều như vậy danh hiệu treo ở Hồng Tương trên thân, để hắn nắm giữ siêu phàm danh tiếng, Tùng Giang thượng tầng nhân vật đều cùng hắn giao hảo. Ai không muốn giao hảo một vị tài năng xuất chúng thầy thuốc đây? Hồng Tương thân thể thẳng tắp, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lưu Hạo Nhiên cùng Từ Giáp, thì các ngươi hai cái, cũng dám khi dễ nhi tử ta. Dám không đem ta Hồng Tương để vào mắt, các ngươi là cái thứ nhất. Lưu Hạo Nhiên sắc mặt tâm lãnh, nhân gian tiên cảnh là bạch gia sản nghiệp, có thể không phải là các ngươi Hồng gia nhiệt kháng đầu, cho phép ngươi bảo bối nhi tử làm sàng làm bậy. Hồng Tương, ta thì đánh con của ngươi, ngươi có thể ra sao? Thật coi ta Lưu Hạo Nhiên là ăn chay. Đừng tưởng rằng ngươi là thần y gì hết. Lão tử liền muốn kính lấy ngươi. Đầy đủ phách lối. Hồng Tương nhìn lấy Lưu Hạo Nhiên cùng Từ Giáp, khí thế bằng người, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Lưu Hạo Nhiên lạnh lùng phất tay, bảo an, cho ta đem đám người này đuổi đi ra. Một đám bảo an xông lên. Tô Tích quân môi đỏ khẽ mở, Hồng thầy thuốc là chúng ta đại tiểu thư khách nhân, các ngươi không được vô lễ. Những an ninh kia mới vừa rồi còn một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nghe được Tô Tích quân lời nói, từng cái giống như là sẹp cà tím, mềm mặt lui xuống đi. Ta dựa vào, Hồng Tương lại là Tề Tình khách nhân. Lưu Hạo Nhiên tâm lý hơi hồi hộp một chút, sắc mặt tái xanh, dự cảm đến không ổn. Hồng Tương thân thể thẳng tắp, phủi phủi góc áo, ngửa đầu, thần sắc khinh thường. Lưu Hạo Nhiên, ngươi không phải muốn đuổi ta đi sao? Ta thì đứng ở chỗ này, ngươi một mực tới đuổi ta. Lưu Hạo Nhiên biểu lộ ngượng ngùng, đầu óc hỗn loạn rỗ rành. Riêng là bị mọi người vây quanh, cảm giác kia đừng đề cập nhiều mất mặt. Từ Giáp cười nhạt một tiếng, nói với Hồng Tương, quả nhiên là lao giang hồ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, kỹ xảo chơi không tệ, cho ngươi điểm cái khen. Hoa. Vây xem người ầm vang cười to. Hồng Tương kìm nén đến đỏ mặt, muốn chửi ầm lên, lại sợ ném thân phận. Hồng Thiên Minh nhảy ra, cuốn đầy băng gạc mặt giữ tợn hung lệ, chỉ Từ Giáp cùng Lưu Hạo Nhiên giận mắng, các ngươi hai cái ma cả đồng còn dám trang. Biết Tề đại tiểu thư mời ta cha làm gì sao sao? Ha ha, nói cho các ngươi biết cũng không sao, là mời ta cha xem bệnh. Các ngươi thảm a, cha ta thế nhưng là thần y, các loại ngoan cố tật bệnh dễ như trở bàn tay, không chút khách khí nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta Hồng gia nhưng chính là Tề đại tiểu thư ân nhân. Các ngươi đoán, cha ta nếu là xin Tề Tinh tiểu thư thu thập các ngươi hai cái ma cà đồng, cùng thu thập một hai con kiến có cái gì khác nhau? Ha ha, vậy nhất định rất lợi hại đặc sắc. Vậy xem người nghe vậy, nghị luận ầm ĩ. Tề đại tiểu thư có bệnh. Hồng tương y thuật tinh xảo, nhất định có thể trị hết. Nếu thật là chữa cho tốt Tề đại tiểu thư bệnh, cái kia Lưu Hạo Nhiên cùng Từ Giáp thì thảm. Báo ứng như thế nhanh sao? Lưu Hạo Nhiên toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn nhưng biết Tề Tình thủ đoạn có bao nhiêu sao ngon độc. Từ Giáp lại xem thường, hướng về phía Hồng Tương cười càng phát ra rực rỡ. Hồng Tương lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Từ Giáp nhún nhún vai, ta cười ngươi tự cao tự đại, Tề đại tiểu thư bệnh, ngươi không chỉ được. Mọi người nghe vậy, một trận ngạc nhiên. Chương 18, hảo nam thì theo nữ đấu. Hồng Tương cắn răng, nhìn hằm hằm Từ Giáp, xú tiểu tử, ngươi ý gì? Từ Giáp nhẹ nhàng dốc hết ra lấy lông mày, cái này còn phải hỏi sao? Ta nói y thuật của ngươi không được, hết lần này tới lần khác đầu óc ngươi không dùng được, thế mà nghe không hiểu. Ta y thuật không được. Ngươi lại còn nói ta y thuật không được. Ha ha. Hồng Tương giận quá thành cười, giương cổ lên, giống như là một cái trọi gà, ta được xưng là thần y y, bao nhiêu quan to quyền quý tại ta trên tay khởi tử hồi sinh, ngươi một cái trung y tiểu học đồ, lại dám nói ta y thuật không được. Ta đem lời đặt xuống ở chỗ này. Tề đại tiểu thư bệnh ta nếu là trị không hết, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Từ Giáp khoa trương kêu to, ngươi là tại nguyền rủa Tề đại tiểu thư sao? Tâm địa tốt tác độc. Ngươi. Hồng Tương tự nhận là hàm dưỡng ngụy trang không tệ, nhưng lại bị Từ Giáp khí giận sôi lên. Tiểu tử này, thật tình quá càn rỡ, luôn luôn đem người hướng trong khe cống ngầm mang. Tô Tích Quân nghe Hồng Tương cuồng vọng vô cùng lời nói, đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, tâm bên trong phi thường không vui. Nếu không có Hồng Tương y thuật hơn người, có chuyện nhờ với hắn, đã sớm đi lên phiến hắn mấy cái miệng rộng. Tô Tích Quân che giấu trong lòng nổi nóng, thản nhiên nói, Hồng thầy thuốc, ngươi còn muốn đại tiểu thư đợi bao lâu? Hồng Tương giật mình, mặt mũi tràn đầy cung kính, Tô tiểu thư, thật xin lỗi, để ngài đợi lâu, xin ngài dẫn đường. Lát nữa lại miệt thị nhìn xem Từ Giáp cùng Lưu Hạo Nhiên, cho vui còn tại sau đầu, các ngươi chờ coi. Hồng Thiên Minh cũng huýt sáo kêu gào, các ngươi thành thành thật thật đâm chờ chết ở đây đi, muốn hay không trước cho người nhà viết phong di thư. Ha ha. Nói xong, mang theo một đám trợ thủ, nâng lấy cổng kềnh máy móc, theo Tô Tích Quân lên thang máy. Thế nào xử lý, thế nào xử lý nha? Lưu Hạo Nhiên giống như là trên lò lửa con kiến, gấp đoàn đoàn loạn chuyển, Hồng Tương nếu là chữa cho tốt Tề Tình đại tiểu thư bệnh, cái kia thật thì gà rừng biến thành kim vượng hoàng, tên này âm hiểm đây, còn không phải đùa chơi chết ta. Từ giác lời, Lưu ca đem ta dẫn tiến cho Tề Tình tiểu thư, nói không chừng có biện pháp chữa cho tốt nàng bệnh. Lưu Hạo Nhiên một phát bắt được Từ Giáp tay, lão đệ có biện pháp. Đương nhiên. Từ Giáp ưỡn ngực, ta thế nhưng là một tên trung y yể. Trung y yể, cái này. Lưu Hạo Nhiên khỏe miệng mang theo một tia đắng chát. Trung y có thể làm gì sao? Nhưng giờ phút này, lấy ngựa chết làm ngựa sống, cái gì cũng không lo được. Lưu Hạo Nhiên nắm chặt quyền đầu, khẽ cắn môi, tê liệt, lão ca ta không thèm đếm xỉa, đi lên với ngươi đi một lần, lão đệ, để ta làm dẫn tiếng người, để ngươi cho Tề đại tiểu thư chữa bệnh. Lầu chín sửa sang xa hoa, phòng tổng thống tiêu chuẩn, lộ ra một cỗ sang trọng. Từ Giáp đứng tại lầu chín cửa thang máy, nhắm mắt ngưng thần. Âm sát cô tinh cái kia cỗ phong bế, tịch mịch, nóng lạnh giao thế khí tức quanh quẩn mà đến, để Từ Giáp nhịn không được run lên. Thân hồn phong bế, âm khí bị đè nén, giống như bị phong kín lồng hấp, nồng đậm tới cực điểm, liền sẽ ăn mòn thân thể. May mắn ta tới sớm, chậm thêm 3 ngày, thần tiên cũng cứu không Tề đại tiểu thư. Lầu chín cửa mở ra, một đám người hướng bên trong chuyển thiết bị y tế. Hồng Tương đứng tại cửa ra vào, ngoái nhìn nhìn lấy Lưu Hạo Nhiên cùng Từ Giáp xuất hiện, sầm mặt lại, Tô tiểu thư, ta chữa bệnh thời điểm không thích bị người quấy rầy, những người không phận sự này ta nhìn liền tức giận, vạn nhất làm hỏng Tề tiểu thư bệnh tình, ta có thể đảm đương không nổi. Tô Tích Quân nhíu mày nghiêng mắt nhìn Hồng Tương liếc một chút, đối với hắn giả bộ sĩ diện rất là chán ghét. Bất đắc dĩ, nàng quay người nhìn lấy Lưu Hạo Nhiên, Lưu quản lý, thật có lỗi, mời nhanh chóng đi xuống. Đừng ảnh hưởng Hồng thầy thuốc tâm tình. Cái này Lưu Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tê liệt, ta mới là nhân gian tiên cảnh chủ nhân, thế mà cũng không thể lên. Lưu quản lý không chịu đi sao? Cái kia xin lỗi. Tô Tích Quân thân hình lóe lên, vọt tới Lưu Hạo Nhiên trước mặt, ung tùn ngọc thủ nhô ra một chảo. Nặng 200 cân Lưu Hạo Nhiên giống như là gà nhỏ, bị Tô Tích Quân bắt lại, giơ tay ném vào thang máy. Hồng Tương cùng Hồng Thiên Minh cười trên nỗi đau của người khác cười to. Tô Tích Quân một đôi trắng như tuyết ngọc thủ lại chụp vào Từ Giáp, nhanh đến khiến người ta hoa mắt. Tay nhỏ thật trắng. Từ Giáp mỉm cười, lách mình né tránh, hảo nam không theo nữ đấu, đừng ép ta xuất thủ. Không biết tốt xấu. Tô Tích Quân trên môi trọn, ánh mắt lạnh lùng, nhắm ngay từ giáp đầu, một cái hung ác bổ xuống. Hồng Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi, đánh chết hắn. Tô Tích Quân thế nhưng là đặc chủng nữ binh xuất thân, ra tay hung ác, tại bộ đội huấn luyện lúc, 10 cái nam binh cũng không phải nàng đối thủ. Từ giáp xong. Trong thang máy Lưu Hạo Nhiên che mở mắt, thậm chí móc ra điện thoại, muốn đánh 120. Cô nàng này quá ác, đem ta đầu làm dưa hấu. Từ giáp không nẹ nữa, đạo khí quan chú cánh tay, ôm đồm gấp Tô Tích Quân mắt cá chân, giống như cái quýt, vương vàng lâng. Da thịt xảo trá tàn nhẫn, dịu dàng có thể nắm. Điểm chết người nhất là, Tô Tích Quân hai chân bị đánh mở tiếp cận 180 độ, hỏa váy đỏ bị sốc lên, một đôi trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp quanh quẩn tại từ giáp trước mặt, mùi thơm, cơ thể hương thơm, để hắn thú huyết sôi trào. Từ giáp ánh mắt vào bên trong quét qua, mê người tư mật cảnh tượng như ẩn như hiện, thèm hắn chảy nước miếng. Tô Tích Quân hoàn toàn không nghĩ tới từ giáp có thể tiếp được nàng một cái hung ác bổ xuống. Liền xem như huấn luyện viên, cũng làm không được a. Tô Tích Quân đi gấp, chưa kịp mặc lệ gỉnh, chỉ mặc phấn hồng sắc quần lót, thon dài cặp đùi đẹp lộ ra, mượt mà thon dài, bẹn đùi trắng như tuyết một mảnh, để từ giáp mở rộng tầm mắt. Ừm, có biến. Từ giáp nhìn lấy Tô Tích Quân trắng như tuyết mịn màng cặp đùi đẹp, cảm nhận được một cô âm hàn khí tức. Tô Tích Quân đỏ mặt như túy, lạnh lùng nhìn chằm chằm từ giáp, buông tay. Từ giáp lắc đầu, ta còn không có nhìn đầy đủ. Tô Tích Quân cắn chặt hàm răng, ngươi dám lại nhìn, tin không được ta đảo ngươi con mắt. Từ giáp không để bụng, ta không chỉ có muốn nhìn, càng phải đi mò. Nói xong, thế mà duỗi ra bàn tay heo ăn mặn, ngón giữa bốn lượng, tại Tô Tích Quân bên đùi, một khối hơi có vẻ thanh sắc thịt mềm lên đánh một chút. Từ từ. Ừm. Tô Tích Quân một tiếng ưng. Mặc dù là nhẹ nhàng bắn ra, lại như có một cố điện lưu tuôn ra vào thân thể bên trong. Nàng toàn thân ra rời, thuận thế đổ vào từ giáp trong ngực. Cứu mạng nha, phi lễ a. Từ giáp tên này chiếm tiện nghi khoe mẽ, la to, thuận thế đem Tô Tích Quân đẩy ra. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Tô Tích Quân thế mà phi lễ cái này tiểu tử nghèo. Không có thiên lý a. Tại sao không phải không lễ ta? Tiểu tử này đi cái gì vẫn cất chó. Lưu Hạo Nhiên khiếp sợ không thôi, từ lao đệ thật sự là tán gái cao thủ, ta muốn bái sư. Cách rất lâu, Tô Tích Quân mới dãy rủa lấy đứng lên. Tuy nhiên không biết tại sao lại thân thể mềm bất lực đổ vào từ giáp trong ngực, nhưng nhìn lấy từ giáp bộ kia nhượng bộ lui binh bộ dáng, thì khí bộ ngực sữa loạn chiến, đi qua bộ đội đặc chủng huấn luyện nội tâm bắt đầu hỗn loạn. Lưu manh này thật tình thật đáng giận, ta bổ nhào trong ngực của ngươi, là ngươi phúc khí. Ngươi thế mà còn ghét bỏ ta. Thiên hạ có như thế không biết xấu hổ người sao? Chương 19, ta vẫn là lưu manh sao? Tô Tích Quân đỏ mặt như nước thủy triều, kìm nén một cỗ tà hỏa, nhìn hằm hằm từ giáp, có tin ta hay không đảo ngươi con mắt, chặt ngươi móng vuốt. Không tin. Từ giáp khoát khoát tay chỉ, ngươi nếu là đảo con mắt ta, chặt tay ta, người nào đến cho tể tình tiểu thư xem bệnh? Chỉ bằng ngươi. Tô Tích Quân khinh thường cười lạnh, bất quá là lưu manh lang băm, vẫn là cái tiểu học đồ, ai sẽ mời ngươi xem bệnh? Phàm là tìm ngươi xem bệnh, đều là mắt ngủ. Ngươi muốn nói như vậy, cái kia liền không có cách nào làm bằng hữu. Từ giáp quay người đi vào thang máy, ném câu nói tiếp theo, Tô tiểu thư bắp đùi gân mạch thụ qua trọng thương, khỏi bệnh sau lưu lại thai hoàng ẩm, mỗi đêm giờ tí hơi có đau nhức, không phải vậy vừa rồi cái kia một cái bổ xuống chân, có thể buộc phát ra gấp đôi lực lượng. Hồng Tương trào phúng cười to, một cái tiểu học đồ cư nhiên như thế tự đại, ăn nói bừa bãi, khó trách trung y không nhận chào đón. Cái này cùng tên lừa đảo có cái gì khác nhau? Tô Tích Quân mi đầu nhíu lên, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn lấy cửa thang máy nhanh phải đóng lại, thân thể để lên đến ngăn trở, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm từ giáp, thối lưu manh, ngươi thế nào biết ta bắp đùi nhận qua thương tổn? Trên đùi chỗ này thai hoàng ẩm, là nàng bí mật, không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Thì liền thân mật nhất đại tiểu thư cũng không biết. Từ giáp ngửa đầu, ta chữa trị tốt ngươi gân mạch, ngươi còn gọi ta lưu manh. Nữ nhân xinh đẹp đều như thế không giảng đạo lý sao? Ngươi thời điểm nào cho ta chữa trị gân mạch? Ngươi đâm ta bẹn đùi, còn không phải lưu manh. Tô Tích Quân nói đến đây, đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì? Chẳng lẽ, vừa rồi ra hỏa này tại ta bẹn đùi đánh một chút, có tê dại điện lưu vừa đi vừa về tán loạn, hại ta xấu mặt, không phải tại dở cho lưu manh, mà là tại cho ta chữa trị gân mạch. Tô Tích Quân như lúc bắp đùi, cái này mới kinh hỉ phát hiện, trước kia cảm giác đau biến mất, hơi hoạt động một chút. Gân mạch thế mà thân mở, hết sức thoải mái. Trời ạ, cha tấn ta 3 năm gân mạch gần tật thế mà tốt. Tô Tích Quân hưng phấn nhảy dựng lên. Hồng Tương cách khá xa, hoàn toàn không hiểu Tô Tích Quân là sao như thế cao hứng. Lưu Hạo Nhiên đối từ giáp lau mắt mà nhìn, dựng thẳng lên đại thỏa mãn. Huynh đệ, ngươi thật là được, lao ca cuối cùng biết ngươi lợi hại. Từ Giáp cố ý sụ mặt, hướng Tô Tích Quân hạ lệnh chủ khách, Tô tiểu thư, không muốn đâm tại cửa ra vào ngăn trở thang máy, ta muốn xuống lầu. Tô Tích Quân mặt hồng đỏ lên, nước mắt dịu dàng, xấu hổ tạm nhận lỗi, Từ tiên sinh, thật xin lỗi, là Tích Quân hiểu lầm ngài. Từ Giáp hỏi lại, vậy ta vẫn lưu manh sao? Tô Tích Quân dùng sức lắc đầu, Từ tiên sinh cũng không phải lưu manh, mà chính là giúp người làm niềm vui thần y hề. Thần y hề. Từ Giáp ha ha cười rộ lên, nghe rất không tệ đây. Tô Tích Quân ánh mắt vũ mị, lộ ra nịnh mặt cười, Từ tiên sinh, có thể hay không xin ngài vì tiểu thư nhà ta chẩn bệnh. Chỉ cần ngài có thể trị hết tiểu thư nhà ta bệnh, tiểu thư cái gì điều kiện đều có thể đáp ngài. Nàng nói cẩn thận từng ly từng tí, giống như sợ Từ Giáp không đáp ứng. Từ Giáp đôi mắt tỏa sáng, cái gì điều kiện đều có thể đáp ứng. Tô Tích Quân trọng trọng gật đầu, tiểu thư nhà ta nói đến ra, làm được, tuyệt sẽ không đổi ý. Từ Giáp tâm tình vui vẻ huýt sáo, đã như vậy, vậy cũng chớ chậm trễ thời gian, mau dẫn ta gặp tiểu thư nhà ngươi, ta chờ đợi ngày này thật lâu. Hồng Tương tại cửa ra vào trì hoãn hồi lâu, tâm lý tức giận phi thường. Cho tới bây giờ đều là người khác xin hắn xem bệnh, thấp kém, coi hắn là ra. Ai dám để hắn đâm tại cửa ra vào, giống như là đầu gỗ một dạng ngốc các loại. Liền xem như cho Tề Tình chữa bệnh, hắn cũng thụ không phần này vắng vẻ. Nhìn lấy Tô Tích Quân mang theo Từ Giáp trở lại, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy ý cười, cùng Từ Giáp trò chuyện hòa nhiệt, trong lòng càng thêm tức giận. Tô tiểu thư, ta chữa bệnh không thích bị quấy rầy, ngươi tại sao muốn đem cái này trung ý tên lừa đảo mang đến buồn nôn ta? Đã như vậy, Tề Tinh tiểu thư bệnh ta không trị, ngài mời Cao Minh khác đi. Hù dọa người nào nha? Từ Giáp hướng về phía Hồng Tương cười nhạt một tiếng, muốn đi thì đi, khác bút tích, lại không người lưu ngươi. Có ta ở đây, thật không có ngươi cái gì sự tình. Hồng Tương bị chặn đến đầy đỏ mặt lên, quay đầu hỏi Tô Tích Quân, Tô tiểu thư, ngươi đến cùng là ý gì? Tô Tích Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Tương, Từ tiên sinh y thuật tinh xảo, là ta mời đến cho đại tiểu thư xem bệnh. Hồng thầy thuốc như là bất kể so sánh, thì cùng Từ tiên sinh cùng một chỗ cho tiểu thư xem bệnh, các ngươi chả có thể lẫn nhau luận bàn một chút, nghiệm chứng một chút đến cùng người nào y thuật cao minh hơn. Đương nhiên, nếu là Hồng thầy thuốc sợ hãi, không dám luận bàn, một mực rời đi, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Vì chữa cho tốt đại tiểu thư bệnh, Tô Tích Quân dùng ra kế khích tướng. Hồng Tương dựng râu trừng mắt, đùa gì thế? Ta là Tùng Hải tỉnh y hiệp phó chủ tịch, sẽ sợ chỉ là một cái trung y tên lừa đảo. Từ Giáp, hôm nay ta liền để ngươi biết, tại Tây y trước mặt, trung y là nhiều sao hèn mọn. Từ Giáp không nhìn Hồng Tương khiêu chiến, chắp tay sau lưng tiến đại sảnh. Này, tiểu tử này thế mà không nhìn ta. Hồng Tương nhất quyền đánh vào không trung, đầy mình nén lớn giận, nổi giận đùng đùng theo vào đến, hạ quyết tâm muốn cho Từ Giáp đẹp mắt. Tô Tích Quân trên khỏe miệng trọn, lộ ra một cái gian kế đạt được vẻ mặt vui cười. Một cái là Tây y đại gia, một cái là trung y cao thủ, đại tiểu thư bệnh cuối cùng có thể cứu. Riêng là Từ Giáp, y thuật thần kỳ, thật làm cho người chờ mong. Trong đại sảnh, nguyên bản sáng ngời cửa sổ được thật dày miếng vải đen, trong phòng tràn ngập tối tăm. Rộng thùng thình trước cửa sổ, dựa vào một cái thục mị cùng cực nữ nhân. Môi đỏ yêu dã, khuôn mặt u buồn mà mê mị. Một thân chặt chẽ váy đen, phần eo buộc lên. Đây đặn dáng người dụ tâm hồn người, ở ngực trắng như tuyết một mảnh, miêu tả sinh động. Bắp chân bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, màu đen cao gót đứng vững bệ cửa sổ một góc, chân ngọc nhỏ nhắn mềm mại, móng tay nhuộm đỏ, giống như là từng khỏa đỏ tươi trân châu. Đại tiểu thư, Tô Tích Quân cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Tê Tinh ngoái nhìn cười một tiếng, bách mị hàng sinh, nước nhuận trong đôi mắt không che giấu được u buồn chi sắc, nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ngọc kẹp lấy một cây nhang ư, gợi cảm môi đỏ nhẹ nhàng đóng mở, phun ra một cái ư vòng. Tích Quân, ngươi nói ta như thế nhảy đi xuống, có phải hay không thì giải thoát? Tuyệt đối không nên. Tô Tích Quân một trận khổ sở, đại tiểu thư, ta mời đến hai vị thần y, nhất định có thể trị hết ngài bệnh, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều, phải thật tốt phối hợp. Thần y. Tê Tính lắc đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn Hồng Tương cùng Từ Giáp liếc một chút, buồn bã nói, Tích Quân, khắc tốn sức, thần y ta gặp qua 10 cái, người nào có thể trị hết ta bệnh. Bất quá là công dã tràng mà thôi. Tô Tích Quân nói, đại tiểu thư, đừng nản chí, Hồng thầy thuốc là náo khoa, thần kinh khoa chuyên gia. Từ tiên sinh là trung ý cao thủ, ngài nhất định muốn thử một chút. Tốt ta, ta nghe ngươi. Tề Tình đôi mắt đẹp tùy ý tại Hồng Tương cùng Từ Giáp trên thân đảo qua, thản nhiên nói, Hồng thầy thuốc, Từ tiên sinh, các ngươi có cái gì cao kiến sao? Hồng Tương cấp lời, Tề tiểu thư, ngài bệnh tình cần phải thật tốt kiểm tra một chút. Bất quá, phòng khách này ánh sáng vô cùng không tốt, tại sao muốn được miếng vải đen? Bệnh nhân cần ánh mặt trời chiếu, tâm tình mới có thể vui vẻ, Tề tiểu thư, mời lập tức đem miếng vải đen triệt tiêu. Ngươi nói cái gì? Muốn ta triệt tiêu miếng vải đen? muốn ánh mặt trời chiếu tiến đến. Tề Tình cười rộ lên phá lệ mê ly, nhưng lại lộ ra một cố khinh thường, thân thủ nhấc lên miếng vải đen một góc, phun ra một ngụm ưu nhã vành mắt, tốt à, ta liền nghe hồng thầy thuốc. Bất quá, nói xấu nói ở phía trước, ra cái gì tình huống, ngươi hậu quả tự phụ nha. Nhìn lấy Tề Tình muốn xốc lên miếng vải đen, Tô Tích Quân nhất thời khẩn trương lên. Nàng biết, miếng vải đen một khi xốc lên, tràng diện nên có bao nhiêu sao khủng bố. Từ Giáp đống nhiên xông đi lên, một phát bắt được Tề Tình tay, không thể nghi ngờ giống to, không muốn, miếng vải đen tuyệt đối không thể vén. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, thật là mất mặt. Tại sao không thể xốc lên miếng vải đen? Tề Tình đôi mắt đẹp giống như cất giấu một vùng thu thủy, giống như cười mà không phải cười nhìn cổ tay lên Từ Giáp cái kia thanh tu tay, trên môi trọn, phát họa ra một cái ưu mỹ mê người đường cong. Bắt tay ta như thế lâu, có đùa bỡn ta ý đồ. Thật không nhìn ra, Từ tiên sinh là gan không nhỏ, có ý tư à, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua ta hung danh sao? Nói đến phía sau, Tề Tình đôi mắt đẹp tách ra lạnh lùng quan mang, khiến người ta không rét mà run. Thật sự là một cái mê mị hồ ly tinh, uy hiếp ta thời điểm, còn như thế hòn à hòn ẻn. Từ Giáp mặt đại không xấu hổ, vẫn nắm lấy Tề Tình tay nhỏ, nhào nặn vuốt vuốt. Một cổ trích nhiệt đạo khí, tràn vào Tề Tình trong thân thể. Tề Tình bệnh sau khi, tính tình biến hóa thất thường. Từ Giáp lớn mật như thế cử động, đã kích thích Tề Tình trong lòng sắc cơ. Nhưng nóng rực đạo khí xông vào huyết mạch sau khi, Tề Tình thể nghiệm đến đã lâu nóng rực cảm giác, an toàn lại ấm áp, tư nhuận đến làm cho nàng quên nổi giận. Nóng rực đạo khí tại Tề Tình trong thân thể về vòng một tuần, lôi cuốn lấy âm sát cô tinh khí tức, lại trở lại Từ Giáp huyết mạch bên trong. Theo sau, Từ Giáp lưu luyến không rời buông ra Tề Tình mềm mại không xương tay nhỏ. Tề Tình bệnh tình, hắn đã không sai với ngực. Một bên Hồng Thiên Minh trông mà thèm chảy nước bọt, con mắt đều đỏ, ghen ghét giống to, Từ Giáp, ngươi lại dám mạo phạm Tề Tình tiểu thư, ngươi xem như cái gì đồ, vật. Hồng Tương mặc dù lão, cũng là đùa bỡn phong nguyệt người, tình nhân vô số, tự nhiên cũng bị Tề Tình dụ hoặc tâm linh thần dao động, bỏ đá xuống giếng hét lớn, cái gì chung ý ỉa, không chỉ có là tên lừa đảo, vẫn là cái đồ háo sắc. Tề Tình tiểu thư, ngươi tuyệt không thể bỏ qua bực này bại loại. Thật thoải mái a. Tề Tình dễ chịu một tiếng thở dốc, nóng rực đạo khí tư nhuận cho nàng tâm thần thư sướng. Từ Giáp nhẹ buông tay mở, đạo khí phai mở, Tề Tình thân thể trọng tân lâm vào lạnh lạnh. Tề Tình thất vọng mất mát, trắng như tuyết mềm nhắn tay nhỏ ngả vào Từ Giáp trước mặt, trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo chờ mong, gần như với đáng thương năn nỉ, nắm lấy tay ta được không? Ta thích loại cảm giác này, yên tâm, ta không nỡ giết ngươi. Phù phù. Hồng Thiên Minh hâm mộ đụng đầu vào trên tường, vết thương đều băng liệt. Hồng Tương lơ ngơ, ngày à, tiểu tử này đến cùng cái gì địa vị, thế mà để Tề Tình lấy lại. Hắn đến cùng là đến chữa bệnh, vẫn là đến tán gái. Một bên Tô Tích Quân bưng bít lấy môi đỏ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin bộ dáng. Nàng vốn cho là đại tiểu thư hội nổi giận, thậm chí chém đứt Từ Giáp tay. Bởi vì từ khi đại tiểu thư tính tình đại biến sau khi, cái kia vũ mị gợi cảm bề ngoài hạ, thì ẩn núp lấy một khỏa rắn hiết tâm. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, đại tiểu thư thế mà lại đáng thương hướng Từ Giáp nũng nịu. Cái này Từ Giáp đến cùng là cái gì người? Thiếu nữ sát thủ. Tô Tích Quân nghĩ đến chính mình trắng như tuyết cặp đùi đẹp cũng bị Từ Giáp sờ qua, một trận đỏ mặt tâm nóng. Từ Giáp hướng Tề Tình nháy mắt mấy cái, Tề Tình tiểu thư đừng nóng vội, một hồi để ngươi mỏ cái đầy đủ. Chán ghét. Tề Tình lông mày cong cong, cười càng phát ra vũ mị. Hồng Tương cuối cùng thụ không Từ Giáp cùng Tề Tình liếc mắt đưa tình, đổ ập xuống chất vấn Từ Giáp, tiểu tử, thiếu nói sang chuyện khác. Ta hỏi ngươi, ngươi bằng cái gì không cho xốc lên miếng vải đen? Phong âm trầm đối với bệnh nhân có cái gì chỗ tốt? Ánh sáng mặt trời đối với bệnh nhân tới nói trọng yếu vô cùng, đã có thể giết chết vi khuẩn, cũng có thể buông lỏng tâm tình. Tề Tình cũng hai mắt vụ sáng lên truy vấn, Từ tiên sinh, ta cảm thấy hồng thầy thuốc nói có đạo lý à, bệnh nhân cần phải thấy nhiều ánh sáng mặt trời, phong bế tại tối tăm trong không gian, tâm tình thế nào hội tốt đâu. Từ Giáp lắc đầu, chữa bệnh muốn đúng bệnh hốt thuốc, không thể cơ đua cả nắm, người khác có thể tắm rửa ánh sáng mặt trời, nhưng Tề Tình tiểu thư tuyệt đối không được. Ồ! Tề Tình u buồn ánh mắt bên trong lóe ra một tia sáng ngời, ta tại sao không được? Nói một chút mà. Từ Giáp êm hay nói, người tầm thường, âm dương bình hành, ngũ hành lưu chuyển, ban ngày hấp thụ nhiều chút dương khí, có trợ thể xác tinh thần bình thản. Nhưng là, Tề Tình tiểu thư có thể cũng không phải bình thường người. Tề Tình tay nâng cái má, nghe được nhiều hứng thú, vậy ta là cái gì người? Từ Giáp nhìn lấy Tề Tình u buồn tinh xảo đôi mắt đẹp, trung ý giỏi về xem khí sắc, thông qua ta quan sát, Tề Tình tiểu thư dương khí khô héo, ngũ hành tuyệt hỏa, thuộc tính trí âm. Mà ánh sáng mặt trời thuộc tính lại là trí dương, đại tiểu thư thấy một lần ánh sáng mặt trời, giống như một chậu nước lạnh bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, thủy hỏa chưa tế, trong nháy mắt tính tình đại biến, không kiềm chế được nỗi lòng, cái gì sự tình đều làm được ra. Chỉ có tránh trong bóng đêm mới có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Thật sự là nói bậy nói bạn. Hồng Tương cười ha ha, đều cái gì niên đại, thế mà còn nói cái gì âm dương ngũ hành, thủy hỏa chưa tế. Vậy cũng là phong kiến mê tín đồ, vật, đã sớm nên ném đến trong đống rác, tin tưởng người khác đều là kẻ ngu. Các ngươi những thứ này chung y gì, liền sẽ cố lộng huyền hư gạt người. Hồng Tương 10 cái trợ thủ cũng phụ họa cười ha hả. Tê Tính ngơ ngác nhìn lấy Từ Giáp, trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo sùng bái quan mang, Từ tiên sinh thật sự là thần y, nói rất hợp. Ta chính là sợ ánh sáng đâu. Vừa thấy được ánh sáng, thì sẽ bị lạc tự mình. Cái này, châm chọc khiêu khích Hồng Tương giống như bị ngoan quất một cái bạc hai, gương mặt nóng bỏng nóng. Thủ hạ một đám trợ thủ biểu lộ ngượng ngùng, cũng không dám lại cười. Từ Giáp hướng phiền muộn Hồng Tương nhìn lại, không có ý tứ, để Hồng thầy thuốc cười bị ổi. Cười bị ổi. Hồng Tương thân phận hiền hách, chỗ nào chịu đựng được bực này bất khí, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu trung y tên lừa đảo, ngươi không dùng phách lối, ai có thể đem Tể Tình tiểu thư trị hết bệnh, người nào mới có phách lối tư bản. Từ Giáp gật gật đầu, tốt, vậy thì mời Hồng thầy thuốc trước cho Tể Tình tiểu thư xem bệnh đi. Tể Tình đôi mắt đẹp chớp động, Từ tiên sinh tại sao không trước xem bệnh cho ta đâu. Tô Tích Quân cười nói, Từ tiên sinh đây là khiêm tốn. Sai. Từ Giáp đong đưa ngón tay, bởi vì cao nhân luôn luôn cuối cùng nhất xuất thủ. Tề Tình cùng Tô Tích Quân hai mặt nhìn nhau, khỏe miệng phát họa ra một vòng ý cười. Nóa. Hồng Tương kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ tía, kém chút ngất đi. Cao nhân cuối cùng nhất xuất thủ. Cái kia mang ý nghĩa xuất thủ trước cũng là tiểu ma cả đông. Mãi mãi, ta thế nhưng là y học chuyên gia, thế mà thành tiểu ma cả đông. Hồng Tương chịu đựng nộ khí, một lòng muốn trị tốt Tề Tình bệnh. Cho Từ Giáp một điểm nhan sắc nhìn xem. Tề Tinh tiểu thư, xin ngài phối hợp kiểm tra, những thứ này thiết bị y tế đều là ta theo nước Mỹ mang về, là tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Đi qua những thứ này tiên tiến máy móc phân tích, nhất định có thể kiểm tra ra ngài bệnh tình. Tề Tinh nhìn lấy những thứ này băng lãnh dụng cụ, tâm tình bỗng nhiên đè nén, nhưng vì chữa bệnh, nhẫn thụ lấy bực bội suy nghĩ, đi lên làm kiểm tra. Cộng hưởng từ hạt nhân, não CT, sóng điện não chắc thí, thần kinh chắc thí. Cẩn thận phân tích một lần tư liệu, Hồng Tương lòng tin 10 phần cười ha hả. Tề Tinh tiểu thư, đi qua ta chẩn bệnh, ngài cũng không phải là bệnh ngất ức, mà chính là tâm lý bị sốc chứng. Đây chính là so bệnh ngất ức càng đáng sợ tâm lý, tinh thần tật bệnh. Toàn bộ Hoa Hạ, có thể trị liệu tâm lý bị sốc chứng thầy thuốc, không cao hơn 5 người. Nói đến đây, Hồng Tương đắc ý quét Từ Giáp liếc một chút, ngửa đầu, lôi kéo âm cuối nói ra, Hồng Mỗ bất tài, vừa lúc là bên trong một trong. Chương 21, Gia Châu thổi bạo. Hồng Tương mang đến hơn 10 vị thuộc hạ khiếp sợ không thôi. Hồng chủ nhiệm, ngài thế mà có thể trị liệu tâm lý bị sốc chứng. Đây chính là thế giới tính nan đề A. Hoa Hạ quốc hết thể chỉ có 5 người có thể trị tâm lý bị sốc chứng. Hồng thầy thuốc cũng là bên trong một trong, ngài là đứng tại y học giới đỉnh phong nhân vật đại biểu, là chúng ta kiêu ngạo. Hồng chủ nhiệm y thuật, không ai bằng. Tất cả mọi người đối Hồng Tương hết sức ngưỡng mộ. Hồng Thiên Minh thần sắc khinh thường nhìn lấy Từ Giáp cùng Lưu Hạo Nhiên. Các người hai cái ma cả đồng có nghe hay không, Tề Tình tiểu thư đến tâm lý bị sốc chứng, chỉ có cha ta có thể trị, các ngươi tính toán cái gì đồ, vật. Một cái tiểu tiểu trung y gì hết, cũng dám ở cha ta trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban, an gan báo sao. Lưu Hạo Nhiên, ngươi cái Lưu bản tử, cha ta chữa cho tốt Tề Tình tiểu thư bệnh, cái thứ nhất thu thập ngươi. Từ Giáp coi như chó sủa, hoàn toàn không nhìn Hồng Thiên Minh. Lưu Hạo Nhiên lại dọa đến toàn thân run, Từ Giáp lao đệ, làm sao đây? Hồng Tương hôn đản này còn thật là có bản lĩnh, lão ca ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, ta nếu là có chuyện bất trắc, người nhà thế nào xử lý đây? Từ Giáp cười an ủi, lão ca yên tâm, tuy nhiên ta không biết tâm lý bị sốc chứng là cái gì đồ chơi, nhưng ta xác định là, Tề Tình tiểu thư bệnh, tuyệt đối với không phải Hồng Tương có thể trị hết. Nghe lão đệ câu nói này, ta cứ yên tâm. Lưu Hạo Nhiên tâm thần bình ổn chút. Từ Giáp danh manh nói, ta vừa rồi đùa ngươi chơi đây. Lão đệ, ngươi đừng làm ta sợ a. Ta nhắc gan. Lưu Hạo Nhiên vẻ mặt cầu xin kêu to. Từ Giáp lại cười, Lưu ca, ta có phải hay không có chút xấu a? Lưu Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ bại, không phải có chút xấu, mà chính là quá xấu. Tề Tình trong đôi mắt đẹp cất giấu một vòng thâm ý, sáng rực nhìn chằm chằm Hồng Tương, Hồng thầy thuốc xác định là tâm lý bị sốc chứng. Người muốn thế nào chị? Hồng Tương chỉ trên mặt bàn cái kia dụng cụ tinh vi, lời thề son sắt, đây là nước Mỹ thung lũng silicon đưa vào điện báo sóng mạch xung dụng cụ. Giá trị 5 tỷ, vô cùng tân tiến, nắm giữ mạnh nhất khoa học căn cứ. Sóng điện mạch sung rán đặt tại Tề Tinh tiểu thư đỉnh đầu cùng sau lưng, chỉ cần trị liệu một tháng, tâm lý bị sốc chứng liền sẽ chữa trị.
Thật.
Tề Tinh trong đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc, Hồng thầy thuốc, ngươi chắc chắn chứ?
Đương nhiên xác định, đây chính là ta mới nhất thành quả nghiên cứu.
Tề Tinh tiểu thư, ngài nhanh đi thử một chút.
Hồng Tương thậm chí nghĩ đến đem Tề Tinh chữa cho tốt sau rung động chẳng diện, không chỉ có sẽ nhận được Tề Tinh hứa hẹn, càng biết để hắn danh tiếng truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, được cả danh và lợi.
Không dùng thử.
Tề Tinh trong con ngươi tràn ngập thất vọng, hướng về phía Hồng Tương cười lạnh một tiếng. Hai tháng trước, Yến Kinh Đại học Triệu Đống Lương giáo sư cũng là như thế cho ta trị liệu, đáng tiếc là không hề có tác dụng.
Cái gì?
Triệu Đống Lương giáo sư cũng không có chữa cho tốt ngài.
Hắn nhưng là trị liệu tâm lý bị sốc chứng đệ nhất nhân A.
Hồng Tương giống như bị vào đầu đánh một gậy, náo tử chóng mặt.
Triệu Đống Lương thế nhưng là y đàn ngôi sao sáng, liền hắn đều trị không hết, chính mình lại càng không có cơ hội.
Hồng Thiên Minh mới vừa rồi còn cất tiếng cười to, này lại cũng hiểu xịu đầu đập não, thành nẹn cả tím.
Hồng Tương một đám dừng tay hai mặt nhìn nhau, trong lòng không nín được vui, trò cười Hồng Tương ra châu thổi lớn.
Lưu Hạo Nhiên nhất thời đến tinh thần, nhìn lấy Hồng Tương chế nhạo nói, Hồng thầy thuốc, ngươi là y học mọi người, thiên hạ này liền không có ngươi trị không hết bệnh, hiện tại ngươi ngược lại là trị ai chữa cho tốt Tề Tinh tiểu thư bệnh, ngươi thì có thể thu thập ta.
Ai, con trai của ta đánh ngươi, ngươi không muốn báo thù sao?
Ngươi ngược lại là tới đánh ta a?
Ngươi!
Hồng Tương mặt mo đỏ bừng, giống như là con khỉ cái mông, hung ác nói, bệnh này ta không thể trị, nhưng người khác càng thêm thúc thủ vô sách.
Ai nói?
Từ Giáp đứng ra, Tề Tinh tiểu thư bệnh tại các người Tây y xem ra là bệnh nan y, nhưng theo Trung y đến xem, bất quá là nóng tính tác loại hình tầm thường tật bệnh, massage, châm cứu mấy lần, liền có thể chuyển biến tốt đẹp.
Tề Tinh hưng phấn trận to đôi mắt đẹp, thật!
Ngươi cũng không nên gạt ta a!
Từ Giáp chỉ mình mặt, ngươi nhìn ta gương mặt này, giống như là nói dối người sao.
Giống.
Tề Tinh, Tô Tích Quân, Lưu Hạo Nhiên chăm miệng một lời.
Từ Giáp im lặng, nhỏ giọng thầm thì, cái kia người không thể xem bề ngoài.
Ha ha, châm cứu, massage.
Hồng Tương cười ha ha, Từ Giáp, trung y loại này cũ dích bã, thế mà bị ngươi tiêu chuẩn.
Châm cứu, massage có cái dám tác dụng.
Có gan ngươi hiện tại cho Tề Tinh tiểu thư châm cứu, massage một chút, nếu là thấy hiệu quả. Ta theo họ ngươi.
Tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi chờ đó cho ta.
Từ Giáp đổ tính chất cũng rất nặng, tại thiên đình thời điểm, lại luôn là cùng Hầu Ca đánh cược.
Bất quá, Hầu Ca quá khôn khéo, mỗi lần thua đều là hắn.
Tề Tinh thuộc mị thân thể dựa vào tại cửa phòng ngủ, chớp bị nhãn, hướng Từ Giáp ngoắc ngoắc ngón tay.
Nóa, hàng Nga đều không có cô nàng này mê người, nhân gian so thiên đình chơi vui nhiều.
Từ Giáp hấp tấp xông vào phòng ngủ, trùng điệp đóng cửa phòng.
Hồng Tương, Lưu Hạo Nhiên, Tô Tích Quân bọn người chờ ở bên ngoài lấy.
Riêng là Hồng Tương, căn bản không tin Từ Giáp có thể trị hết Tề Tinh, thế mà phân phó Hồng Thiên Minh đi mời ký giả. Muốn đem Từ Giáp cùng Trung Y liên lạc lên, cho hấp thụ ánh sáng Trung Y đi lừa gạt cử động.
Hồng Thiên Minh giơ ngón tay cái lên, cha, vẫn là ngươi lợi hại, Từ Giáp tiểu tử này xong.
Hồng Tương mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, không chỉ có Từ Giáp muốn xong, Trung Y cũng muốn từ đó không gượng dậy nổi.
Lưu Hạo Nhiên vô cùng gấp gáp, không chỉ có vì chính mình, cũng vì Từ Giáp lo lắng.
Tô Tích Quân không có ngăn cản Hồng Tương, nghĩ đến chính mình nhiều năm gân cốt vết thương cũ đều bị Từ Giáp chữa cho tốt, đối với hắn càng có sung túc lòng tin.
Trong phòng ngủ cửa sổ được thật dày miếng vải đen, càng thêm tối tăm.
Tề Tinh ngồi ở giường đầu, nhìn lấy Từ Giáp cặp kia trong đêm tối càng thêm rõ ràng mắt sáng, tâm lý lại có chút run rẩy.
Từ Giáp chỉ giường, Tề Tinh tiểu thư, mời nằm sấp đi lên, ta muốn cho ngươi massage, châm cứu.
Tề Tinh đôi mắt đẹp hiện ra một loại nào đó trêu chọc. Muốn cởi quần áo sao?
Từ Giáp, không dùng.
Tề Tinh kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn ta xinh đẹp thân thể?
Đây chính là khó được cơ hội tốt nha.
Muốn.
Từ Giáp nhún nhún vai, thế nhưng là, ta sợ tâm thần hỗn loạn, ảnh hưởng thi châm.
Tề Tinh nhìn Từ Giáp rất lâu, quân tử háo sắc, thủ chi hữu đạo.
Ngươi, là một cái nam nhân tốt.
Tất cả mọi người như thế nói.
Xú Mỹ.
Tề Tinh cùng Từ Giáp mở vài câu trò đùa, tâm tình vui vẻ, thành thành thật thật đi lên nằm sấp. Ngẫm lại, sợ hai ảnh hưởng Từ Giáp thi trâm, lại đem váy rút đi, chỉ mặc thiếp thân lệ gìn.
Từ Giáp đứng tại trước giường, không chịu được bị Tề Tinh hoàn mỹ dáng người cùng mê người mông tư thế dụ hoặc.
Tề Tinh dáng người nở nang, eo mềm tinh tế, lún xuống dưới, dịu dàng một nắm, tròn vo mông thật cao vểnh lên hở ra đến, eo mềm cùng cao mông làm nổi bật lên mê mị đường cong, là cái nam nhân đều sẽ thèm chảy nước miếng.
Từ Giáp thân thể không bị khống chế, khí huyết cuồn cuộn, sợ hai xấu mặt. Vội vàng ngồi xổm người xuống che lấp.
Tề Tinh hỏi, ngươi ngồi xuống làm gì sao?
Ách. ta tại buộc dây giày từ giáp đáp đúng. Tề Tình cười khanh khách, ngươi căn bản không có đi giày.
Chương 22, chữa bệnh cũng là như thế đơn giản. Tại sao phải vạch trần ta?
Từ giáp dị thường quấn bách, ngượng ngùng gãi đầu, ngươi đây là khi dễ người thành thật.
Ngươi mới không thành thật đâu.
Tề Tình tuy nhiên tác phong thời thượng, trêu chọc lớn mật, nhưng lại thủ thân như ngọc, tiêu chuẩn xử nữ một cái. Khi cùng Từ Giáp đơn độc ở chung lúc, thật đúng là có chút bận tâm, vạn nhất tiểu tử này thú tính đại phát, đối với ta dùng sức mạnh làm sao đây? Nhìn lấy Từ Giáp đơn thuần như vậy, Tề Tình triệt để yên lòng, ghé vào đầu giường, lung lay bàn chân nhỏ, ổn a ổn ẻn nũng nịu, ngươi còn muốn người ta đợi bao lâu?
Đến nha, nhanh đến trên giường đến.
Cô nàng này nhi cố ý đùa người ta.
Từ Giáp không thèm đếm xỉa, cũng mặc kệ dưới thân trò hề, quỳ một gối xuống trên giường, xuất ra một cây ngân châm, dùng lửa thiêu đốt.
Tề Tình nhìn lấy cái kia sáng loáng ngân châm, thân thể mềm mại run lên, cái này châm thật dài, vào đi có thể hay không rất đau.
Từ Giáp lắc đầu, không đau.
Vậy là tốt rồi.
Tề Tình buông lỏng một hơi.
Từ Giáp còn nói, cũng liền so nữ nhân sinh con đau nhức một điểm.
Cái gì?
Tề Tình kêu sợ hãi liên tục, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, ta không muốn.
Từ Giáp tìm về mặt mũi, cười phá lệ vui vẻ.
Đôi xương cụt cùng trống trong miệng điểm, có một chỗ huyệt vị, tên là lớn lên mạnh. Đây chính là đốc mạch điểm khởi đầu.
Từ Giáp thứ nhất châm thì ôm tại lớn lên mạnh trên huyệt, xâm nhập ba tấc.
Không muốn.
Tề Tình một tiếng ưng, mới phát hiện không có chút nào đau nhức, chỉ có hơi hơi ý lạnh, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái.
Ngươi đùa bỡn ta, thực không có chút nào đau nhức.
Tề Tình phát hiện mình mắc lửa, môi đỏ hụt cục lấy, tiểu nữ nhân đồng dạng tại Từ Giáp trên đùi bóp một thanh.
Từ Giáp vui vẻ cười, theo sau, tay nâng châm rơi, theo đốc mạch một đường ngược lên, yêu du, mệnh môn, huyền su. Một đường lên cao đến đỉnh đầu huyệt bách hội, hết thể 20 chỗ đại huyệt, châm đầy lưng. Mỗi một châm bên trong, đều quán chú yếu ớt đạo khí, linh xảo ngón tay tại châm đuôi phía trên nhẹ nhàng bắn ra, bạc trận loạn chiến, đạo khí thì theo ngân châm bên trong thoát ra, tràn vào Tề Tình kinh mạch bên trong, bốn phía tán loạn.
Theo sau, Từ Giáp bắt đầu ở Tề Tình mông trái phía trên mát xa, vào tay mềm nhắn mềm đánh, xúc cảm tuyệt hảo.
Mông trái phía trên nắm giữ hội dương, thừa phủ, chật biên các loại đại huyệt, phi thường trọng yếu.
Từ Giáp đại thủ đắp lên đi, hoặc ép, hoặc điểm, hoặc vỏ, chỉ pháp biến hóa, cực dùng hết khả năng.
Bị Từ Giáp đại thủ đặt tại trên mông trong nháy mắt, Tề Tình thân thể một trận run rẩy, xốp giòn ngứa nhập cổ, nhịn không được gỡ nẻo thân thể.
Nếu không có nhìn lấy Từ Giáp ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào tạp bụi, thật sự cho rằng hắn là tại cơ hội chấm mút.
Đừng núp nhích.
Từ Giáp lập tức nhắc nhở.
Ta khó chịu. Tề Tình mặt mũi tràn đầy ửng hồng, khó chịu gấp.
Chịu được.
Ta nhịn không được.
Nhịn không được thì kêu, càng lớn tiếng càng tốt, tóm lại không thể động, nếu không châm huyệt hội rối loạn, sắp thành lại bại.
Người xấu chết.
Tề Tình đôi mắt đẹp u hoán nghiêng mắt nhìn Từ Giáp liếc một chút, thực sự nhịn không được nữa, trầm đồng du dương hử lên từ khúc.
Đây là cái gì thanh âm?
Trong đại sảnh Lưu Hạo Nhiên, Hồng Tương, Hồng Thiên Minh, cũng nghe được Tề Tình tiêu hồn nhập cổ gọi tiếng.
Một đám đại lao ra ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, hâm mộ đều nhanh chảy máu mũi.
Tên này. Thế nào thì như thế hạnh phúc.
Đứng tại cửa phòng ngủ thủ vệ Tô Tích Quân nghe được rõ ràng nhất, trái tim nhảy loạn, bưng bít lấy nóng hổi ửng hồng khuôn mặt.
Đại tiểu thư, ngươi thế nào có thể gọi như thế khiến người ta ý nghĩ kỳ quái?
Chẳng lẽ, các ngươi không phải tại chữa bệnh, mà chính là...
Nàng cơ hồ không dám nghĩ tới, đầy trong đầu cảm thấy khó xử hình ảnh.
Từ Giáp đầu đầy mồ hôi, phí hết tâm tư dùng đạo khí xua đuổi sát khí.
Tề Tình mệnh phạm âm sát cô tình, có âm nhu, hung sát, cô độc đặc chất.
Chính là bởi vì âm nhu như nước, cho nên Tề Tình mới sẽ như thế gợi cảm cho người.
Cô độc, thì là hồng nhan bạc mệnh ý tứ.
Mà sở dĩ hội hồng nhan bạc mệnh, thì phá hủy ở âm sát cô tình cái này sát chữ bên trên.
Hung sát chi khí tại Tề Tình trong thân thể ứ kết, không cách nào bài xuất, càng để lâu mệt mỏi càng nhiều.
Cuối cùng nhất, sát khí hội xâm nhập thần hồn, sinh ra ảo giác, tính tình đại biến, tại điên cuồng bên trong kết thúc sinh mệnh.
Từ Giáp nếu là đạo khí dư giả, căn bản không dùng châm cứu, massage. Có thể tại Tề Tình trong thân thể quán trú mãnh liệt đạo khí, triệt để đem sát khí chôn vùi.
Thế nhưng là, Từ Giáp đạo khí thực sự quá yếu ớt, chỉ có thể dùng châm cứu liền chút thành dây, lại dùng mát xa chi thuật liền tuyến thành mặt, đem sát khí một chút xíu bức ra thân thể.
Tề Tình gọi vui sướng, có thể khổ Từ Giáp.
Riêng là Tề Tình trên lưng lộ ra một vòng trắng như tuyết, da thịt bóng loáng, đừng nói đụng chạm, nhìn lấy đều để cho người đỏ mắt nhịp tim đập.
Đột nhiên, Tề Tình một tiếng cao vút gọi.
Từng sợi âm lãnh nồng đậm hắc vụ theo ngân châm huyệt vị phía trên bài xuất.
Thần hồn phóng thích, áp lực chợt giảm, Tề Tình ngất đi.
Quá tốt, sát khí bị bức đi ra.
Từ Giáp tâm niệm nhất động,
lò luyện đan theo thức hải bên trong bay ra, đem hắc quần quận sát khí hút đi vào. Ha ha, lần này kiếm bội. Từ Giáp cảm thụ được cái kia cố âm lãnh khí tức, con ngươi sáng ngời tỏa ánh sáng, thật là nồng nặc sát khí, đi qua lò luyện đan luyện hóa, nhất định có thể luyện chế ra cao độ tinh khiết luyện khí đan, vừa vặn làm việc cho ta. Lò luyện đan điên cuồng xoay tròn, bên trong thiêu đốt lên thăm thẳm mà chơi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, lò luyện đan ầm vang đập xuống đất, hắc khí tan hết, bên trong chuyển ra mê người mùi thơm. Ha ha, thành. Từ Giáp mở ra lò luyện đan, một cái trong suốt sáng long lanh luyện khí đan nằm ở nơi đó, thân thủ chộp tới nuốt mất. Ngồi xếp bằng luyện khí, hấp thu. Tạch 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 két. Từ Giáp quanh thân cốt cách một trận giòn vang, đỉnh đầu toát ra hắc khí. Những hắc khí này đều là trong thân thể tạp chất. Tẩy kinh phạt tủy thành công, ta hiện tại đã ổn định tại trúc cơ cảnh giới. Từ Giáp đứng dậy ngồi dậy, diệt trừ tạp chất sau khi, thân thể nhẹ nhõm, khí chất càng thêm tinh khiết, con mắt sắc bén có thần, tinh thần quắc thước, giống như là tùng bách đồng dạng thẳng. Hắn thu hồi lò luyện đan, coi là tốt thời gian, đem thể tỉnh trên lưng ngân châm nổ, tại nàng cái cổ sau đại truy huyệt phía trên nhẹ nhàng gỗ. Ừm. Tê Tinh tỉnh lại, hai mắt vụt sáng lên, bốn phía nhìn. Sát khí diệt trừ, Tê Tinh khuôn mặt càng phát ra thành thục phong diễm, khí chất thoát tục, ướt sũng mái tóc rủ xuống, kiều mị diễm lệ như hoa sen mới nở, riêng là tấm kia môi đỏ, hơi hơi thượng thiêu, mê người ngắt lấy. Từ Giáp nhìn vài lần, toàn thân khô nóng, vội vàng tập trung ý chí, nói: Tề Tinh tiểu thư, ngươi khỏi bệnh. Như vậy cũng tốt. Tề Tinh xoa xoa con mắt, cảm nhận được toàn thân thư thái, tối tăm nặng nề nội tâm giống như mở ra một cánh cửa sổ, sáng ngời nhẹ nhàng khoan khoái, lộ ra một cỗ hài lòng. Nàng một tay lấy phía trước cửa sổ miếng vải đen kéo ra, nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh sáng mặt trời tẩy lễ, thấp giọng nỉ non, tốt, ta thật tốt, ta cuối cùng có thể gặp đến ánh sáng mặt trời. Từ Giáp, cảm ơn ngươi. Từ Giáp cười, ngươi nên thế nào cảm ơn ta? Tề Tinh vươn ra hai tay, đôi mắt đẹp chớp động, trêu chọc nhìn lấy Từ Giáp, ta nguyện ý cho ngươi một cái thân mật ôm ấp, đây chính là độc nhất vô nhị lễ vật. Không muốn. Từ Giáp lắc đầu, ngươi tốt nhất trước đi tắm. Ngươi ý gì? Tề Tinh túi đầu xem xét, mới phát hiện mình mồ hôi đầm địa, toàn thân sền sệt, còn lộ ra một cỗ mùi khó ngửi. A, có bệnh thích sạch sẽ. Tề Tinh lớn tiếng kêu sợ hãi, dưới chân trượt đi, ngửa mặt ngã xuống. Từ Giáp thân thủ đỡ lấy Tề Tinh eo mềm. Thế nhưng là, trong lúc bối rối Tề Tình cánh tay loạn vũ, không cẩn thận đặt tại Từ Giáp giữa hai chân. Chương 23, ký giả vây công. Hai người nhất thời hóa đá, thân mật ôm cùng một chỗ, một cử động cũng không dám. Thậm chí không muốn động. Đây là Tề Tình lần thứ nhất cùng nam nhân như thế tiếp xúc thân mật. Trong lúc vô tình đụng chạm, trong tay bạo tạc tính trùng kích, để Tề Tình trong lòng thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Ổn định tại trúc cơ kỳ Từ Giáp, giơ tay nhấc chân tràn ngập tinh khiết giạt rào khí chất, riêng là cặp mắt kia nhu như nước, sáng như kính, đối với nữ nhân lực sát thương to lớn. Tề Tình đổ vào Từ Giáp trong ngực, đôi mắt đẹp nhìn ánh mắt hắn, dễ ngửi khí tức nhào vào Tề Tình trên mặt, nhìn lấy Từ Giáp chân tay luôn cuống bối rối, để cho nàng lần thứ nhất phát hiện nam nhân thế mà cũng hội khả ái như thế. Trước kia, nàng vẫn cho rằng nam nhân là làm cho người căm hận động vật. Tề Tình tiểu thư, Từ Giáp trước mắt một mảnh ngọn núi, vũ trắng, nhiếp nhân tâm phách. Gọi ta Tình tỷ. Cái này, Từ Giáp có chút không tình nguyện. Tốt xấu chính mình là 3.000 năm đại tiên truyền thế, người nào có niên kỷ của hắn đại đâu. Mau gọi. Tề Tình chu môi đỏ, như mềm mại giống như giận, ngươi vật gì đó còn trong tay ta nha. Ta bóp. Từ Giáp một trận nhức cả trứng, lớn tiếng nói, Tình tỷ. Tiểu đệ đệ, lúc này mới ngon nha. Tề Tình gương mặt tường đỏ, tay nhỏ lưu luyến không rời dịch chuyển khỏi, dãy rủa ra Từ Giáp ôm ấp, trêu chọc liếc mắt đưa tình. Sau này, ta chính là tỷ tỷ của ngươi, tìm vợ phải đi qua ta đồng ý. Biết không? Nói xong, khanh khách một tiếng, tiến phòng rửa mặt tắm rửa. Cô nàng này, khi thì nóng bỏng, khi thì u buồn, càng có thường nhân không có đủ lớn mật, quả quyết, thật làm cho người mê muội. Từ Giáp ngửi trong tay một mảnh hương thơm, đẩy cửa ra ngoài chờ. Tạch tạch tạch. Trong đại sảnh đã tụ lại 10 cái tòa soạn báo ký giả, đối với Từ Giáp một hồi chật vỗ. Đây là thế nào chuyện? Từ Giáp có chút không rõ. Hồng Tương lớn tiếng nói, các vị ký giả. Tiểu tử này cũng là cái kia cái trung y tên lừa đảo Từ Giáp, nói năng bậy bạ, các ngươi nhanh đi phỏng vấn hắn, đưa tin hắn loang lộ việc xấu, xốc hết lên trung y hám hại lừa gạt mạng che mặt. Một đám ký giả phần phật đem Từ Giáp vây quanh. Ngươi như thế nào dùng trung y gạt người? Là sao nhiều lần đắc thủ? Bên trong đến cùng cất giấu cái gì bí quyết? Trung y trị không hết bệnh, ăn không chết người, có phải là thật hay không? Vận dụng trung y thu liễm tiền tài, trong lòng ngươi chẳng lẽ tuyệt không ấy nay sao? Đông đảo ký giả bắn liên thanh đồng dạng hướng Từ Giáp ép hỏi, hận không thể một gậy đem Từ Giáp đánh chết. một bên Hồng Thiên Minh mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cười. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến a. Những ký giả này mỗi người thu 10.000 khối tiền, làm việc cũng là thống khoái. Từ Giáp, ta nhìn ngươi làm sao đây? Dựa vào a. Đối mặt ký giả hùng hổ dọa người phỏng vấn, nắm giữ 3.000 năm đại tiên kinh lịch Từ Giáp lòng dạ biết rõ, là có người trong bóng tối trợ giúp. Từ Giáp hung hăng toát Hồng Tương liếc một chút, tên này thật sự là cho thể diện mà không cần, cái gì chiêu đều dùng đến. Ta lần này nếu là không có chữa cho tốt Tề Tình tiểu thư, đây không phải là đập trúng ý bảng hiệu sao? Từ Giáp là một tên đạo y, có thể là bất kể đạo y, vu y, phù y, đều là trung y chi nhánh. Hạ thấp trung y, báo vật bị long đong, Từ Giáp như thế nào hội không tức giận? Thật tình đáng hận. Từ Giáp vốn là không muốn cùng Hồng Tương so đo, mình dù sao cũng là đại tiên, không chấp nhặt với tiểu nhân. Nhưng là, hắn hiện tại giận. Hồng Tương nhìn lấy Tề Tình không cùng lấy đi ra, mơ hồ suy đoán nói Từ Giáp trị liệu thất bại, bỏ đá xuống giếng cười lạnh, tiểu tử, trò lừa gạt bị vạch trần, tư vị có phải hay không rất khó chịu. Trung y không phải thần kỳ kỹ sao? Liền Tây y công nghệ cao thiết bị y tế không trị được bệnh, trung y chỉ bằng vào vọng văn vấn thiết thì có thể giải quyết sao? Ta, Hồng Tương, cũng không tiếp tục nhẫn nhìn thấy bách tính bị tiếp tục lừa gạt đi xuống, ta muốn chọc thủng trung y mê tín mạng che mặt, muốn đem mưu tài sát hại tính mệnh trung y triệt để lật tung. Tuy nhiên ta biết cái này rất khó. Sẽ phải gánh chịu rất nhiều người để hủy, nhưng ta hội dựa vào kiên quyết, đi thẳng đi xuống, đến chết cũng không đổi. Hắn một mặt đau lòng nhức óc, tình cảm giạt rào. Tốt nhiều ký giả đem Hồng Tương đặc sắc biểu diễn quay xuống, truyền đến trên Internet. Điểm tuyển dẫn đầu trong nháy mắt vượt qua mấy chục vạn. Hồng Tương vừa lòng thỏa ý cười rộ lên, cái này chính mình danh tiếng càng vang, giá trị con người cao hơn, được cả danh và lợi. Từ Giáp một mực cẩn nhẫn không phát, cười lạnh nhìn lấy Hồng Tương, tựa như nhìn một cái nhảy nhót tương bừng con khỉ. Lưu Hạo Nhiên nhìn lấy Từ Giáp không có phản bác, tâm lý thầm kêu không ổn, nhỏ giọng thầm thì, huynh đệ, ngươi sẽ không phải thật thất bại à? Xong, cái này ngươi xong, thân bại danh liệt. Đại tiểu thư đâu? Tô Tích Quân vội vã cuống cuồng chất vấn Từ Giáp, ngươi đem đại tiểu thư ra sao? Ngươi không có chữa cho tốt đại tiểu thư. Sẽ không phải đem đại tiểu thư làm ra chuyện gì à? Từ Giáp, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Giáp chỉ là ngượng ngùng cười. Hồng Tương càng thêm nhận định Từ Giáp thất bại, vô ký giả. Điên cuồng vây công Từ Giáp. Ầm. Hỗn loạn thời điểm, cửa phòng ngủ bị đá một cái bay ra ngoài. Tắm rửa sau khi Tề Tình, mặc lấy một thân hỏa váy hồng, khí chất nóng bỏng mà mê mị. Thanh tịnh, chuyên chú đôi mắt ở trước mặt mọi người đảo qua, mọi người không dám cùng chi đối mặt, kìm lòng không được túi đầu xuống. Hỗn loạn tràng diện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tề Tình ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hồng Tương, đến cùng là ai tại châm ngòi thổi gió, khó xử ta Giáp đệ. Giáp đệ? Giáp đệ là ai? Đần A, Từ Giáp A, thế mà thành Tề Tình tiểu thư đệ đệ, bạo tạc tính mới văn A. Bất quá, Tề gia thế lực quá mức dọa người, không có đạt được Tề gia cho phép, bọn họ những thứ này cây cỏ ký giả là không dám đem như thế bạo tạc tính tin tức phát đến trên Internet đi, cứ việc cái này rất làm cho người khác tiếc nuối. Hồng Tương cùng Hồng Thiên Minh hai mặt nhìn nhau, lập tức ý thức được không ổn. Mà lại, Tề Tình trước kia là như vậy u buồn, nội liễm, khí chất cô độc, phong bế, hỉ nộ vô thường. Thế nhưng là, hiện tại khí chất kiêu ngạo, hòa nhiệt, không bị cản trở, cùng trước kia tưởng như hai người. Đến nỗi tại sao sẽ xuất hiện loại biến hóa này, không cần nói cũng biết. Quan trọng hơn là, Từ Giáp cùng Tề Tình thế mà tỷ đệ tương xứng, cái này quá dọa người. Hồng Tương càng nghĩ càng kinh hãi, vụ trộm hướng Hồng Thiên Minh làm một cái ánh mắt, liền vài tỷ máy móc đều không muốn, quay đầu liền chạy. Thế nhưng là, cửa chính lại chặn lấy một người. Chính là Từ Giáp. Thế nào, bộ phim còn không có diễn xong. Đạo diễn liền muốn sớm rút lui. Vứt xuống diễn viên mặc kệ sao. Tiền lương kết sao. Từ Giáp dựa vào cửa, sắc bén ánh mắt tại chúng ký giả trước mặt đảo qua, êm hay nói, tuy nhiên ta biết các ngươi có một ít ký giả thu Hồng Tương chỗ tốt, chuyên tới làm phá hư, nhưng các ngươi nhưng biết, trung y bác đại tinh thâm, không phải là các ngươi có thể hát nổi. Lời vừa nói ra, có một ít ký giả nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Các vị ký giả, Hồng Tương cha con không phải nói trung y không còn gì khác sao. Không phải mời các ngươi đến đánh ta mặt, dựa vào cái này để hủy trung ý sao? Vậy bây giờ xin mời dùng sự thực đến nói chuyện đi. Từ Giáp nói với Tề Tình, Tình tỷ, ngươi bệnh ta chữa cho tốt sao? Tề Tình trong đôi mắt đẹp hiện ra kích động quan mang, đương nhiên chữa cho tốt, trung y bác đại tinh thâm, ta cuối cùng kiến thức đến Trung Hoa báo vật thần kỳ. Chúng ký giả từng cái ngây ra như phỗng. Hồng thầy thuốc không phải bảo đảm chứng nhất định trị không hết sao? Điều này sao đảo ngược? Sớm biết. Thì không nên thu Hồng thầy thuốc tiền A. Tiền này cắn tay A. Liên Tề Tình tiểu thư đều hiện trường thuyết pháp, đây nhất định không sai. Trung y kìa, thời điểm nào như thế thần kỳ. Chúng ký giả cảm giác được bị Hồng Tương lừa gạt, phẫn nộ nhìn nhau. Hồng Tương lớn tiếng gào thét, ai biết Tề Tình tiểu thư là không phải cố ý vì Từ Giáp nói chuyện, nàng bệnh chưa hẳn chữa cho tốt. 3. Tề Tình hai ba bước xông đi lên, phiến Hồng Tương một cái vang dội cái tát, ngươi ý là ta đang nói láo. Hồng Tương cao bao nhiêu thân phận, bị Tề Tình phiến một bạt tai, đầu đầy choáng váng, cái rắm cũng không dám thả một cái. Các vị ký giả, ta bệnh sắc thực tốt, hiện tại thì cho các ngươi chứng minh. Tề Tình hai ba bước đi đến trước cửa sổ, một tay lấy miếng vải đèn xốc lên. Chương 24, tin giật gân. Chói mắt ánh sáng quanh quẩn tiến đến. Tề Tình tắm rửa ánh sáng mặt trời, hưởng thụ đã lâu ấm áp xuân ý, đột nhiên mở to mắt, con ngươi lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Tương cha con, chất vấn, các ngươi nói, ta bệnh có hay không bị Từ Giáp chữa cho tốt. Hồng Tương, Hồng Thiên Minh triệt để mắt trợn tròn, trong lòng như rơi vào hầm băng. Tất cả ký giả cũng mở rộng tầm mắt, cũng không dám lại xem nhẹ Trung Y Y. Tề Tình nhíu mày, các vị ký giả, ta hy vọng các ngươi có thể chi tiết đưa tin Trung Y thần kỳ, còn Trung Y một cái công đạo. Tề Tình lên tiếng, chúng ký giả nơi nào còn dám nói vớ nói vẩn. Từng cái lập tức ở trên Internet truyền tin tức. Đề mục đặc biệt bắt mắt. Trung Y trị bệnh nặng, luận Trung Hoa báo vật thần kỳ. Tây Y bệnh nan y thì Trung Y sở trường cho vui. Trung Y tiểu học đồ vinh diệu. Một đám ký giả không có không keo kiệt ca ngợi chi tử. Rất nhiều ký giả vây quanh Từ Giáp, lao nhau đặt câu hỏi. Ngài thật sự là thần y à? Xin hỏi thần y cao tính đại danh. Từ Giáp đối danh lợi thấy rất nhạt, thậm chí sợ hai ảnh hưởng tu luyện, cười khoát tay, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta chỉ là một tên chăm sóc người bị thương tiểu trung y. Ta muốn nói là, tồn tại tức là hợp lý, Tây y tuy nhiên lợi hại, nhưng trung y kéo dài 5.000 năm, trải qua mấy lần chìm nổi lên xuống mà sừng sững không ngã, nhất định có thần kỳ đạo lý. Trong mắt của ta, quản hắn cái gì trung y, Tây y, có thể chữa bệnh cũng là tốt y thuật. Chỉ có thể hận, có ít người lợi dụng hung tâm. Cố ý lực nâng Tây Y, hạ thấp Trung Y, đây chính là không thể gặp người khác tốt. Chúng ký giả cùng kêu lên vỗ tay, trong lòng cũng càng thêm hổ thẹn. Tề Tình nhìn lấy Từ Giáp, đôi mắt đẹp loe sáng, lộ ra một cố vẻ tán thưởng. Tô Tích Quân cũng vỗ tay gọi tốt, cảm giác Từ Giáp thật vĩ đại, ngược lại quên mới vừa rồi còn mắng Từ Giáp là cái thối lưu manh. Nghe Từ Giáp miệng lưỡi như lao, từng từ đâm thẳng vào tim gan, Hồng Tương cha con vừa tức vừa giận, tâm lý giống như là ép một tảng đá lớn, trái tim đều muốn bị đập vụn. Hồng Tương cha con lý do nước tiểu độn, Từ Giáp lại một thanh cản bọn họ lại, hướng chúng ký giảng ác, các ngươi không phỏng vấn một chút Hồng thầy thuốc sao? Hắn yêu nhất biểu hiện, khẳng định có đầy mình lời nói muốn nói. Chúng ký giả oán hận Hồng Tương, phần phật hơi đi tới mở tỏ vầy công hắn. Hồng thầy thuốc, ngài vừa rồi lời thề son sắt nói trung ý vô dụng, là phong kiến mê tín, nên ném đến trong đống rác, nhưng bây giờ Tề Tình tiểu thư bệnh đã bị trung ý tiểu học đồ chữa cho tốt, ngài có cái gì cảm tưởng? Cái này Hồng Tương quấn con mắt đỏ bừng. Hồng thầy thuốc, ta nghe nói ngài căn bản không có biện pháp chữa cho tốt Tề Tình tiểu thư bệnh, mà một cái trung y tiểu học đồ lại làm đến, đây có phải hay không nói rõ Tây y không có chúng ý lợi hại đâu. Ta. Hồng Tương miệng mở rộng, náo tử ong long loạn hưởng. Hồng thầy thuốc, trung y thần kỳ như thế, có thể xưng hoa hạ báo vật, ngài thân là hoa hạ con cháu, như thế hạ thấp trung y, đến cùng là mục đích gì? Hồng Tương liên tục bị ký giả công kích sắc bén, trong lòng cuồng loạn, náo tử ong long loạn hưởng. Khuôn mặt đỏ giống như là đi khỉ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn muốn chạy trốn, lại bị Từ Giáp chặn lại. Đi đầu không đường thời khắc, Hồng Tương tội nghiệp nhìn lấy Từ Giáp, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi đến cùng muốn ra sao? Rất đơn giản. Từ Giáp đánh cái búng tay, ngươi bây giờ lập tức tiếp nhận phỏng vấn, thừa nhận trước kia cố ý lừa dối bách tính, có ý định hạ thấp trung ý, muốn hướng cả nước bách tính xin lỗi. Hả, đúng, ta nhớ được Tùng Giang bệnh viện trước kia có cái trung ý khoa A. Làm ăn chạy rất lợi hại, ngươi đỏ mắt trung y khoa sinh ý tốt, sử dụng tình ý hiệp quyền lợi, đem trung y khoa hủy bỏ a. Hừ, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải lập tức khôi phục trung y khoa, để bách tính có thể hưởng thụ trung y thần kỳ y thuật, hưởng thụ lợi ích thực tế. Cái này, Hồng Tương khóc. Nếu là hắn thật như thế làm, chẳng mấy chốc sẽ danh dự mất hết, còn không phải bị chửi chết. Ta không làm, đánh chết cũng không làm. Hồng Tương nhìn rất kiên cường. Tề Tình đôi mắt đẹp lóe lên. Nhìn chằm chằm Hồng Tương, nóng bỏng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ác lạnh, ha ha, Hồng Tương, ngươi rất có cốt khí à, không biết chờ lấy ban kỷ luật người đến hoạt động tra lúc, ngươi có thể hay không còn như thế kiên cường. Đừng, tuyệt đối đừng. Hồng Tương dọa đến toàn thân run lên. Hắn biết, lấy Tề Tình thủ đoạn, mời ban kỷ luật người xuất mã, thực sự quá đơn giản. Vạn nhất ban kỷ luật người tới, hơi một điều tra, hắn ngồi tù đều là nhẹ, xử bắn cũng có khả năng.
Tê Tinh nhìn lấy Hồng Tương đống kia nổi bộ dáng, thảnh thơi cười một tiếng, đã sợ hãi, còn không dựa theo Giáp Đệ lời nói đi làm.
Hồng Tương không còn đường lui, kiên trì, nhắm ngay mười mấy con mịt rổ phồn, run rẩy nói, là ta náo tử hồ đồ, lòng dạ hẹp hòi, lấy bản thân chi tư hạ thấp Trung Y, kể từ hôm nay, ta muốn vì Trung Y xứng danh, trợ giúp Trung Y, còn muốn khôi phục Tùng Giang trong bệnh viện y khoa thất.
Mười cái tòa soạn báo ký giả trong nháy mắt đem tin tức truyền tống ra ngoài.
Mấy chục vạn dân mạng tức giận theo thiếp.
Tê liệt lao già kia, lão tử trước kia bị ngươi hốt du, vương bắt đản.
Lao hốn đản kia trong ngoài không đồng nhất, không phải thứ gì.
Đi chết đi.
Chúng dân mạng chửi ầm lên, đem Hồng Tương tổ tông 18 đời đều cho mắng lật.
Hồng Tương nhìn điện thoại di động phía trên theo thiếp, càng xem càng tức giận, nghĩ đến chính mình danh dự mất hết, khí tiết tuổi già khó giữ được, đột nhiên lửa công tâm, một hơi lên không nổi, thẳng tắp ngất đi.
Hồng thầy thuốc.
Cha.
Hồng Thiên Minh cùng 10 cái trợ thủ vội vàng cứu giúp Hồng Tương, xám xịt nâng đi.
Tô Tích Quân sai người đem những cách làm đó công nghệ cao thiết bị y tế cũng ném ra.
Tề Tính đi đến Tử Giáp bên người, môi đỏ cười yếu ớt, Giáp đệ, ngươi chữa khỏi ta bệnh, ta muốn báo đáp ngươi.
Ta đã từng nói, người nào chữa cho tốt ta bệnh, ta liền đáp ứng hắn một việc, Giáp đệ, ngươi muốn ta làm cái gì?
Ta cam đoan làm đến.
Thật.
Tử Giáp trong lòng rộng mở trong sáng.
Tề Tính mị tiếu, đương nhiên là thật.
Ngay trước mặt ký giả, ngươi một mực lớn tiếng nói ra.
Tử Giáp ngượng ngùng cười một tiếng, ngay trước ký giả mặt, không tốt lắm nói đi, hắc hắc.
Tê Tinh đẩy Tử Giáp một chút, còn bán cái gì cái nút.
Lớn tiếng nói liền tốt.
Vậy ta nói a.
Nói nhanh một chút, tiểu đệ, ngươi gấp chết tỷ tỷ.
Tử Giáp lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, ta muốn cùng tỉnh tỷ ngủ một đêm.
A.
Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, lặng ngắt như tờ.
Tê Tinh đôi mắt đẹp trừng to lớn, trên môi trọn, tinh xảo khuôn mặt đắp lên một tầng nóng bỏng đỏ ửng.
Người xấu này, thế nào có thể muốn cùng ta ngủ một đêm?
Dù cho ngươi như thế nghĩ, tại sao phải ngay trước ký giả mặt nói ra đâu?
Đây là nhiều sao tư ẩn sự tình.
Tuy nhiên Tề Tình trải qua khó khăn chắc trở, nhưng vội vàng ở giữa, cũng bị Từ Giáp làm chân tay luôn cuống, gương mặt từng hồng, trái tim nhảy loạn, lại có chút không khỏi kích động.
Một đám ký giả cuối cùng theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, muốn đem tin tức phát đến trên Internet.
Đầu này tin tức không cho phép phát, nếu không, hậu quả tự phụ.
Tề Tình quyết định thật nhanh, đưa ra cảnh cáo, đôi mắt đẹp dị thường nghiêm khắc, còn có, đem các ngươi mịt rổ phồn, ghi hình trang bị toàn diện lưu lại, ta ngày mai hội cho các ngươi thay đổi mới.
Hiện tại các ngươi lập tức rời đi, nhớ kỹ, quản tốt các ngươi miệng.
Chương 25, cổ vật thành đảo bảo.
Chúng ký giả nào dám ngỗ nghịch Tề Tình lời nói.
Nhao nhao vứt xuống trang bị, lấy ước ao ghen tị ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Từ Giáp, không cam tâm ra ngoài.
Tề Tình đem Từ Giáp mang vào phòng ngủ, đôi mắt đẹp vũ hoán nhìn hắn chằm chằm nhìn.
Được à, Giáp đệ, như thế nhanh thì đánh tỷ tỷ chủ ý.
Còn cố ý ngay trước ký giả mặt nói ra, sợ hãi ta không nhận nợ sao.